Chương 82, Sơn Thần Hối Lộ. Chương 82, Sơn Thần Hối Lộ. An Quốc công chúa bên kia xảy ra chuyện, săn bắn chỉ sợ sẽ không tiếp tục. Đáng tiếc những cái kia thú săn ta không tiện đi nhận lấy, lần này tặng thưởng sợ là không cầm được. Lý Nhiên mang theo vài phần ấy nấy nói với Lục Lăng Sa. Lục Lăng Sa cũng không thèm để ý có câu nói là dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang. Đối có chút nữ hải tử mà nói, một phần tâm ý có thể so giá trị liên thành bảo vật quan trọng hơn. Mà lúc này, trên không vang lên đại bạo minh thanh, là An Quốc công chúa thả ra phá mây tiễn. Đây là khẩn cấp triệu hoán tín hiệu. Đồng thời, chú đóng ở Đều Châu 1000 trấn ma vệ, nhìn thấy xa xa tín hiệu, thống lĩnh lập tức xuất binh, giáp sĩ trực tiếp hướng bãi săn tới gần. Đồng thời, An Quốc công chúa tại bãi săn bọn hộ vệ cũng nhộn nhịp hướng An Quốc công chúa dựa sát vào. Lúc này An Quốc công chúa đã triệt để bị chọc giận. Cảm nhận được lửa giận của nàng, thái tử cũng không dám lại lên tiếng. Hắn không nghĩ tới, như vậy tuyệt cảnh lại bị một trận trên trời rơi xuống mưa tên làm hỏng rơi. Mà bây giờ, bỏ lỡ ám sát cơ hội, hiển nhiên sẽ lại không có. Trước hết nhất đến chính là An Quốc công chúa chăm kỵ. Bọn họ vốn chính là đi theo An Quốc công chúa, chỉ là bọn hắn mặc giáp trụ, hành động bất tiện, An Quốc công chúa săn bắn, bọn họ không thể thần tốc đi theo, mới sẽ cùng An Quốc công chúa thoát ly. Mà tại An Quốc công chúa triệu hoán về sau, bọn họ tự nhiên là lấy cực nhanh tốc độ đi qua tụ lại. Chuyên bản cung ý chỉ, lấy cấm quân vây quanh bãi săn, liền một cái lông vũ cũng không thể bay ra ngoài. Chờ mọi người rời đi bãi săn phía sau phóng hỏa đốt rừng, bản cung muốn để nơi đây hóa thành đất khô cằn. Những cái kia yêu quái trốn, giấu ở trong núi, để trấn ma vệ đi giết rất phiền phức. Đã như vậy, vậy liền đốt rừng. Còn nó là yêu vẫn là bình thường dã thú, một tên cũng không để lại. Cô, cử động lần này làm đất trời oán giận a. Thái tử khuyên nhủ, lại bị An Quốc công chúa lạnh lùng ánh mắt dọa đến lui nửa bước, không dám nói nữa ngữ. Một khắc này, hắn thật lo lắng cô sẽ dứt khoát một đao chém hắn. Từ trong ánh mắt của nàng, hắn thấy được loại này ý đồ. Lạc Kinh Vân kỳ thật cũng muốn quên. Nàng cảm thấy những dã thú kiếp nhưng thật ra là vô tội. Thế nhưng, công chúa đang giận trên đầu, cũng đích thật là có một ít yêu trốn, ẩn nấp tại bãi săn bên trong. Nếu không mau chóng đem nó xử lý, bọn họ có thể lén lút tiến vào đến, tự nhiên cũng có thể lặng lẽ chạy ra ngoài. Nghe đến động tĩnh, Lý Nhiên mấy người cũng quyết định đi ra ngoài trước. Mà mấy người mới đi một đoạn, đột nhiên một cái cao hơn nửa mét tiểu oa nhi xuất hiện ở bốn người trước mặt. Trên đầu của hắn đỉnh lấy một đóa hoa, trên thân chỉ mặc cái cài yếm, thoạt nhìn mập mạp, nhưng cũng hiển nhiên không phải nhân loại. Bình thường bé con nào có loại trang phục này xuất hiện tại trong núi. Mà tiểu oa nhi xuất hiện về sau, cũng bịch một tiếng cho Lý Nhiên quỳ xuống. "Van cầu thượng tiên, cứu ta một mạng." Lý Nhiên nghi hoặc, nói, "Ngươi là?" "Ta là ngọn núi này sơn thần." "Ngươi thoạt nhìn rất yếu, cái này cũng có thể thành sơn thần." Tiểu bé con cũng trầm mặc. Nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Núi này bên trong không có bao nhiêu người tế tự, ta cũng chỉ là một khỏa sâm núi thành tinh, may mắn thành sơn thần, pháp lực thấp. Bây giờ cái kia quý nhân muốn phóng hỏa đốt rừng, tiểu thần cũng chỉ có thể cầu thượng tiên cứu mạng. Ta không phải tiên, chỉ là cái bình thường người đọc sách mà thôi. Lý Nhiên biểu lộ thân phận của mình. Tiểu sơn thần dừng một chút, lại liên tục gật đầu. Đúng, ngươi không phải tiên. Không quản là cái gì, có thể cứu mạng liền được. Nó thấy được Lý Nhiên bay trên trời bắn tên trang diện, núi này bên trong nếu như còn có người có thể cứu nó, cũng chỉ có người trước mắt. Ta đi ra giúp ngươi quên đủ a, không bảo đảm. Đa tạ công tử. Tiểu sơn thần lúc này từ trong túi móc, không bao lâu, liền móc ra hơn 10 cây sâm núi đến, đều là niên đại xa xưa dược liệu, mùi thơm nước núi. Loại cấp bậc này sâm núi, có tiền cũng rất khó mua được. Một điểm lễ vật, xin hãy nhận lấy. Núi này tại An Quốc công chúa bãi săn bên trong, những cái kia săn thú người cũng sẽ không tới đào dược liệu, vẹn vẹn những cái kia trông coi bãi săn, có thể đào không đến. Bình dân cũng không dám xâm nhập hoàng gia bãi săn, thời gian lâu dài, trên núi dược liệu tự nhiên là tốt rồi. Tiểu sơn thần đưa cũng là trong tay quý báu nhất đồ vật, trừ chính nó, tiện tay bên trong chân quý nhất. Dù sao, mạng nhỏ đều không bảo vệ lời nói, muốn những này cũng vô ích. Nhìn tiểu sơn thần như thế thức thời, Lý Nhiên cũng liền thu nhận. Thu, trở về cho mọi người bồi bổ. Lý Nhiên đi săn chẳng lúc, bãi săn bên ngoài đã bu đầy người. Võ trang đầy đủ trấn ma vệ cũng đến. Hiện trường người cũng đều biết, bãi săn bên trong xâm nhập vào đại lượng hung ác dã thú, thậm chí liền qua ngọn núi loại này muốn mạng độc vật đều trà trộn đi vào. An Thân Vương đều một trận hoảng sợ. Hắn chiếu cố lấy đi săn, cũng không biết bên trong nguy hiểm như vậy. Còn tốt tỷ tỷ không có việc gì, những này phụ trách bãi săn nô tài quá đáng, nên giết. An Thân Vương đối An Quốc công chúa nói. Hắn cảm thấy là người nơi này làm việc không dụng tâm, mới sẽ trà trộn đi vào nhiều như vậy nguy hiểm đồ vật. An Quốc công chúa nhìn thái tử một cái, cuối cùng vẫn là bông ra nắm đấm. Nếu muốn thanh toán, tất cả phụ trách bãi săn người đều phải chết. Trong này khẳng định có người là cùng yêu ma cùng một bọn, bị thu mua, hoặc bị uy hiếp, lại hoặc là vốn là một ít người ám tử. Nhưng có thể khẳng định, cái tỷ lệ này sẽ không cao lắm. Vì cái này một bộ phận con sâu làm dầu nổi canh, giết chết mọi người, An Quốc công chúa vẫn còn do dự mấy phần. Không khác biệt giết dã thú, nàng không có cảm giác gì. Nhưng không khác biệt giết người, nhiều ít vẫn là có chút không dễ chịu. Cuối cùng, An Quốc công chúa mới nói, cũng trách không được bọn họ, nhân có nhân đạo, chuột có chuột nói. Những này cầm xúc muốn đi vào, lại thế nào nghiêm phòng tử thủ cũng không phòng được. Bất quá, bãi săn đã có hung vật, để thợ săn đi thanh lý cũng có nguy hiểm, dứt khoát toàn bộ tiêu, cũng tốt cảnh cáo những cái kia trong lòng còn có làm loạn xuất sinh, về sau cẩn thận chút. An Quốc công chúa đang nói bãi săn sự tình, thái tử nhưng dù sao cảm giác, An Quốc công chúa mỗi một câu lời nói đều là tại điểm hắn. Sớm biết sẽ là kết quả như vậy, hắn liền không nên tới. Vương gia quá phế vật, tốt đẹp như vậy cục diện đều có thể thua, uổng phí hắn không tiếc đắc tội An Quốc công chúa đến lấy thân vào cuộc. Hôm nay, hắn thật sự là nhận hết có đủ. Lý Nhiên công khai mắng hắn, An Quốc công chúa tối lấy mắng hắn. Hắn chẳng lẽ vất vả ra ngoài một chuyến, chính là vì chịu cái này hai bữa mắng sao? Giờ phút này, cũng không có người nào khác lại đến khuyên An Quốc công chúa. Dù sao An Quốc công chúa phóng hỏa đốt rừng căn cứ là trên núi có nguy hiểm động vật. Làm như vậy tựa hồ cũng rất hợp lý. Cùng động vật so ra, tự nhiên là người quan trọng hơn. Hung chi, bãi săn là hoàng gia tài sản riêng, An Quốc công chúa nghĩ đốt liền có thể đốt. Không người nào nguyện ý vào lúc này đến xúc động An Quốc công chúa rủi ro, nhưng Lý Nhiên dám. Hắn biết được An Quốc công chúa muốn đốt rừng, chỉ là vì giết những cái kia yêu quái, lập tức cảm thấy vấn đề rất tốt giải quyết. Công chúa chấm đã, ta đi thay ngươi giải quyết những cái kia nguy hiểm động vật, làm sao? Sơn thủy cỏ cây đều có linh tính, còn mời công chúa yêu quý. Không đợi An Quốc công chúa cự tuyệt, Lý Nhiên liền cho nàng nhét vào hai cây sâm núi. Sơn thần nhận lỗi, ngươi lại thu những cái kia chạy trốn ác thú, giao cho ta liền được. An Quốc công chúa, đây là trước mặt mọi người đốt lót. Chương 83, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chương 83, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Nhiên cầm cung tiễn, lần nữa tiến vào bãi săn. Hắn cũng không có bao sâu vào, liền kêu gọi nói, tiểu sơn thần, đi ra gặp ta. Tiểu sơn thần cấp tốc hiện thần, lĩnh hót đi tới Lý Nhiên trước mặt. Công tử, phóng hỏa đốt rừng đã hủy bỏ, bất quá ngươi đến nói cho ta những cái kia yêu ma giấu ở nơi nào. Lý Nhiên tất nhiên đáp ứng An Quốc công chúa muốn giải quyết yêu ma, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá chính hắn một người chậm rãi tìm, vẫn là thật phiền toái. Tiểu sơn thần thực lực là hơi yếu một chút, thế nhưng hắn cơ bản nhất năng lực chính là đối đại sơn giám sát. Quả nhiên, nghe xong Lý Nhiên chỉ là muốn yêu ma vị trí, hắn cũng vui vẻ đáp ứng. Những yêu ma này vốn chính là kẻ ngoại lai, cũng không phải là con dân của nó, mà còn hung hãn cực kỳ. Tiểu sơn thần cũng không dám xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nếu không những này yêu quái cũng sẽ không để ý ăn nhiều một cái đại bổ nhân sâm núi. Mà bây giờ có Lý Nhiên xem như chỗ dựa, tiểu sơn thần cũng lấy lại tự tin. Đi theo ta, ở chỗ này. Ngươi quá chậm, trực tiếp chỉ dẫn phương hướng. Lý Nhiên xách lên tiểu sơn thần, liền bắt đầu cất cánh. Tại một cái địa đồ bên trong, mang tấu thị, mang ổ khóa, những yêu ma này còn thế nào chơi? Yêu ma ngụy trang thành thú loại, giấu tại trong núi, đích thật là rất khó bị phát hiện. Bọn họ cũng biết bên ngoài có người trông coi, suy nghĩ danh tiếng qua liền tốt. Ai ngờ chân chính đại buôn hiện tại mới bắt đầu đăng tràng. Bên kia trong rừng, bên hồ hang động, trên cây tổ chim, tại tiểu sơn thần chỉ dẫn bên dưới, Lý Nhiên cũng là không chệch một tên. Bất quá nửa canh giờ, liền từng cái đem yêu ma tiêu diệt. Đến đây, trên núi lại không một cái yêu ma. Lý Nhiên cũng tiện tay nhặt được một chút, nhiều bắt không được liền thả nhà kho. Trên mặt nổi, hắn chỉ nhắc tới một sói một báo, liền rời núi đi. Công chúa, đáng giết đều giết xong, hiện tại bãi săn rất an toàn. An Quốc công chúa nhìn thoáng qua thú săn trên người tiễn, bỗng nhiên nói, phía trước cũng là ngươi đã cứu ta. Có thể cứu nàng người, kỳ thật không nhiều. Mà còn Lý Nhiên cũng am hiểu dùng tên, nàng liền hiếu kỳ hỏi một câu. Đúng, là ta. Lý Nhiên không có che giấu, hắn chỉ là lười chủ động đi ôm công mà thôi, người khác đều đoán được, hắn cũng không có cần phải phủ nhận. An Quốc công chúa trong lòng kiếp sợ, nhưng cũng không nói gì. Nơi này nhiều người, không phải nói chuyện địa phương. Tất nhiên nguy cơ giải trừ, núi này liền không đốt. Sau đó, nàng lại nhìn về phía những người khác, tạ lỗi nói, đống nhiên phát sinh loại biến cố này, để chư vị không thể tận hứng, là bản cung chi tội. Nơi nào đều là ngoài ý muốn, công chúa tuyệt đối không cần tự trách. Có thể tham gia như thế thịnh hội là đủ. An Quốc công chúa là nói xin lỗi, nhưng người nào cũng không dám thật cho rằng nàng sai, ngược lại nhộn nhịp mở miệng an ủi. Không phải vậy, thật muốn An Quốc công chúa xin lỗi, không muốn sống nữa. Trang diện bên trên, miễn cưỡng xem như là đi qua. Bãi săn có thể lần nữa tiến vào, nhưng người nào cũng không có săn bắn hứng thú. Vì vậy mọi người ai về nhà nấy, về Trường An, về Đều Châu. Hai con đường thượng nhân đều rất trầm mặc. Tất cả mọi người không vui, thái tử bên này, kế hoạch thất bại, tâm tình nặng nề. An Quốc công chúa bên này, ý thức được đấu tranh tiến vào mới hình thức An Quốc công chúa, cũng đang dùng trầm mặc đến nuốt lên tâm tình của mình. Người đều có cảm xúc, chỉ là thượng vị giả không thể phát tiết ra ngoài, chỉ có thể chính mình tiêu hóa. Chỉ huy cấm quân Vương Hải đồng dạng nội tâm phức tạp. Nói xong chờ đợi thời cơ, nhất hô bách đứng. Kết quả, thời cơ này sửng sốt một mực không có tới. Cái này vừa chờ, liền chờ đến đội ngũ trở về. Bây giờ An Quốc công chúa thậm chí gọi tới trấn ma vệ, bọn họ nơi nào còn có cơ hội động thủ. Vương Hải trong lòng cũng là âm thầm nổi nóng. Nói xong làm một vô lớn, kết quả khổ đợi nửa ngày chờ tới trò chơi kết thúc. Hắn thậm chí đều không có cơ hội cưỡng ép động thủ. Cũng may mắn, hắn vẫn không có động thủ. Những cái kia yêu quái, toàn bộ đều chết rồi. Cũng kèm theo người của hai bên riêng phần mình về nhà, thông tin cũng cuối cùng truyền bá đi ra. Tùng Hạc Tử nhận được tin tức, tâm tính triệt để nổ tung. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn giết không chết Lý Nhiên cũng coi như, làm sao vẫn không giết được một cái An Quốc công chúa đâu. Mà còn hắn cũng là nghiêm ngặt hạ lệnh, nhất định muốn xác định cách xa Lý Nhiên mới có thể động thủ. Những cái kia yêu quái nhất định sẽ không làm loạn. Như vậy, đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Tùng Hạc Tử nghĩ mãi mà không rõ. 1000 cấm quân, mấy chục yêu ma. Kết quả An Quốc công chúa bình yên vô sự. Vì sao lại dạng này? Vương Xuyên không nói, chỉ là nhìn hướng Tùng Hạc Tử ánh mắt cũng mang theo vài phần thất vọng rồi. Như thành công ngày hôm nay, hắn tự nhiên sẽ gấp trăm lần tôn trọng Tùng Hạc Tử. Bởi vì một khi thành công, Vương Hải Đế Hoàng Chi Tư liền sẽ trở thành hiện thực. Vương Xuyên có thể lăn lộn đến cái địa vị này, âm mưu quỷ kế tự nhiên là không thiếu. Tùng Hạc Tử chỉ muốn để Lý Nhiên chết, nhưng Vương Xuyên muốn liền nhiều. hắn dụ dỗ thái tử vào cuộc chờ kế hoạch thành công, thái tử giết chết Lý Nhiên, hắn lại đi tố cáo thái tử mưu hại An Quốc công chúa. Dù sao, thái tử muốn mạnh mẽ nói xấu Lý Nhiên, khẳng định sẽ lưu lại chứng cứ, hắn lại có tính nhẩm vô tâm, cẩn thận thu thập. Đến lúc đó lại bẩm báo Ngự Tiền, công chi khắp thiên hạ. Một cái quyền thần, khi còn sống sẽ bị người nghi vấn có hay không là trung. Nhưng tại sau khi hắn chết, nếu như một mực trong sạch, như vậy, hắn tự động chính là trung thần. Người chết thì nắp hòm kết luận, như hại trung thần thái tử, còn làm sao có thể làm người quân? Nhưng hoàng đế chỉ có một nhi tử, mất đi người thừa kế về sau, huynh cuối cùng đệ cùng cũng rất hợp lý a. Vương gia có thể nâng đỡ An Thân Vương thừa vị, sau đó lại để An Thân Vương nhường ngôi, cái này không phải liền là ổn thỏa đế hoàng con đường. Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, thế mà không thể thành công. Lý Nhiên không có chết, An Quốc công chúa cũng không có chết. Uổng phí nhiều như vậy công phu cùng chờ mong. Tùng Hạc Tử tại giận dữ về sau, khí chàng càng thêm hung lệ. Hắn giận mà nhìn hướng phương xa, nói, xem ra chúng ta hợp tác đồng bạn, nhìn có chút không rõ tình thế a. Tùng Hạc Tử nói là lạc lý. Nói xong muốn kết hợp Lạc Khinh Vân cùng nhau giết chết An Quốc công chúa. Nhưng cuối cùng tin tức truyền đến, là Lạc Khinh Vân liều mạng hộ giá, mới cho chi viện kịp thời vào sân cơ hội. Nói cách khác, Lạc Lý không có thể nói phục Lạc Khinh Vân, lại có khả năng thông tin chính là từ hắn nơi này tiết lộ ra ngoài. Bất kể nói thế nào, lần này hành động thất bại, dù sao cũng phải có người phụ trách. Cái này nổi, Lạc Lý lương định. Tùng Hạc Tử âm thanh lạnh lùng nói, xem ra cùng bản tọa hợp tác người, vẫn là xem nhẹ bản tọa. Tùng Hạc Tử lời này, cũng là nói với Vương Xuyên, sau đó, hắn lộ ra làm người ta sợ hãi mỉm cười, nói, Vương Minh, chúng ta cùng nhau đi gặp vị này Lạc đạo hữu, làm sao? Vương Xuyên, hắn cảm nhận được, Tùng Hạc Tử cũng là tại điểm hắn. Lúc này, Vương Xuyên mới nhớ tới, Tùng Hạc Tử không chỉ là bằng hữu của hắn, quý nhân, càng là một cái bản lĩnh cao siêu, có thể ngự sự yêu ma, lại tâm ngoan thủ là người. Đừng nhìn gần nhất Tùng Hạc Tử tại Lý Nhiên trên tay liên tiếp ăn quả đắng, thật muốn động thủ, đối phương cũng có chính là biện pháp giết chết hắn. Chương 84, tức phó trường An chương 84, tức phó trường An Tùng Hạc Tử mang tới Vương Xuyên, liền bước lên tìm kiếm Lạc Lý Đường. Quá trình tự nhiên rất thuận lợi, Tùng Hạc Tử gặp qua Lạc Lý, nhớ kỹ khí tức của hắn, lại hai người có chút liên quan, Tùng Hạc Tử bấm ngón tay tính toán, liền tìm được Lạc Lý vị trí. Lúc này Lạc Lý, ngay tại một cái tăng nhân quý phủ, cùng hắn tìm quan hệ, nhìn có thể hay không lại giới thiệu một cái đối phó Lý Nhiên người. Lạc Lý cũng tính toán đi tìm Lạc Khinh Vân hỗ trợ. Thế nhưng, hắn đi Đều Châu, muốn vụng trộm đi tìm Lạc Khinh Vân, lại vừa lúc gặp được Lạc Khinh Vân cùng An Quốc công chúa chung đụng tình cảnh. Hai người tương giao tâm đầu ý hợp, là chân chính bạn tốt. Vào thời khắc ấy, Lạc Lý do dự. Nếu như hắn buộc Lạc Khinh Vân đi giết bằng hữu của nàng, dĩ nhiên là có cơ hội tìm Lý Nhiên báo thù, nhưng Lạc Khinh Vân nội tâm tổn thương, lại nên để ai tới chữa trị đâu? Một khi đạo tâm sụp đổ, Lạc Khinh Vân sau này có thể còn có thể đắc đạo. Càng nghĩ, Lạc Lý trung quy là không đành lòng để Lạc Khinh Vân vì những ngày phá sự, dựa vào tiền đồ của mình. Huống chi, hắn còn nghe được Lạc Khinh Vân tìm An Quốc công chúa con đường, muốn thu hoạch một chút đạo tạng, dùng để đưa cho Lý Nhiên, lấy cảm ơn Lý Nhiên ân cứu mạng. Đến đây, Lạc Lý triệt để từ bỏ tìm kiếm Lạc Khinh Vân trợ giúp. Tùng Hạc Tử khuyên hắn, nói là Lý Nhiên một khi biết là hắn dở cho quỷ, khả năng sẽ chạm thảo trừ căn. Nhưng Lạc Lý nghĩ tới Lý Nhiên tính cách, cũng không đến mức nhất định muốn giết Lạc Khinh Vân. Chỉ cần Lạc Khinh Vân không có tham dự. Đã như vậy, Lạc Lý lại càng không có kéo Lạc Khinh Vân xuống nước đạo lý. Chỉ là, hắn cũng không có phá hư Tùng Hạc Tử kế hoạch. Vạn nhất Tùng Hạc Tử thật có thể thành công đâu? Trong lòng còn có may mắn phía dưới, Lạc Lý đã không có kéo Lạc Khinh Vân xuống nước, cũng không có trước thời hạn báo tin. Đây chính là hắn không quả quyết tính tình có thể làm ra tới sự tình. Cùng người dạng này Tùng Hạc Tử hâm nhu, hoặc là vừa bắt đầu liền không hợp tác lên thuyền hải tặc về sau, hoặc là một con đường đi đến đen, hoặc là liền cùng người ngược lại cạo chết Tùng Hạc Tử. Loại này ai cũng không giúp chuyện ngu xuẩn làm ra đến, chỉ có thể bị người thanh toán. Tùng Hạc Tử còn có thể là người tốt lành gì? Hắn lúc đến, sát ý rào rạt. Cảm nhận được đối phương sát ý, Lạc Lý cũng tranh thủ thời gian hướng hòa thượng cầu cứu. Đại sư, hắn khí thế hung hùng, sợ rằng không giỏi, còn mời đại sư cứu ta một mạng. A Di Đà Phật. Hòa thượng nhắm mắt tụng kinh đập mõ, giống như tượng bùn. Tùng Hạc Tử cười lạnh một tiếng, nói, Lạc đạo hữu, nói xong cùng nhau làm đại sự, ngươi không giúp đỡ, còn ra bán huynh đệ, việc này để cho ta rất khó xử lý à? Ta không có bán ngươi, ta không nói gì. Lạc Lý nói như vậy, Tùng Hạc Tử nhưng thật ra là tin. Lạc Lý thật muốn nói, liền không phải là hắn đến tìm Lạc Lý trả thù, mà là An Quốc công chúa mang trấn ma vệ tìm hắn tán gẫu. Nhưng hắn đến tìm Lạc Lý phiền phức, cũng không phải làm chứng sáng Lạc Lý trong sạch. Thuần túy là giận chó đánh mèo tới. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng ai sẽ tin đâu? Phản bội ta, đương nhiên phải tiếp nhận hậu quả. Dứt lời, Tùng Hạc Tử kết động pháp chú. Lạc Lý nhìn tình huống không ổn, muốn chạy trốn, lại bị mấy đạo xiển xích vây khốn, sau đó, một cái to lớn bạch hạc hư ảnh xuất hiện, một thò đầu, liền dùng thật dài mỏ hạc xuyên thủng Lạc Lý đầu. Đều Châu. Lạc Khinh Vân đương nhiên trong lòng một sợ. Ngươi thế nào? An Quốc công chúa còn lo lắng Lạc Khinh Vân là bị nội thương. Lạc Khinh Vân che ngực, nói, không biết, đột nhiên cảm giác trong lòng hoảng hốt, giống như là phát sinh cái gì chuyện không tốt. An Quốc công chúa, đây cũng không phải là nàng am hiểu. Nếu như Lạc Khinh Vân chỉ là thân thể không thoải mái, nàng còn có thể đi an bài một chút bác sĩ, tìm tới một chút thích hợp dược liệu cho Lạc Khinh Vân bồi bổ. Nhưng loại này huyền diệu khó giải thích sự tình, nàng cũng không có thể ra sức. Có lẽ là quá mức mệt mỏi a, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Núi này tham gia, ngươi cầm đi thật tốt bồi bổ. Lý Nhiên cho hai cây sâm núi, An Quốc công chúa cho Lạc Khinh Vân phân một cái. Đây chính là vật đại bổ, đối Lạc Khinh Vân dạng này người tu hành cũng là có chỗ tốt. Đa tạ công chúa. Lạc Khinh Vân không có cự tuyệt. Nàng tâm thần có chút hoảng hốt, cũng không rảnh nói những ân tình này lễ nghi phương diện sự tình. Nàng từ biệt công chúa, trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi đi. Có lẽ thật sự là quá mệt mỏi. Chờ làm xong khoảng thời gian này, liền về nhà xem một chút đi. Lạc Khinh Vân lại một lần nữa ở trong lòng lập xuống lá cờ, lại không biết nhà đã không có. Cùng ở tại Điều Châu, Lý Nhiên cũng thu thập xong đồ vật, chuẩn bị ngày mai liền xuất phát đi kinh thành. Lâm Uyển nguyên bản còn muốn khuyên bảo Lý Nhiên, đều như thế đắc tội thái tử, còn đi kinh thành thi cái gì, vạn nhất bị người nhằm vào làm sao bây giờ. Nhưng thấy qua Lý Nhiên bản lĩnh, nàng cảm thấy mình quan tâm đơn thuần dư thừa. Lý Nhiên đều có thể lên trời xuống đất, nàng còn có cái gì tốt quan tâm. Mà Lý Nhiên không hợp thói thường, cũng cho nàng cung cấp không sai linh cảm. Vì vậy, nàng nâng bút liền bắt đầu cho nhân vật chính thêm thiết lập, lực lớn vô cùng, phi thiên độ địa, không gì làm không được. Nhưng tất nhiên là liên tục tiểu thuyết, vậy liền không thể là lên tay không địch, phải cho cái học nghệ thiết lập. Còn có nhân vật chính lai lịch, nếu có lời của phụ mẫu, trói buộc quá nhiều, không tốt biết. Liền dứt khoát viết là từ trong viên đá đụng tới a. Đại cương đã chuẩn bị kỹ càng, chương 01, khởi động. Ngày kế tiếp, Lý Nhiên liền thu thập xong đồ vật, ném vào trong kho hàng. Lần này, bốn người bọn họ thì càng không giống đi đường, giống như là du sơn ngoạn thủy. Muốn xuất phát đi kinh thành, Lý Nhiên suy nghĩ một chút, vẫn là đi tìm An Quốc công chúa tạm biệt. Dù sao cũng là bằng hữu, muốn đi cũng là nên thông báo một tiếng. Nghe vậy, An Quốc công chúa nhưng là đưa nàng bảo kiếm đưa cho Lý Nhiên. Ngày hôm qua thu thú bị ép kết thúc, nhưng ngươi thứ nhất, không thể nghi ngờ. Những cái kia bị Lý Nhiên bắn giết yêu quái, cộng lại liền vượt qua mọi người. Cái này tặng thưởng cho Lý Nhiên, không cần hoài nghi. Lý Nhiên cũng không có cự tuyệt, hắn muốn làm ớn. Lần này vào kinh, ngươi nhất định muốn cẩn thận. An Quốc công chúa nói, đệ đệ ta cũng quá tử một cái nhi tử, ngươi ngày hôm qua nhục hắn, hắn nhất định ghi hận trong lòng. Đây là tại cho hoàng đế nói xấu. Lý Nhiên nhân tài như vậy, nàng nhất định muốn một mực nắm chắc ở trong tay chính mình. Đối với cái này, Lý Nhiên không hề lo lắng. Hắn lạnh nhạt nói, ta nói sớm ta viết thơ đều có phê bình tính, hắn nhất định muốn ta viết, làm sao có thể trách ta. Như hoàng đế bởi vậy làm khó dễ ta, ta cùng với hắn nói một chút đạo lý là được. Cho dù có thiên quân vạn mã, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn giảng đạo lý. An Quốc công chúa còn không biết đạo lý là cái gì, chỉ cảm thấy Lý Nhiên còn quá trẻ, cho rằng trên đời này chỗ nào đều có thể giảng đạo lý. Bất quá, nàng cũng không có khuyên nữa. Lý Nhiên đụng chạm, nàng vừa vặn trấn an. Mà thôi, ta ít ngày nữa cũng sẽ trở lại kinh thành, ngươi như bị ủy khuất gì, trước tạm nhẫn mại một lát, đợi ta trở về kinh thành, chắc chắn chủ trì công đạo cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không chịu ủy khuất. Lý Nhiên là không tồn tại chịu được ủy khuất. Trên đời này trừ mụ hắn, không ai có thể để hắn chịu ủy khuất. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Chúng ta kinh thành tạm biệt. Tốt, kinh thành tạm biệt. An Quốc công chúa đưa mắt nhìn Lý Nhiên đi xa, nàng tây nhìn Trường An, ánh mắt cũng biến thành thâm thúy mấy phần. Chương 85, phố giải phóng ngựa chương 85, phố giải phóng ngựa Trường An, là Lý Nhiên chuyến này trạm cuối cùng. Từ Đều Châu đến Trường An, trên đường sát thực bình yên rất nhiều. Dù sao dưới chân thiên tử, An Quốc công chúa còn thường xuyên từ Trường An đến Đều Châu. Bởi vậy dọc theo con đường này cũng không có yêu ma, cũng không có cái gì cường nhân. Ba người du sơn ngoạn thủy, lại đi 7-8 ngày mới đến Trường An dưới chân, Lý Nhiên cũng nhìn thấy cổ lão tường thành. Một cỗ thê lương khí tức cổ xưa liền đập vào mặt, còn có một cỗ báo các vị. Đây chính là Trường An a. Hình như cũng không có cái gì đặc biệt. Nhìn xem thành Trường An, Lý Nhiên trong đầu nghĩ tới chính là phá thành phương án. Bước đầu tiên, chuyển một khối lớn một chút tảng đá. Bước thứ hai, dùng sức ném ra bên ngoài. Bước thứ ba, vào thành. Tính toán, hắn là cái người trí thức, không muốn luôn là nghĩ đến phát động chiến tranh. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, 4/5, đi tới Trường An dưới chân, Lý Nhiên từ đầu tiến độ lại đổi mới. Thư sơn hữu lộ cần bị kính, biện học vô nhai khổ làm thuyền câu này thoạt nhìn vẫn là rất dễ lý giải. Sách núi có đường, chăm chỉ chính là thông hướng sách đường núi. Biện học vô nhai, khổ đọc chính là du lịch biện học thuyền. Lý giải xong xuôi. Sách núi biển học ngươi có thể đem người khốn tại sách núi, biển học, bọn họ có thể tìm được rời đi phương pháp, Lý Nhiên không khỏi buông tay. Lại là khống chế kỹ năng. Nhưng cảm giác có chút gần gà a. Tất nhiên có thể tìm tới rời đi đường, quan bọn họ còn có cái gì ý nghĩa? Gần gà cực kỳ. Lý Nhiên đem nó định nghĩa là vật vô dụng, dứt khoát không có để ý hắn mang theo Lâm Uyển ba người thong dong tiến vào thành, có thể rõ ràng nhìn thấy, nội thành khắp nơi đều có thư sinh hoạt động. Kỳ thi mùa xuân còn xa, bây giờ cách lập đông cũng còn có gần nửa tháng. Thế nhưng rất nhiều người đọc sách đều sẽ trước thời hạn đến kinh thành chuẩn bị kiểm tra. Nghèo tú tài, giàu cử nhân, có khả năng vào kinh khảo thí, cơ bản sẽ không quá nghèo. Liên tính thật đụng tới nghèo, cũng khẳng định sẽ có người đầu tư. Trừ phi thật có loại kia nghèo thành cao đầu sát bé con, nếu không, chúng cử học sinh sinh hoạt đều vẫn là thật dễ chịu. Mặc dù kinh thành ở rất khó, nhưng chỉ là tìm một cái dung thân chỗ lại không có khó khăn như vậy. Phải biết, đây chính là trung cực đại khảo, thi xong về sau chỉ cần đậu tiến sĩ, vậy cũng là có thể trực tiếp làm quan. Mà thi càng tốt, tiền đồ càng rộng. Đối dạng này khảo thí, tự nhiên là có thể đa trọng xem liền đa trọng xem. Cho dù hiện tại khoa cử không có như vậy công bình, trước đây một chút truyền thống cũng đều bảo lưu lại tới. Đám học sinh khắp nơi tìm phương pháp, tăng lên thanh danh của mình, mở rộng quan hệ nhân mạch. Sẽ không thực sự có người tại mùa xuân mới đến tham gia kỳ thi mùa xuân a. Khảo thí là tại mùa xuân, nhưng cạnh tranh tại mùa đông lại bắt đầu. Lý Nhiên cũng là trùng hợp, hắn kỳ thật không để ý những ngày môn đạo, thuần túy là tại trong nhà không sống được, không có sách nhìn. Nhà chúng ta an bài phòng ở Tây Thành, trước đi qua giàn xếp lại, khoảng thời gian này vẫn muốn ở tại kinh thành. kinh thành nhiều quý củ, khu dân cư vực đều có rõ ràng cao thấp quý tiện phân chia. Hoàng thành tại phía chính bắc vị, quyền quý ở tại đông thành. Tây thành cùng nam thành chính là người bình thường chỗ ở, Lý Nhiên trong nhà có tiền, nhưng địa vị xã hội đồng dạng, chỉ có thể coi là phú hộ. Cùng nhau đi tới, ba nữ cũng đều có chút mệt mỏi, biết được có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, các nàng cũng rất vui vẻ. Người trường kỳ ở tại một chỗ sẽ rất nhàn, nhưng một mực tại trên đường lại sẽ rất mệt mỏi. Vừa đi vừa nghỉ chính là trạng thái tốt nhất. Lý Nhiên mang theo ba người đi đường, chợt nghe đến một trận cộp cộp tiếng vó ngựa. Đây là Trường An phố nói, lại có người rục ngựa lao nhanh. Người đi trên đường phố vội vàng tản ra, sợ bị ngựa đụng. Lục Lăng Sa cũng tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Viễn trốn đến một bên, Lý Nhiên thì là một tay ôm lấy một tử vọt đến một bên. Kinh thành giao thông tình hình vẫn là quá kém, nếu như Phúc Châu nội thành có người dám như thế cưỡi ngựa, chân đều có thể cho người đánh gãy. Lý Nhiên né tránh, cũng chỉ là không muốn cùng người xung đột. Dù sao, nếu là hắn không tránh lời nói, phát sinh tai nạn giao thông, cái này ngựa đáng thương biết bao. Cho tiểu gia lăn đi. Phóng ngựa thiếu gia lại khe đá bụng ngựa, dùng cái kia khoái mã lại lần nữa gia tốc, thẳng tắp hướng Lý Nhiên đụng tới. Hắn chính là đánh người trong nhóm xem xét, phát hiện xoáy khí bức người Lý Nhiên. Nhìn thấy tuấn mỹ như thế người, trong lòng hắn lập tức sinh ra một loại phá hư dục vọng. Vừa lúc hắn lại phóng ngựa, lập tức càng ngày càng bạo. Cho dù Lý Nhiên nhường đường, hắn cũng muốn sáng tạo chết Lý Nhiên. Trường An không cho phép có so với hắn anh tuấn. Xung quanh người qua đường đều là thầm giận mình, người này sợ là nếu không có. Lâm Viễn ba người cũng thầm nghĩ, người này sợ là nếu không có. Bất quá, bên đường giết người, có thể hay không quá thích hợp. Có thể trên đường mạnh mẽ đâm tới, nghĩ đến trong nhà thế lực cũng sẽ không quá kém. Nhưng nghĩ tới Lý Nhiên cũng dám đối với thái tử nói rồng mất tranh vanh mãng xà tước xương vương những này đều không gọi sự tình. Quả nhiên, Lý Nhiên thủ hạ không hề lưu tình, hắn chỉ là hướng về phía trước lôi kéo, cưỡng ép kéo lấy tuấn mã cái cổ, cưỡng ép cho ngựa đến cái phanh lại. Mà ngồi ở trên lưng ngựa thiếu gia, lại tại tác dụng của quán tính bên dưới, bay thẳng đi ra. Tốc độ quá nhanh, hắn bay ra ngoài thời điểm, nào trước chạm đất. Người tại chỗ liền mất đi, cũng không biết còn có thể hay không sống. Nhìn đi, con đường ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu. Lý Nhiên ôm ngựa, tự nhiên là không có chuyện gì, chỉ là y phục hơi dính điểm ngựa lông, hơi bẩn. Người Trường An thật không có lễ phép. Vừa tới Trường An liền liên lụy đến nhân mạng kiện cáo, Lý Nhiên tự nhiên cũng không vui. Các ngươi về nhà trước đi, ta không thiếu được muốn cùng nha môn người giao tiếp. Xảy ra sự cố, Lý Nhiên tự nhiên là muốn lưu tại hiện trường xử lý, hắn là cái tương đối nói quy của người. Nhưng Lâm Viễn đám người dù sao cũng là nữ tử, cùng nha môn người ở chung có nhiều bất tiện. Lâm Viễn cũng minh bạch đạo lý này, gật gật đầu, nói, chúng ta chở ngươi trở về. Được. Lý Nhiên để ba người đi, chính mình một mình dắt cái kia một con ngựa chờ đợi nha môn người đến xử lý. Xung quanh cũng vây đầy người xem náo nhiệt, An Dư là nhân loại thiên tính, bọn họ liễu giễu thảo luận, cũng để cho Lý Nhiên nghe được không ít tin tức hữu dụng. Cái này ngã nào thiếu gia, chính là Tấn Quốc công phủ thiếu gia, kinh thành nổi danh hoàn cố. Dám ở kinh thành phóng ngựa, trong nhà tự nhiên vô cùng có quyền thế. Tấn Quốc công phủ là cha truyền con nối vân quý thế gia, trong quân đội phi thường có địa vị. Mà lại năm đó cựu vương đoạt dòng chính, Tấn Quốc công đứng đội chính xác, lan lộn vòng lòng chi công, quyền thế ngày càng hưng thịnh. Ở kinh thành, không người nào dám trêu chọc vị này nhỏ nha nội. Tại quần chúng vây xem trong mắt, Lý Nhiên khẳng định là lạnh. Lý Nhiên không quan tâm những này, hắn còn tại trấn an đụng ngựa của hắn. Ngựa đụng hắn cũng là không có cách, bị chủ nhân điều động, phương hướng cũng chịu chủ nhân khống chế. Cho nên Lý Nhiên kỳ thật cũng không có bên dưới nặng tay, thậm chí tìm ngựa cũng không có để ngựa thụ thương. Nhưng cưỡi ngựa chính mình bay ra ngoài, vậy liền không có biện pháp. Ai bảo hắn phóng ngựa hành hung, chết cũng là đáng đời, Lý Nhiên không có quá khứ bổ đao, đã là nhân tử nhất tử. Bởi vì con ngựa vô tội, Lý Nhiên còn vuốt ve cổ của nó. Toàn thân run rẩy ngựa, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhắc tới cũng kéo léo. Giờ phút này đương thời Tấn Quốc công chính tốt ngồi cố kiệu đi qua nơi này. Nhìn thấy nơi đây có đám người tụ tập, hắn liền để gã sai vặt đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Bất quá, đám người quá dày đặc, gã sai vặt không thể chen vào. Chỉ nghe được phóng ngựa đụng chết người Tấn Quốc công tiểu công gia loại hình lời nói. Hắn vội vàng đi qua đáp lời, lao ra, quá nhiều người, không chen vào được, nghe bọn hắn thảo luận, giống như là tiểu công gia lại phóng ngựa đụng chết người. Tên nghiệp chứng này. Người trong tiệu tức giận khiển trách, lại thấp giọng nói, tìm người đi xử lý sạch sẽ, đừng để quá nhiều người thảo luận. Bên đường giết người ảnh hưởng ác liệt, nhưng nếu như chẳng qua là khi đường phố đâm chết người, có thể nói là không cẩn thận. Mặc dù cái này bản chất bên trên là một chuyện, nhưng kết quả xử lý lại có thể rất khác biệt. Bọn họ vô ý thức nhận định là tiểu công gia đụng chết người, tự nhiên là muốn vội vàng đem sự tình áp xuống. Người hầu hiểu ý, vội vàng đi tìm người. Vì vậy Tấn Quốc công đội ngũ lại lặng lẽ ly khai, phản phất chưa từng xuất hiện. Bọn họ thậm chí không có vào xem một cái. Chương 86, bọn hắn thế mà như thế giảng đạo lý. Chương 86, bọn hắn thế mà như thế giảng đạo lý. Lý Nhiên đợi đã lâu, cũng không có chờ đến nha môn người. Kỳ thật nha môn người nhận được tin tức đã sớm tới, nhưng tại nửa đường bị phủ quốc công người chặn lại, để bọn hắn đầu tiên chờ chút đã chờ bọn hắn người xử lý tốt về sau lại đi qua. Sau đó, phủ quốc công lại sắp xếp người đi nhặt xác. Đối loại chuyện này, bọn họ cũng có kinh nghiệm, trước tiên đem thi thể xử lý, người bị hại nếu như muốn ồn ào, cũng khẩn cầu không cửa. Xử lý thi thể người, đương nhiên cũng không phải phủ quốc công người, loại chuyện này nhất định phải bao bên ngoài, lúc cần thiết mới tốt cắt chém. Vì vậy, bọn họ tìm chuyên nghiệp công nhân quét đường ra sân. Xem như công nhân quét đường, bọn họ chỉ phụ trách thanh lý. Hiện trường chỉ có một cỗ thi thể, khẳng định là món ăn cái này. Bọn họ không nói hai lời, đi lên liền dùng cuộn vải bố ở tiểu công gia thi thể, sau đó nhét vào xe ba gác, trực tiếp liền muốn kéo đi. Lý Nhiên tiến lên phía trước nói, các ngươi làm cái gì vậy? Nha môn người còn chưa tới. Người chết, khẳng định muốn trước điều tra a. Dưới ban ngày ban mặt, nhiều người nhìn như vậy, công nhân quét đường đương nhiên sẽ không theo lý nhiên xung đột, chỉ là nói, đây là nhà hắn nhân ý nghĩ. Đúng, kinh nghiệm phong phú công nhân quét đường đều sẽ như thế nói. Khiêng ra người chết người nhà danh nghĩa, những người khác lại ngăn cản, bọn họ liền có lý do độc thủ. Lý Nhiên dừng lại, hắn còn tưởng rằng muốn cùng Trường An quyền quý đấu một tràng, không nghĩ tới, cái này trong thành Trường An người, càng như thế tuân thủ quy củ. Được thôi, tất nhiên là người nhà ý tứ, Lý Nhiên cũng liền không ngăn trở. Sau đó, hắn tiếp tục dắt ngựa chờ người của quan phủ tới. Những người này đem thi thể xử lý, trên mặt đất rửa sạch về sau, không bao lâu, người của quan phủ liền đến. Không phải nói nơi này đụng chết người sao? Người đâu? Người nhà mang đi. Lý Nhiên tiến lên giải thích nói. Nha dịch ngắm nhìn bốn phía, không thấy tiểu công gia, cũng không thấy đến kỳ quái. Phát sinh loại chuyện này, tiểu công gia khẳng định chạy, làm sao có thể lưu tại hiện trường bị người vây xem? Tất nhiên người chết người nhà đều không có ồn ào, các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Tản đi, tất cả giải tán. Lý Nhiên, không phải, kinh thành xử lý loại chuyện này như vậy dứt khoát qua loa. Mặc dù nói, bọn họ cũng xác thực không nên ồn ào, nhưng Lý Nhiên suy nghĩ, có thể cũng muốn đi hỏi một chút tình huống. Các ngươi thật không cần hiểu rõ hơn chút nữa tình huống. Có cái gì tốt hiểu rõ, đi, đều đi. Một đội bọn nha dịch tiến lên xua tan con chúng, Lý Nhiên thấy thế cũng chỉ đành đi theo đám người tản đi. Ngược lại là mới vừa rồi bị hắn chấn áp ngựa, yên lặng đi theo phía sau hắn. Lý Nhiên cũng không có nghĩ đến mị lực của mình cường đại như thế, liền ngựa đều có thể chinh phục. Bất quá, ngựa là vật phẩm quý giá, cũng không thể mang về nhà. Chính ngươi đi về nhà a, hữu duyên gặp lại. Nghe vậy, cái kia ngựa cũng rất có linh tính, mặc dù có mấy phần không lớn, nhưng vẫn là quay đầu đi về nhà. Người xanh sỏi, chính hắn sẽ về nhà. Lý Nhiên thì là nhàn nhã đi tới kinh thành Lý Trạch. Lúc này, Lâm Viễn bọn người đang nóng nảy chờ đợi, mặc dù cảm thấy Lý Nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng Lý Nhiên không trở về, các nàng đến cùng là không thể yên tâm. Còn tốt, Lý Nhiên trở về cực kỳ nhanh. Nhưng ca, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Làm sao nhanh như vậy liền trở về? Lâm Viễn hơi kinh ngạc nói. Kỳ quái nhất chính là, Lý Nhiên trở về thời điểm trên thân cũng rất sạch sẽ, không giống như là cùng người phát sinh xung đột bộ dạng. Không có việc gì a, người nhà vẫn rất thông tình đạt lý. Lý Nhiên cảm thấy hoàn khố mặc dù là hoàn khố một chút, nhưng hắn người nhà không tìm phiền phức, cũng coi là tương đối giảng đạo lý. Lâm Viễn luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không biết là lạ ở chỗ nào. Tính toán, Lý Nhiên bình an trở về liền tốt. Cùng các nàng trò chuyện xong xuôi, Lý Nhiên lại cùng Lý Trạch quản gia nói đến lời nói. Trương An quản gia cũng họ Lý, tên là Lý Chí Thành, là Lý thị nhất tộc chi thứ. Trước đây Lý gia không có phát đạt thời điểm, cũng không phân cái gì chủ mạch chi thứ, bây giờ Lý gia phát đạt, tự nhiên cũng có chủ mạch chi mạch phân chia. Chi mạch có thể ôm chặt chủ mạch bắt đuổi, cũng là một kiện may mắn sự tình. Lý Nhiên do hỏi, thành thúc, trong nhà nhưng có gửi thư. Bởi vì Lý Nhiên hành trình không chừng, bởi vậy Lý gia quê quán đưa tin tới, liền sẽ trực tiếp đưa đến Trường An. Có, gia chủ tổng cộng đưa tới tam phong tin, đều là gần đây đưa. Ta xem một chút. Lý quản gia liền vội vàng đi lấy tới thư. Lý Nhiên lại bàn giao trong phòng nha hoàn thu thập mấy cái gian phòng cho Lâm Viễn đám người ở, lại cho bọn họ mỗi người phối hai cái nha hoàn. Lâm Viễn cùng một tử đều là quan gia tiểu thư, gần nhất mặc dù là tự lực cánh sinh, nhưng Lý Nhiên cũng sẽ không để các nàng mọi chuyện tự thân đi làm. Trong phủ nhiều nhận một số người, cũng là cung cấp đi làm cương vị, mà cho các nàng hai phối trí, không cho Lục Lăng Sa phối trí, luôn cảm thấy có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Lý Nhiên liền như vậy an bài, nhưng tại trong mắt người khác, phiên này an bài, nhưng cũng có thâm ý Lục Lăng Sa thẹn thùng cúi đầu, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đều nói cho Lý Nhiên bán mạng, mệnh đều cho hắn, cái khác tự nhiên là càng thêm không quan trọng. Xử lý việc vặt, Lý Nhiên mới mở ra tam phong tin. Nguyên bản trong nhà là một mực không có viết thư, mãi đến Lý Nhiên trước đưa tin trở về, nói là tìm cái đối tượng, cho lão Lý gia đều sợ hãi, tranh thủ thời gian hồi âm thảo luận một phen, chủ yếu là đối cái này nửa đường toát ra nhi tức phụ có chút không quá yên tâm, tiện thể yêu cầu Lý Nhiên trước đi hợp bên dưới bắt tự. Lý Nhiên yên lặng lắc đầu, hắn không tin những thứ này. Phong thư thứ hai nói là trong nhà có tặc nhân đến tìm chuyện phiền phức, hỏi hắn có phải là ở bên ngoài gây phiền toái, quan tâm hắn tình huống, thuận tiện bày tỏ trong nhà mọi chuyện đều tốt. Đến cái lao đầu bị bắn thành con nhím, chó làm thành lẩu thịt chó, hương vị không phải rất tốt. Diều hâu nhìn xem rất thần tuấn, cha hắn nghe nói có thể ngao diều hâu, vì vậy có thể sức lực ngao. Cuối cùng không có sớm qua, đã ngủ, tỉnh lại liền phát hiện diều hâu bị mụ hắn nhịn, nấu thành canh ngao. Đối với cái này, Lý Nhiên cha ở trong thư trịnh trọng cương điệu. Thú thê cưới hiền, tìm lại nương tử, nhất định muốn tính cách nhu huyền chút. Lý Nhiên gật gật đầu, phong thư này lưu lại, quay đầu xem như lão cha nhược điểm. Thứ ba phong thư chính là một gia sự tình. Trong nhà bày tỏ hỗ trợ, cũng yêu cầu Lý Nhiên nhiều sinh mấy cái bé con. Dù sao trong nhà những năm này càng ngày càng phát đạt, không nhiều sinh điểm, căn bản kế thừa không đến. Dù sao cũng phải đến nói, không có cái gì đại sự. Bất quá, thực sự có người đi trong nhà. Sẽ là ai làm đâu? Chương 87, thái quá, nhưng lại tựa hồ rất hợp lý. Chương 87, thái quá, nhưng lại tựa hồ rất hợp lý. Lý Nhiên đối trong nhà tình huống cũng không phải là rất lo lắng. Hắn lao Lý ra người, đều võ đức dồi dào, bình thường võ lâm cao thủ, hẳn không phải là Lý gia đối thủ. Đến mức yêu ma quỷ quái hàng ngũ, hắn đã nghiệm chứng qua chân dùng tác dụng. Toàn bộ mà nói, đều không cần quá lo lắng. Thế nhưng, không lo lắng là một chuyện, cái này cũng không đại biểu hắn muốn thả mặc cho địch nhân của mình ở bên ngoài nhảy nhót. Đừng để ta biết là ai, không phải vậy. Hắn sẽ để cho người kia biết, cái gì gọi là sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Trên lý luận, đắc tội hắn, lại bị hắn biết phương hướng, liền sống tối đa một ngày. Lại nhiều một ngày, đều thuyết minh thực lực của hắn không đủ cường. Hy vọng phía sau đổi mới từ đầu, có thể cho ta một cái tìm địch năng lực đi. Lý Nhiên nghĩ như thế đến. Hiện nay, hắn thiếu sót duy nhất chính là tìm địch năng lực. Tìm không được địch nhân, hắn mạnh hơn thì có ích lợi gì đâu. Tùng Hạc Tử nếu như biết Lý Nhiên đối với chính mình năng lực còn đủ hài lòng, còn muốn tiến một bước tăng cường, đoán chừng cũng sẽ muốn chửi mà nó. Đều mở thành dạng này, lại đến cái tìm địch, còn chơi cái truy. Hắn bây giờ còn có thể cùng Lý Nhiên đối chất, dựa vào là chính là dấu tốt. Lý Nhiên vào kinh về sau, hắn cũng là ngay lập tức được đến thông tin. Lại được biết Lý Nhiên vào thành liền đắc tội Tấn Quốc công phủ, hắn cũng cực kỳ hưng phấn. Lý Nhiên chọc người nào không tốt, đi chọc toàn bộ đại càn có quyền thế nhất gia tộc. Quả nhiên, để một người diệt vong, trước hết muốn để hắn điên cuồng. Lý Nhiên chính là quá cuồng vọng, ai cũng không bị hắn để vào mắt, sẽ có một ngày sẽ bị người hung hăng thu thập. Không phải sao, cường đại đồng đội lại đăng tràng. Đây quả thực là thượng thiên trợ lực. Bọn họ muốn định cho Lý Nhiên một cái tội, hao tổn tâm cơ cũng còn thất bại, kết quả Lý Nhiên vào thành liền bày ra xong việc. Mà liên tại Tùng Hạc Tử chờ mong Tấn Quốc công đại hiện thần uy thời điểm, bọn họ một đợt thao tác, trực tiếp cho Tùng Hạc Tử nhìn đã tê dần. Không phải, làm người đều có thể lầm. Cái này hợp lý sao? Tấn Quốc công đăng tràng. Tấn Quốc công kéo cái lớn. Tùng Hạc Tử thậm chí muốn tự mình đi nhắc nhở Tấn Quốc công bọn họ làm nhiều không hợp thói thường sự tình. Nhưng nghĩ lại, chính bọn hắn không sớm thì muộn sẽ phát hiện, không cần nhiều quản. Tùng Hạc Tử là người thông minh liền dễ dàng nghĩ rất nhiều. Hắn lo lắng cho mình vào tràng, sẽ để cho Tấn Quốc công hoài nghi là hắn ở giữa gây sự, có ý định châm ngòi. Vì để tránh cho hiểm nghi, hắn cũng không có vẽ vời thêm chuyện. Sau đó, cái này nhoáng lên liền đã qua 3 ngày. Chuyện này tựa như là như thế đi qua đồng dạng. Tấn Quốc công phủ không phản ứng chút nào. Không phải, người lớn như vậy cái nhi tử không có, ngươi không có chút nào phát giác. Tùng Hạc Tử khiếp sợ, nhưng tại Tấn Quốc công trong mắt, cái này quá bình thường. Cái tiêm lịch tử trọng họa, không dám về nhà, đi ra trốn 2 ngày, khắp nơi tiêu dao vui sướng. Đây là thông thường thao tác. Hắn trước đây cũng làm như vậy qua, toàn bộ Tấn Quốc công phủ thượng nhân đều cảm thấy không có ma bệnh. Chỉ có một mực đi theo tiểu công gia gã sai vật cảm thấy không thích hợp. Tiểu công gia phóng ngựa lao nhanh, gã sai vật tự nhiên là đuổi không kịp, nhưng hắn cũng sẽ tìm ngựa đi tìm tiểu công gia, chờ đợi phân công. Mà lần này, hắn nhìn thấy tiểu công gia ngựa trở về, nhưng không thấy tiểu công gia. Hắn cảm thấy không ổn, vội vàng đi ra hỏi thăm. Tấn Quốc công quá lạnh lùng, căn bản không có đi tìm hiểu tình hình thực tế, tương quan người cũng thần tốc xử lý, đem tiểu công gia kéo đi giải quyết sạch sẽ. Tiểu lão bách tính đích thật là thấy được chân tướng, thế nhưng giữa bọn hắn tồn tại hiểu lầm. Những cái kia công nhân quét đường lấy người nhà danh nghĩa đem người mang đi, ai có thể nghĩ đến Tấn Quốc công hiểu lầm, còn làm ra loại này ô long. Vì vậy, không có người nói, cũng không có người biết. Gã sai vật biết được chân tướng, đã sợ choáng váng. Hắn cũng nghĩ qua tranh thủ thời gian đi báo tin, nhưng hắn lại nghĩ lại, tiểu công gia chết rồi, hắn vẫn sống. Lấy quốc công hung ác, hắn còn có thể có quả ngon để ăn. Vì vậy, gã sai vật linh cơ khẽ động, hắn không có đi báo tin, ngược lại đi tìm quốc công phu nhân muốn một khoản tiền. Nói là công tử gây phiền toái, muốn ra ngoài chơi đùa một đoạn thời gian. Quốc công phu nhân tin tưởng không nghi ngờ, cho gã sai vật một số tiền lớn, gã sai vật liền đường hoàng cưỡi lên tiểu công gia ngựa, một đường ra khỏi thành đi. Tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật tâm tư. Chính là bởi vì tiểu công gia thiếp thân người thao tác, phủ quốc công sợ rằng đời này sẽ không biết chính mình chôn sai lầm rồi người. Một kiện không hợp thói thường sự tình cứ như vậy tiếp tục không hợp thói thường đi xuống. Tùng Hạc Tử đợi 3 ngày, lại đợi 3 ngày, cuối cùng không có kéo căng ở, giấu tên cho Tấn Quốc công đưa đi một phong thư. Trên thư nói tỉ mỉ, ngày ấy chết tại phố dài, là nhi tử của hắn. Tấn Quốc công vô ý thức cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn là lập tức tìm người đi hỏi thăm. Cái này sau khi nghe ngóng, khá lắm, chợ búa nhỏ bách tính gần như đều biết rõ. Bọn họ cũng còn rất vui vẻ. Mà còn bọn họ còn tưởng rằng Tấn Quốc công phủ là thật không có tính toán truy cứu vô tội người qua đường trách nhiệm. Nguyên nhân chính là việc này, Tấn Quốc công phủ phong bình đều tốt lên rất nhiều. Rất nhiều người đều cho rằng chỉ là tiểu công gia hoặc cố, cùng trong nhà không có liên quan quá nhiều. Thông tin hồi báo đi lên, Tấn Quốc công đầu lập tức một trận mê muội. Hắn nhìn mình tiếp thân người hầu, hung hăng văng một bàn tay đi ra. Đi đem con ta thi thể tìm trở về. Nếu có nửa phần sơ suất, ta liền đem ngươi chặt thành thịt thái cho chó ăn. Đúng là, lão nâu ngay lập tức đi xử lý. Tuy Tung cũng hoàng hồn, tranh thủ thời gian đi tìm lúc trước tìm công nhân quét đường, sau khi nghe ngóng mới biết được, tiểu công gia đã bị băm nuôi heo. Kinh trưởng xa người đều biết, xử lý thi thể tốt nhất biện pháp chính là ném cho heo. Heo là ăn tạp động vật, cái gì đều có thể ăn. Tiểu công gia tiến vào chuồng heo, tự nhiên là hải cốt không còn. Tuy Tung hai mắt tối sầm lại tối sầm. Lần này là triệt để đi tong. Nếu để cho quốc công biết, hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ, cả nhà lớn bé tính mệnh cũng khẳng định là giữ không được. Tất nhiên bọn họ khẳng định không gánh nổi, chính mình không bằng tận lực sống sót. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tùy Tùng vô ý thức liền muốn chạy trốn, nhưng mà, hắn mới rời khỏi không bao lâu, liền bị đuổi kịp, hắn bị đánh thành chó chết, vứt xuống Tấn Quốc công trước mặt. Hài nhi của ta ở đâu? Tấn Quốc công đầy mặt giết lạnh, Tùy Tùng trong lòng khẽ run rẩy, vội vàng nói, tiểu công gia bị ném tiến vào trong sông, bị nước trôi đi, không biết đi đâu. Hắn không dám nói bị heo ăn. Bị nước trôi đi, tựa hồ tốt một chút. Tấn Quốc công đầy mặt tâm trầm, sau đó phân phó nói, bam, ném trong sông cho cá ăn. Sau đó, hắn không có lại nhìn đối phương một cái. Lúc này, lại có người đến hồi báo. Lao ra, nha môn người đi bắt cái kia Lý Nhiên, thế nhưng bị An Quốc công chúa người ngăn lại đi. Nghe nói, cái kia Lý Nhiên là An Quốc công chúa nhìn chúng nhân tài. Tại để người tìm hiểu tiểu công gia thi thể thời điểm, Tấn Quốc công cũng không có nhàn rỗi, lúc trước phát sinh sự tình cũng rất nhanh tra được. Đồng thời, hắn cũng để cho thành trưởng An Nha môn đi bắt Lý Nhiên đi. Thật sự là hắn có thể đối Lý Nhiên hạ thủ, nhưng hắn vẫn là muốn chú ý ảnh hưởng. Chờ Lý Nhiên bị bắt vào trong tù, hắn muốn làm gì cũng được. Trước mặt người khác, vẫn là muốn giữ gìn điểm hình tượng. Không nghĩ tới, lại toát ra cái An Quốc công chúa cùng hắn đối đầu. Tại Tấn Quốc công phủ lằng nhằng khoảng thời gian này, An Quốc công chúa đều trở lại kinh thành. Chương 88, đầy nghĩa khí chương 88, đầy nghĩa khí biết được An Quốc công chúa nhúng tay chuyện này, Tấn Quốc công sắc mặt càng thêm âm trầm. Một tiểu nha đầu phiến tử, được An Quốc chi danh, liền thật sự coi chính mình có chút bản lĩnh. Tấn Quốc công âm thanh lạnh lùng nói, lão phu ngược lại muốn xem, nàng lớn bao nhiêu bản lĩnh, có thể bảo vệ cái này thư sinh. Lúc này, Tấn Quốc công an xếp hàng gia đình hộ viện, trùng trùng điệp điệp đi ra cửa. Hắn ý nguyên ngồi tại trong tiệu, uy thế mười phần. Mà những này gia đình đều là lão binh, chỉ là trên thân không có giáp trụ mà thôi, sức chiến đấu tuyệt đối không tầm thường. Lần này, hắn nhất định muốn ép tới An Quốc công chúa không ngẩng đầu lên được. Giờ phút này, An Quốc công chúa cũng đi tới Lý Nhiên trong nhà. Ta cũng không có nghĩ đến, ngươi vừa đến kinh thành liền gặp được loại này hai bay vạ gió. An Quốc công chúa tại giải quyết phủ nha cái vấn đề về sau, cũng biết Tấn Quốc công sẽ không từ bỏ ý đồ, liền tự mình đến Lý Nhiên trong nhà. Có thể ngăn cản Tấn Quốc công, chỉ có nàng. Nàng cũng nghĩ qua, vì Lý Nhiên cứng rắn Tấn Quốc công, có đáng giá hay không? Nhưng đáp án là, đáng giá. Lý Nhiên cứu qua tính mạng của nàng, cũng đích thật là có bản lĩnh người. Không quản là vì chính mình báo ân, vẫn là vì lôi kéo người mới, nàng đều không có lùi bước đạo lý. Vì vậy, nàng trước thời hạn vào chỗ, để tránh Lý Nhiên trực tiếp cùng phụ quốc công phát sinh xung đột. Trong cõi u minh liền có một loại cảm giác, tại chỉ dẫn lấy nàng, nhất định muốn tránh cho chuyện này. Lý Nhiên cũng mới biết, chuyện lúc trước nguyên lai là cái hiểu lầm. Đối phương cũng không có từ bỏ ý đồ ý tứ, chỉ là nháo cái ô long. Được thôi, hắn liền nói có thể nuôi ra phóng ngựa phố dài hoàn khố gia đình, có thể là kẻ tốt lành gì. Mà nghe đến An Quốc công chúa nhổ nước bọn, Lý Nhiên cũng đầy không quan tâm mà nói, đây chính là ta quản lý thiên hạ, nhất định phải đối mặt thử thách. Hắn xem như chính nghĩa quân tử, tự nhiên sẽ có tà ác bại hoại tới tìm hắn phiền phức. Cái này rất hợp lý. Do đó, hắn chỉ cần đem những này tà ác chi đồ đánh chết liền tốt. An Quốc công chúa rất thưởng thức Lý Nhiên bình tĩnh phong dong. Nàng kiên định nói, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, định sẽ không để ngươi cùng ngươi gia quyến nhận đến một tia tổn thương. An Quốc công chúa thậm chí làm xong huyết chiến chuẩn bị, nàng mang theo 100 chấn ma vệ. Bọn họ không có mặc giáp xuất động, nhưng chiến lực ý nguyên tồn tại. Đợi chút nữa đều giao cho ta xử lý liền tốt, ngươi tin tưởng ta. An Quốc công chúa thật lo lắng Lý Nhiên vừa xung động trực tiếp mở vô song loạn giết. Bằng hắn tùy ý bắn giết yêu ma thủ đoạn, đến lúc đó thật một tiếng bắn chết Tấn Quốc công, cũng sẽ có phong bà không nhỏ. Đến lúc đó, Lý Nhiên nhưng là đứng tại đại càn mặt đối lập. Giang hồ là chém chém giết giết, nhưng triều đình là cân bằng cùng quy tắc nghệ thuật. Mọi người ở nơi này lan lộn, liền muốn tuân thủ nơi này quy tắc trò chơi, không thủ quy tắc người sẽ bị mọi người xa lánh. Lý Nhiên gặp An Quốc công chúa như vậy thành khẩn, hắn cũng không muốn phật hảo ý của đối phương. Bất quá, hắn cũng cường điệu nói, ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng, nếu là không giải quyết được, nhớ tới gọi ta hỗ trợ. Được. An Quốc công chúa lên tiếng, lại quyết định chủ ý, sẽ không để Lý Nhiên xuất thủ. Bên ngoài truyền đến rối loạn âm thanh. An Quả Quả công chúa biết là phiền phức tới. Nàng đối Lý Nhiên mỉm cười nói, ngươi lại chờ đợi ở đây, ta đi món ăn cái phiền toái này liền tới. Lý Nhiên gật đầu đáp ứng, lại không yên tâm, liền bò lên trên chính mình tường, nhìn lén cửa nhà xung đột. An Quốc công chúa và Tấn Quốc công đã gặp mặt. Tấn Quốc công nhìn hướng An Quốc công chúa, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, nghe nói công chúa muốn bao che một cái tội phạm giết người. Lão phu khuyên nhủ công chúa vẫn là nghĩ lại cho kỹ, không muốn đưa quốc triều luật pháp là không có gì. An Quốc công chúa cười nhạt một tiếng, đến, chính là bởi vì tôn trọng luật pháp, bản cung mới nhất định phải tại chỗ này ngăn cản nha môn làm loạn. Theo bản cung biết lệnh công tử là phóng ngựa lao nhanh, ngựa bị ép ngừng về sau, mới bay ra ngoài không may ngã chết. Mất con sắc thực thống khổ, nhưng quốc công cũng không muốn bởi vì chính mình thống khổ mà giận chó đánh mèo người khác mới đúng. Giảng đạo lý, tự nhiên là An Quốc công chúa bên này tốt giảng đạo lý. Tấn Quốc công liền từ bỏ giảng đạo lý, nói, bây giờ tất cả đều chỉ là lời nói của một bên, chỉ có mời vị này Lý công tử đi phủ nha thật tốt điều tra, mới có thể nói rõ tình huống. Công chúa điện hạ, còn mời không muốn ngăn cản ta, ngăn cản một cái phụ thân là giải oan đau bờn. Không rõ chân tướng quần chúng vây xem nói không chừng thật đúng là tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu oan quất, mà hắn chỉ có một mục đích, đem Lý Nhiên bắt lại, hung hăng tra tấn. Đến mức An Quốc công chúa không cho, hắn cũng có biện pháp. An Quốc công chúa giảng đạo lý, hắn liền nói ơn tình. Dù sao, hôm nay người này, hắn bắt định là tử giải oan. Hắn làm sao đến cái gì oan quất, ngày nào phố dài nhiều người như vậy thấy được? Người nào nhìn thấy, có dám đứng ra cùng lão phu đối chất? Hắn đều nói như vậy, ai còn dám đi ra làm nhân chứng? An Quốc công chúa trầm giọng nói, quốc công không phải là nghĩa ý thế hiếp người. Ta lúc nào ý thế hiếp người? Chẳng qua là một cái lao phụ thân, một cái vì nước chinh chiến lao tướng quân, muốn dùng sau cùng vũ lực, là nhi tử lấy một cái công đạo mà thôi. An Quốc công chúa ở trong lòng cũng là giận mắng. Tốt một cái vì nước chinh chiến, đi ra lăn lộn cái tư lịch, độ cái kim thân, thì ngon. Quả thực im lặng. Bất quá, đối phương diễn kỹ thật là không tệ. Da mặt cũng rất dày. An Quốc công chúa trầm giọng nói, nhắc tới cũng kéo léo, bản cung nhất nhìn không được ý thế hiếp người hạng người. Người nghĩ trận thế quá tháo, bản cung cũng không đáp ứng. An Quốc công chúa chấn ma vệ cũng chỉnh tề tiến về phía trước một bước ra, thanh thế mạnh, để người rung động. Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, tựa hồ lập tức sẽ đánh nhau, bọn hắn cũng đều không có nhượng bộ chi ý, còn chúng vây xem yên lặng ăn dưa xem kịch. Như thế lớn náo nhiệt, còn không có gặp qua đây. Nhưng lúc này, một cái lanh lảnh âm thanh truyền đến. Hoàng thượng cầu dụ, lấy An quốc công chúa, Tấn quốc công lập tức vào cung yết kiến. Hoàng đế nhúng tay, cưỡng ép đình chỉ trận này xung đột. Song phương thật muốn đánh, cũng xác thực không dễ nhìn. An quốc công chúa và Tấn quốc công lẫn nhau đều không nói chuyện, chỉ yên lặng đi theo thiên sứ tiến cung đi. Tấn quốc công cũng là không nghĩ tới An quốc công chúa sẽ như vậy cương. Hắn cho là mình hù dọa một chút đối phương, nàng liền sẽ nhượng bộ. Không nghĩ tới, nàng cũng là một bộ đánh tới ngọn nguồn tư thế. Tấn quốc công tự nhiên cũng biết, động thủ là không thể nào động thủ, chỉ là ồn ào mà thôi. An quốc công chúa dù sao cũng là công chúa, là chân chính hoàng gia. Hắn một cái thân tử, thật để cho thủ hạ binh đối hoàng gia người động thủ, cái này cùng như phản khác nhau ở chỗ nào? Nhưng An quốc công chúa cũng có thể phải biết, đắc tội hắn sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Có thể nàng vẫn là làm như vậy. Cái này Lý Nhiên thật đáng giá nàng coi trọng như vậy. Mà An quốc công chúa trong lòng cũng có áp lực, nàng không biết hoàng đế sẽ an bài như thế nào. Như hoàng đế cũng giúp đỡ Tấn quốc công, trong nội tâm nàng cũng phải làm tốt chuẩn bị. Lý Nhiên một mực đưa mắt nhìn An quốc công chúa tiến vào hoàng cung. Hắn cũng đứng tại nhà mình nóc nhà, dùng sức ngắm nhìn. An quốc công chúa là thật giảng nghĩa khí, đủ ca môn. Xem như bằng hữu, hắn tự nhiên cũng muốn che chở điểm nàng. Lại nhìn hoàng đế sẽ làm thế nào đi. Chương 89, chỉ với chương 89, chỉ với An quốc công chúa và Tấn quốc công cùng nhau đi ngự thư phòng, hoàng đế lưu tiếp sau, năm nay mới 35 tuổi. So An quốc công chúa còn nhỏ 2 tuổi, nhưng hắn thoạt nhìn lại giống như là An quốc công chúa thúc thúc, dài đến liền rất gấp. Những năm trước đây trừ vương đoạt dòng chính, hắn không ít nhận đến hãm hại, một mực cẩn thận chặt chẽ, áp lực tâm lý rất lớn. Về sau làm hoàng đế, cũng coi là chăm lo quản lý. Người quá vất vả, liền dễ dàng nhanh già. Mỗi ngày thật vui vẻ, không lao tâm hao tâm tổn sức, mới có thể khỏe mạnh trường thọ. Tham kiến bệ hạ. An quốc công chúa và Tấn quốc công tiến lên hành lễ, lưu tiếp sau đưa tay ra hiệu nói, "Bình thân." Chờ hai người sau khi đứng vững, hắn mới nói, "Chớ nghe nói hai vị ái khanh ở giữa phát sinh một chút hiểu lầm, suýt nữa tại đầu đường đấu trận, lời ấy là thật hay không?" Tấn quốc công đội bằng nói, "Bệ hạ minh giám, thần cũng không có cùng công chúa tranh đấu chi tâm, chỉ là công chúa không thể lý giải thần mất con thống khổ a." Tấn quốc công cũng biết, rằng đạo lý khẳng định là hắn không chiếm lý, vậy cũng chỉ có thể đánh tình cảm bài. Dù sao hắn chỉ nhận định chính mình chết như tử, liền tính không chiếm lý, hắn cũng có thể ồn ào ba phần. Tiện thể hắn cũng là đang giễu cợt An quốc công chúa không còn, không thể thông cảm hắn cái này lao phụ thân tâm tình. An quốc công chúa cười lạnh, nói, "Có câu nói là nuôi không dạy, lui của cha. Quốc công hôm nay đau lòng nhi tử, sớm thời điểm làm sao không cố gắng dạy bảo, mới để cho hắn nhiều lần làm ra nguy hiểm cử động. Ngày xưa đụng chết bách tính, cái kia bách tính sao lại không phải người khác hại tử? Quốc công hôm nay mất con thống khổ khó giải, vừa sẽ tới người khác mất con thống khổ." An quốc công chúa nói chuyện cũng là không lưu tình chút nào, hoàn toàn không nể mặt mũi. Đều nháo đến nơi này đến, còn thu lại cái gì? Trực tiếp giật ra tấm màn che là được rồi. Tấn quốc công lập tức mặt đỏ bừng bừng, hắn đánh giá thấp An quốc công chúa sức chiến đấu. An quốc công chúa trước đây cũng không có như thế điên về, nàng làm việc bao nhiêu sẽ cố kỵ điểm thể diện. Hiện tại, thể diện, cái gì thể diện? Đều cùng ta đối nghịch, ta còn cho ngươi thể diện. Không nói thô tục đã rất thể diện. Gặp Tấn quốc công hữu bị thua xu thế, lưu tiếp sau vội vàng lên tiếng nói, "Đủ rồi, đều đến ngự tiền, các ngươi còn như vậy hồ đồ. Vậy hạ thứ tội." Hai người đều hướng lưu tiếp sau cúi đầu, nhưng hiển nhiên, trong lòng bọn họ đều không phục. Lưu tiếp sau cũng biết, để bọn hắn tiếp tục cãi nhau đi xuống khẳng định là không có kết quả. Hắn trầm giọng nói, "Đã các ngươi đều không phục, liền để chấm lai tài quyết, làm sao?" Nguyễn Tuân theo bệ hạ thánh tài. Hai người đồng thời tỏ thái độ, đều rất ngoan ngoãn nghe lời bộ dạng. Nhưng trong lòng là tính toán gì, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Tấn quốc công, thần tại, tử hiếu bỏ mình, quốc mất lương đống, chớ cũng vạn phần đau lòng. Nhưng phóng ngựa phố dài, đụng nhân chi phía sau ngã chết, tử hiếu cũng có sai lầm. Chớ biết ngươi khó giải mất con thống khổ, nhưng về tình về lý, đều không nên đi tìm cái kia Lý Nhiên phiền phức. Lao thần biết sai. Tấn quốc công kỳ thật cũng tiên đoán được kết quả như vậy. Nếu như hắn có thể bí mật giải quyết chuyện này, hoàng đế sẽ không bắt hắn thế nào. Nhưng thật nháo đến hoàng đế trước mặt, hoàng đế khẳng định cũng sẽ không hỗ trợ hắn. Công đạo tại nhân tâm, nếu như ngay cả hoàng đế cũng công nhiên hỗ trợ quyền thế, hoàng đế kia cũng sẽ mất đi tính hợp pháp. Tử hiếu đã chết, quốc công làm hấp thủ giáo dạy bảo, thật tốt dạy bảo thứ tử thành tài. Nghe cái kia Lý Nhiên văn thải nổi bật, quốc công không bằng mời hắn là Tây Tịch, từ đó biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng có thể trở thành một đoạn giai thoại. Tấn quốc công lập tức hiểu rõ. Để Lý Nhiên một cái thư sinh yếu đuối đi hắn quý phủ làm tiên sinh dạy học, đến lúc đó cửa lớn vừa đóng, hắn còn không phải muốn làm sao thu thập Lý Nhiên liền làm sao thu thập Lý Nhiên. Xem ra, bệ hạ cũng là nguyện ý giúp hắn. Hắn vội vàng đáp ứng, An quốc công chúa lại nói, thần có dị nghị, Lý Nhiên ngay tại khoa cử thời khắc mấu chốt, làm sao có thể có nhàn tâm đi dạy người khác đọc sách. Vậy liền chờ kỳ thi mùa xuân về sau, làm sao? Lưu tiếp sau một bộ biết nghe lời phải bộ dạng, dạng này xử lý, tựa hồ cũng là tất cả đều vui vẻ. An quốc công chúa một mặt khó xử, tựa hồ muốn phản đối, nhưng không cách nào cãi lại bộ dạng. Tấn quốc ngựa được bên trên đáp ứng, nói, cứ quyết định như vậy đi, thần định tuân theo bệ hạ thánh tài. An quốc công chúa mới bất đắc dĩ nói, thần nguyện ý nghe thánh tài. Nữ nhân là trời sinh diễn viên, nàng xem ra là cũng lên, trên thực tế nàng căn bản không hoảng hốt. Lý Nhiên thực lực nàng là từng trải qua, như vậy kháng cự kỳ thật cũng là cho Tấn quốc công đào hố, để hắn cho rằng nàng là bức tại bất đắc dĩ. Chờ bọn hắn động thủ về sau, Lý Nhiên sẽ cho bọn họ một kinh hỉ. Đã như vậy, vậy chuyện này liền quyết định. Quốc công lui xuống trước đi, chấp còn có ít lời muốn cùng công chúa nói. Tấn quốc công đồng ý lui ra. Lưu Tiếp sau lại phất phất tay, để mặt khác người trong cung lui xuống. Địa bộ này, hiển nhiên là có lời muốn cùng công chúa mật đàm. Quả nhiên, Lưu Tiếp sau mở miệng nhân tiện nói, chấp là vì ổn định tấn quốc công, mới ra hạ sách này, tỷ tỷ sẽ không trách ta chứ. Bệ hạ nói quá lời, bệ hạ cân nhắc quyết định 10 phần công bằng. Tỷ tỷ nói như vậy, nhưng là khách khí. Lưu Tiếp sau đông nhiên nghiêm túc nói, trước đây bãi săn gặp chuyện sự tình, chấm thực không biết rõ tình hình. An quốc công chúa nghe vậy, thật sâu nhìn Lưu Tiếp sau một cái. Lúc này cũng không có cái gì không thể nhìn thẳng hoàng đế thuyết pháp. Nàng có thể nhìn thấy, hoàng đế một mặt ủy khuất, thoạt nhìn cũng rất chân thành. Thế nhưng, An quốc công chúa tâm ngược lại chìm xuống dưới. Nguyên bản, nàng chỉ là hoài nghi. Nhưng bây giờ có thể xác định. Người vạch ra hẳn không phải là hoàng đế, hắn không có nhiều môn như vậy đường cùng yêu quái hợp tác. Hoàng đế lực lượng trong tay có hạn, sẽ không vì đối phó nàng trả giá quá lớn đại giới. Thế nhưng, hoàng đế khẳng định hiểu rõ tình hình. Hắn chỉ là cái gì cũng không có nói. Phải không? An quốc công chúa thở dài nói, thần còn tưởng rằng bệ hạ đã đối thần mất đi tín nhiệm. Dù sao, thần gần nhất xác thực đã làm nhiều lần sự tình, nhưng thần hy vọng bệ hạ tin tưởng, thần tuyệt không lưu đổ tâm làm loạn. Tỷ tỷ đây là nói gì vậy, người ta thành thật với nhau, chấm nhất định không phụ khanh. Bầu không khí tựa hồ rất hài hòa. Nhưng song phương đều hiểu, việc đã đến nước này, nói lại xinh đẹp lời nói đều vô dụng. An quốc công chúa nói, bệ hạ tín trọng thần, thần cũng có một sách lấy hiến bệ hạ, giúp bệ hạ mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Tỷ tỷ lại nói, khái hôm nay chi ảnh hưởng chính trị, thực lại địa phương phân quyền. Chính, quân, tài, học, bốn phương cả tay, như quyền không thể nắm, lực không thể hợp. Cho nên thần mời lập châu mục, nắm toàn bộ đại cục, cử động lần này có thể bảo vệ một phương an định. Lưu Tiếp sau nghe vậy, biến sắc, nói, người hà không nghe tiền triều phiên chấn chi loạn. Như quân chính một thể, lại nhờ và không phải người, đến lúc đó chư hầu tự lập, đại càn sụp đổ, chỉ ở trong một sớm một chiều. Bệ hạ lo lắng, thần cũng hiểu rõ. Tiền triều chư hầu cắt cứ một phương, là bởi vì quân chính tài vụ một bàn tay khống, như quốc trung trí quốc. Nhưng bệ hạ như lấy thuế ruộng ách thiết hầu, cắt cứ chi miễn tự giải. Lại nhậm chức châu một người, lúc này lấy vợ con thu xếp tại trong kinh làm vật thế chấp, bệ hạ lo gì không thể dùng thế lực bắt ép. An quốc công chúa nói lên sách lược, tựa hồ có thể được. Nhưng Lưu Tiếp sau không dám lập tức đáp ứng. Việc này cho chấm nghĩ lại. Lưu Tiếp sau lựa chọn nhảy vọt qua chủ đề, nói, chấm một mực nhớ mong đều là tỷ tỷ hôn sự. Đại can tuấn tài vô số, tỷ tỷ nhưng vẫn không có ngưỡng mộ trong lòng người. Chấm nóng lòng lo. Bây giờ tỷ tỷ coi trọng như vậy lý nhiên, chấm cũng nghe nói tài hoa của hắn. Hôm nay, chấm liền thành nhân chi đẹp, vì ngươi hai người chỉ kết hôn, tỷ tỷ ý như thế nào? Chương 90, cho ngươi cơ hội tạo phản. Chương 90, cho ngươi cơ hội tạo phản. An quốc công chúa khiếp sợ. Không nghĩ tới Lưu Tiếp sau chơi loại này ám chiêu. Nàng mặc dù thoạt nhìn vẫn là tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng người đã 37, so lý nhiên lớn một vòng. Liên niên kỷ để tính, nàng làm lý nhiên nương cũng đủ. Hoàng đế cái này chỉ kết hôn, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Nếu nàng thật đáp ứng, cái kia mới thật sự là tai nạn. An quốc công chúa lắc đầu, nói, vậy hạ đừng nói giỡn, thần tuổi tác, cùng lý nhiên chi mẫu không sai. Nói ra nên để người cười đến rụng răng. Vậy thì có cái gì quan hệ, tỷ tỷ thoạt nhìn rất trẻ trung a. Mà còn lấy tỷ tỷ tôn quý, xứng hắn còn không phải dư xài. Hắn ánh mắt mang theo vài phần kiên định, cái này duyên lương phụ, hắn là điểm định. Thế thế, An quốc công chúa cũng chỉ có thể nói, lý nhiên đã có vị hôn thê, thần không muốn làm chia rẽ bọn họ ác nhân. Không sao, cái này ác nhân để chấm tới làm chính là, hắn lúc đầu vị hôn thê, cũng đồng ý hắn thu làm vợ kế. Làm sao? Lưu Tiếp sau khẽ cười nói, để người nhìn không ra hắn đến cùng là tại nói đùa, vẫn là thật muốn cho An quốc công chúa tìm một cái trợ phu. An quốc công chúa đương nhiên sẽ không đáp ứng. Bệ hạ tâm ý, thần tâm lĩnh. Nhưng thần trong lòng cũng không có cái này niệm. Tốt a. Cảm nhận được An quốc công chúa kiên định, Lưu Tiếp sau liền cũng chỉ là cười cười, mang theo tiếc hận, nói, cái này không thích thì thôi đi, ngày sau chấm lại vì ngươi tìm kiếm hỏi thăm cái khác anh kiệt tài tuấn. An quốc công chúa, cái gì thanh niên tài tuấn, nàng căn bản không cần. Chỉ là, nàng cũng không rõ sở hoàng đế chỉnh đây là cái gì con đường, nàng cũng chỉ có thể cẩn thận một chút. Bệ hạ, thần không cần những thứ này. Không, ngươi cần. Nếu không, ngươi như cô độc sống quãng đời còn lại cả đời, chấm dưới cửu tuyển, làm sao đối mặt phụ hoàng mẫu hậu? Đương nhiên, ngươi không chọn lý nhiên cũng có thể, chấm mặt khác vì ngươi chỉ một phu quân là được. Bệ hạ, cho thần nghĩ lại. Tốt, ngươi phải đặt ở trong lòng, chấm tìm quốc sư tính qua, ngươi nhất định muốn tại 38 tuổi phía trước chọn tốt phu quân, nếu không sẽ đến có thể lại khó tìm tới nhân duyên. Đây là cuối cùng kỳ hạn sao? An quốc công chúa gật gật đầu, nói, thần minh bạch. Không có sự tính khác, thần liền cáo lui. Đi thôi, trở về suy nghĩ thật kỹ. An quốc công chúa lên tiếng, liền đi ra ngự thư phòng. Lý nhiên thấy nàng an toàn đi ra, cũng yên tâm. Nhưng cũng một mực nhìn chăm chú lên nàng rời đi hoàng cung, mãi đến nàng lại lần nữa bị đông đảo hộ vệ thủ hộ, Lý Nhiên mới thu hồi ánh mắt. Cũng không biết phát sinh cái gì, cảm giác nàng tâm tình không thế nào tốt. Lý Nhiên yên lặng ghi vào trong lòng, tính toán quay đầu lại hỏi một chút. Mà tại An quốc công chúa hồi phủ không bao lâu, Lý Nhiên liền nhận được hắn thiếp mời, mời hắn buổi tối qua phủ một lần. Thiếp mời bên trong không có nói tỉ mỉ, nhưng Lý Nhiên suy nghĩ hẳn là cùng phía trước mâu thuẫn có quan hệ. Mà tấn quốc công nhân không có lại đến, xem ra là An quốc công chúa xác thực làm xong. Nàng có thể làm được, vậy trước tiên dựa theo nàng biện pháp tới đi. Thiếp mời nói rõ là mời Lý Nhiên đi, không có mời Lâm Uyển đám người. Lý Nhiên liền không mang các nàng ra ngoài, chỉ gọi một tử cùng Lục Lăng Sa bảo vệ tốt Lâm Uyển. Lâm Uyển, cả nhà yếu nhất, cảm giác có chút không cam tâm a. Nàng nhất định muốn lén lút mạnh lên, sau đó kinh diễm mọi người. Trạng vạng tối, Lý Nhiên một mình đi phủ công chúa dự tiệc. Đến phủ công chúa bên trên, Lý Nhiên liền bị mời đến hậu viện. An Quốc công chúa một mình tại vườn hoa bên trong uống rượu. Lý Nhiên lúc đến, nàng đã một thân mùi rượu. Công chúa. An Quốc công chúa ý thức y nguyên thanh tỉnh. Nàng nhìn Lý Nhiên một cái, nói, ngươi đến, tới ngồi xuống, cùng ta cộng ẩm mấy chén. Rượu tiêu không được sầu. Lý Nhiên ngồi xuống, nói thẳng, chuyện gì xảy ra? An Quốc công chúa liền nói hoàng đế kết quả xử lý. Đối với cái này, Lý Nhiên cũng không thấy đến kỳ quái. Hòa giải nha, là cái dạng này. Tại công đạo đồng thời, cũng sẽ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cho đối phương một điểm bồi thường. Mà nghe nói là mời hắn đi dạy người đọc sách, Lý Nhiên cũng vui vẻ đáp ứng, nói, quân tử bác học, hữu giáo vô loại. Việc này, ta đáp ứng. Lý Nhiên không phải thỏa hiệp, thuần túy là hắn yêu quý giáo dục. An Quốc công chúa nghe vậy, nói, vậy hạ cho ngươi đi dạy học, sợ rằng cũng không phải là thiện ý ngươi cùng Tấn Quốc công hữu án, há lại dăm ba câu có thể được hóa giải. Đến lúc đó ngươi như đi hắn quý phủ, chẳng phải là mặc hắn xoắn nắn. Dứt lời, An Quốc công chúa lại nói, nhưng ta cho rằng, lấy ngươi vũ lực, hẳn là sẽ không e ngại. Cho nên ta tranh luận vài câu, liền thuận theo tự nhiên. Lý Nhiên xem thường nói, không cần sầu lo quá mức, hắn như thành tâm hướng ta thỉnh giáo, ta tự sẽ dốc lòng dạy bảo. Nếu bọn họ dở âm mưu quỷ kế, ta cũng không có sợ hãi. Tốt, ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. An Quốc công chúa nâng chén, nhìn hướng Lý Nhiên ánh mắt, cũng biết đầy thưởng thức. Nàng là thật rất thưởng thức Lý Nhiên. Lý Nhiên đáp ứng đi dạy học, là rộng lượng, hào phóng, không sợ âm mưu, là bằng phẳng, tự tin. Như vậy xoáy khí lại mạnh mẽ, tính cách lại bằng phẳng nam nhân, thực sự là để người rất khó không thích. Kỳ thật đối mặt hoàng đế chỉ kết hôn, nàng thậm chí đều nghĩ qua, nếu không giả vợ chính mình kháng cự không được, theo được rồi. Nhưng nàng đến cùng là không có dạy như vậy ra mặt. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã giả. An Quốc công chúa buồn vô cớ, nếu nàng sớm 20 năm nhìn thấy Lý Nhiên, nàng tuổi nhỏ phương hoa, có lẽ cũng có thể oanh oanh liệt liệt một chàng. Lý Nhiên, nếu có một ngày, ta vi phạm với chính mình sơ tâm, biến thành một cái hại nước hại dân người, ngươi sẽ nhìn ta như thế nào? Lý Nhiên nghiêm túc suy tư một phen, nói, ngươi tất nhiên muốn loạn ta thiên hạ, ta khẳng định sẽ trấn áp ngươi. Nhưng xem tại bằng hữu một chàng phân thượng, ta sẽ lưu tính mệnh của ngươi. Ha ha ha, thiên hạ này có thể là Lưu gia. Đương nhiên, cũng chỉ là hiện tại là Lưu gia. Đứng đến cao, nhìn đến xa. Càng là thân cư cao vị, càng là có thể minh bạch, đại càn đã đến cỡ nào tuyệt cảnh. An Quốc công chúa chẳng qua là cảm thấy Lý Nhiên thú vị, người khác cũng không dám nói loại lời này, sẽ bị người định nghĩa là phản tặc. Nhưng nàng lại cảm thấy Lý Nhiên cũng không có phản ý Lý Nhiên, ta hỏi ngươi, nếu như cho ngươi một cái cơ hội, ngươi sẽ tạo phản sao? An Quốc công chúa tựa hồ có chút cảm giác say cấp trên, loại lời này cứ như vậy như nước trong veo hỏi lên. Vừa lúc, Lý Nhiên cũng là trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn lạnh nhạt nói, nếu như ta muốn tạo phản, không cần ngươi cho ta cơ hội. Người nào cho ai cơ hội còn chưa biết đây. An Quốc công chúa đối đáp án này, cũng sửng sốt một chút. Lý Nhiên không có biểu trung tâm, cũng không có lộ ra tâm. Nàng nhìn thấy, chỉ có mãnh liệt lòng tin. Ngồi tại trên long ỷ hoàng đế, không đủ để cho nàng kính sợ, mà bây giờ bình tĩnh ngồi tại đối diện nàng Lý Nhiên, lại làm cho nàng không khỏi có cúi đầu xưng thần xúc động. Vương giả khí độ, quả nhiên không cần bất luận cái gì ngoại vật tô son chắc phấn. Như trên đời thật có một người, có thể ổn định loạn thế, có lẽ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chương 91, công chúa say rượu chương 91, công chúa say rượu An Quốc công chúa cũng là có chút say, mới sẽ nói thẳng ra loại những lời này. Cái này đỉnh viện bên trong thị nữ mặc dù đều bị nàng đuổi đi, nhưng cũng không chừng thực sự có người lén lút đang nghe. Gian tế nha, trong nhà luôn có mấy cái. Thế nhưng cảm xúc cấp trên người sẽ không cân nhắc quá nhiều. Say rượu người không phải là không có não, mạch suy nghĩ là thanh tỉnh, chỉ là cảm xúc bị phóng đại. Nguyên bản trầm mặc ít nói người, liền sẽ thay đổi đến rất có thổ lộ hết dục vọng. An Quốc công chúa chính là như thế. Nàng kỳ thật trước đây cũng nói nhiều, nhưng làm thượng vị giả về sau, cũng không dám lại nói lung tung. Không quản là chống lại cấp vẫn là hạ cấp, nàng lời đã nói ra, đều sẽ cẩn thận cân nhắc. Cuộc sống như vậy kỳ thật cũng thật mệt mỏi. Đối với người bình thường mà nói, kỳ thật muốn nói cái gì liền nói cái gì, nói sai rồi cũng không có cái gì. Nàng khẳng định là không được. Nhưng tối nay, nàng cũng là dần dần bay lên bản thân. Bản cung tài đức nông cạn, cái này lão Lưu gia thiên hạ, ta là bảo hộ không được, người nào thích bảo vệ người nào bảo vệ. Xem ra, là áp lực quá lớn. Lý Nhiên vừa định ăn ủi, liền gặp An Quốc công chúa giận mà ngã chén, mặt bàn nháy mắt đứt gãy, rượu gắn đầy đất. Đồ chó hoang bạch nhãn lang. Điện hạ. Động tĩnh của nơi này đưa tới thị nữ, An Quốc công chúa cả giận nói, lui ra. Phải. Chờ một chút, trở về đổi bàn lớn. Lý Nhiên. Lúc này, An Quốc công chúa đại thể vẫn là thanh tỉnh. Phẫn nộ cảm xúc cấp trên, nhưng cũng không tại trước mặt người khác nói lung tung. Ăn đồ ăn đi. Lý Nhiên đề nghị. Phàm là nàng ăn nhiều hai cái củ lạc, cũng sẽ không say đến nỗi đây. An Quốc công chúa không nói, chỉ là yên lặng rót rượu, uống xuống, nàng cũng không có khuyên Lý Nhiên uống. Trầm mặc là một thân tình tự tại tàn phá bờ bãi, kiềm chế. Rất nhiều người đến nhất định niên kỷ, có nhất định lịch duyệt, liền sẽ không cùng người nói mình tâm sự. Kỳ thật người niên kỷ càng lớn, lịch duyệt càng phong phú, tâm lý hoạt động liền sẽ càng nhiều. Dù sao kinh lịch phải nhiều, tài liệu cũng liền nhiều. Tâm tư khẽ động, liền có đại lượng hồi ức hiện lên. Càng là hồi ức, cảm xúc cũng liền càng mãnh liệt. Hồi lâu sau, An Quốc công chúa mới bỗng nhiên mở miệng nói, "Hôm nay, vậy hạ chỉ cho ta kết hôn." Lý Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bị bức hôn. Hắn làm sao có thể không biết, ta vì cái gì một mực không có thành thân? Vì cái gì? Lý Nhiên hỏi. hắn xem như là tương đối thẳng thắn, An Quốc công chúa tâm tình không tốt, xem như bằng hữu, hắn tới làm một cái lắng nghe người, tự nhiên cũng không cần tị uy cái gì. Làm vai phụ là được rồi. Vấn đề này, để An Quốc công chúa dừng một chút, sau đó cười khổ nói, không có gặp phải động tâm người, là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bản cung cũng một mực đè nén chính mình tâm, không dám động tâm. Nàng nhìn lên trên trời trăng sáng, buồn bã nói, năm đó ta đón lấy phụ hoàng giao cho ta cấm vệ quân, ta liền biết, đời này nhất định phải cô độc sống quãng đời còn lại. Cấm vệ quân là hoàng thất trọng yếu nhất lực lượng, ta nhất định phải đem nó một mực nắm trong lòng bàn tay. Quyền lực ỷ lại vũ lực, đây là rất nhiều thượng vị giả đều hiểu đạo lý. Thiên tử, binh cường mã trắng người, mà cấm vệ quân xem như đại càn tinh nhuệ nhất bộ đội, chính là hoàng thất sức mạnh. Đối bên trong hoàng thất mà nói, đến cấm vệ quân người vì thiên tử, đây cũng là thưởng thức. Mà lên một đời hoàng đế sống đến quá lâu, quá đáng trưởng thọ hắn thập phần lo lắng quyền lực bị nhi tử cắt đoạn, vì vậy mới có cửu vương chi loạn. Hoàng đế để các nhi tử lẫn nhau nội đấu, kéo bè kết phái, sau đó hắn ở phía trên làm trọng tài, chơi phân quyền chế hành bộ kia. Kết quả chơi thoát. Chín cái hoàng tử vừa bắt đầu cũng dựa theo quy tắc trò chơi đến, nhưng có khả năng bị nâng đỡ các hoàng tử, nào có đồ đần. Bọn họ tại hoàng đế dạy dỗ bên dưới, cũng dần dần nhận rõ hiện thực. Tại cái này trên chiếu bạc, tất cả mọi người hy vọng là chính mình thắng, có thể dân cờ bạc nào có thắng. Cũng không biết vì sao, nguyên bản tranh phong đối lập cửu vương bỗng nhiên đạt tới chung nhận thức. Bọn họ quyết định hất bàn, làm chết hoàng đế lại nói, thiên hạ này xem ai có bản lĩnh tới bắt. Sau đó bọn họ thật đúng là thành công, lão hoàng đế bị trọng thương, hắn mới sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm cho An Quốc công chúa, để khống chế cấm vệ quân. An Quốc công chúa cũng không phụ hy vọng. Cái kia cửu vương mặc dù tạo phản, nhưng trên thực tế có thể vận dụng quân chính quy không nhiều. Tại An Quốc công chúa chân chính tinh nhuệ trước mặt, căn bản không đủ đánh. An Quốc công chúa cũng biết, lúc trước có thể có An Quốc chi công, không phải năng lực của nàng rất mạnh, khi đó, người nào có cấm vệ quân, người đó là An Quốc người. Bởi vậy, hoàng đế sau khi lên ngôi, cũng vẫn muốn đem quyền lực này thu hồi đi. Nhưng An Quốc công chúa cũng không hiểu, ngươi một cái hoàng đế, cầm tới tay quân quyền còn là sẽ phân cho người khác. Nàng một cái ruột thịt cùng mẫu sinh ra thân tỷ tỷ, chẳng lẽ không thể so người ngoài đáng giá tín nhiệm? Vì để cho hoàng đế yên tâm, nàng chỉ có thể lẻ loi một mình. Vì khống chế binh quyền, nàng thậm chí đem cấm vệ quân đổi tên là Trấn Ma quân. Trên mặt nổi trả lại cấm quân cùng cấm vệ quân, trên thực tế là cho chân chính tinh nhuệ cấm vệ quân đổi cái danh hiệu, binh quyền còn tại trong tay nàng. Ta dùng một đời không kết hôn, để chứng minh chính mình một lòng vệ quốc, nhưng hắn không hề tin tưởng ta. Ta là hắn ruột thịt cùng mẫu sinh ra tỷ tỷ a. An Quốc công chúa hiện tại cảm xúc đã theo phẫn nộ chuyển hóa thành ủy khuất. Tại nàng thị giác, đích thật là rất xót xa trong lòng. Hắn tưởng rằng hắn có thể ngồi vững vàng hoàng vị, dựa vào là chính mình, thật tình không biết, năm đó ta như thật có mưu đồ tâm làm loạn, nâng đỡ An thân vương, có cái gì không được. Vinh quyền nơi tay, nàng nói ai là hoàng đế, người đó là hoàng đế. Cùng cái gì ẩn nhẫn, cái gì quyền mưu có cái len sợi quan hệ. Nhưng hoàng đế tựa hồ không cho là như vậy, hắn cảm thấy là chính mình thông minh, ẩn nhẫn, lôi kéo được rất nhiều quan hệ, cuối cùng An Quốc công chúa không thể không phụ tá hắn là hoàng đế. Trên thực tế, lúc ấy náo động, An Quốc công chúa một đao liền có thể để hắn trước lên đường, trong loạn quân chết người quá bình thường. Nàng lại nâng đỡ một cái sữa bé con, tổng lĩnh nhiếp chính đại quyền, tuy không hoàng đế chi danh, lại có thể làm trên thực tế hoàng đế. Nhưng nàng không có làm như thế, hoàng thất đã rất yếu đi, lại nội đấu, quốc gia liền muốn loạn, nàng cần một người bình thường để duy trì quốc gia vận chuyển. Mà hoàng đế cũng còn tính là làm rất tốt, chăm chỉ, cũng không có làm loạn. Nhưng không có võ lực của nàng bảo đảm, nàng có thể nói, hoàng đế chính lệnh cũng không ra được hoàng cung. Nàng nâng đỡ đệ đệ lâu như vậy, tại mình bị người săn giết lúc, thân đệ đệ hiểu rõ tình hình, lại không chít chít một tiếng. Xong việc còn muốn lấy mưu đoạt trong tay nàng quyền lực. Nàng cũng là thật tan nát cõi lòng. Đương nhiên, nói không hộ quốc, cũng chỉ là lời vô ích mà thôi. Một người kiên trì lâu như vậy tín nhiệm, không có khả năng nói sụp đổ liền sụp đổ. Nếu là thật tính toán buông tay không quản, nàng cũng sẽ không tại chỗ này uống rượu mà nàng nói ra năm đó có thể đỡ An thân vương là đế câu nói này, cũng rõ ràng là thật say, không phải vậy, loại này đề tài nhạy cảm không phải có thể nói. Một câu nói kia, bây giờ có thể để An thân vương cùng với nàng cùng chết. An Quốc công chúa hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, đều tỉnh rượu mấy phần, vội vàng dặn dò, vừa rồi lỡ lời, để ngươi chê cười, lời này, ngươi cũng đừng nói với người khác. Yên tâm, ta minh bạch. Lý Nhiên rất nhẹ nhàng tùy ý, cũng không có cảm thấy mình nghe được cái gì đồ vật ghê gớm. Tạo phản nha, hắn cũng thường xuyên nói. Chương 92, quá khẳng khái công chúa chương 92, quá khẳng khái công chúa gặp Lý Nhiên là thật không để ý, An Quốc công chúa mới yên lòng. Nàng cũng không có lại nâng chiều chính sự tình, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Lý Nhiên trên thân. Càng xem, càng cảm thấy Lý Nhiên là thật đẹp mắt, quả thật thiên nhân phong thái. Có câu nói là giữ ấm nghĩ các bạn, đây là người bình thường nhu cầu. An Quốc công chúa kỳ thật cũng không ngoại lệ. Mặc dù nàng không có thể nghiệm qua, nhưng thân thể tự nhiên cũng sẽ để cho nàng có chỗ khát vọng. Nàng cũng sẽ ngăn không được hiếu kỳ, kia rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Mà trước mắt xuất hiện một cái không gì sánh được vừa ý nam nhân, nội tâm của nàng lửa nóng cũng không có chút nào kỳ quái. Đương nhiên, nàng vẫn là có lý tính tại. Cho dù say, ta liền nhìn xem. An Quốc công chúa ở trong lòng tự đủ. Lý Nhiên, ngươi thật là dễ nhìn. An Quốc công chúa hai tay chống đỡ lấy cái cằm, nghiêng đầu nói. Nàng không phải đang giả vờ đáng yêu, chỉ là đầu có chút nặng trầm, nghiêng tựa vào trên tay, sẽ dễ chịu một chút. Như vậy vẻ say, cũng để cho nàng nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Vóc người xinh đẹp, cho dù là uống nhiều quá, người khác cũng sẽ không cảm thấy nàng phiền, chỉ cảm thấy đáng yêu mị hoặc. Lý Nhiên chỉ là mỉm cười. Người khác khen hắn xoái, hắn cũng cảm thấy như vậy. Hắn cũng khách khí trả lời, công chúa cũng là phong hoa tuyệt đại. hắn sẽ không nói dối, đây cũng là nói thật. Mặc dù là thương nghiệp lẫn nhau tuổi, nhưng cũng phải có đồ và tuổi. Nhưng một câu nói kia lại làm cho An Quốc công chúa bỗng nhiên thương tâm. Phong hoa tuyệt đại, ta Phong Hoa còn có thể kiên trì bao lâu? Nàng có thuật chú nhan, dựa vào là một thân chân khí bảo dưỡng, bình thường cũng không phải thường cẩn thận che chở chính mình. Dù sao, nhìn đệ đệ mình thành lão đệ, nàng cũng sợ cực kỳ. Nhưng mặt ngoài tuổi trẻ, nàng cũng vẫn luôn biết mình vấn đề tuổi tác. Người lớn tuổi đều biết rõ chính mình không tuổi trẻ. Lý Nhiên một câu phong hoa tuyệt đại, cho nàng lại chỉnh mộng ngọc. Nàng không khỏi nhìn hướng trong đình cảnh tượng, trước đó vài ngày thấy qua thu cúc, cũng đã không thấy. Trong nhà thị nữ sẽ không để nàng nhìn thấy cảm ơn hoa, nhưng hoa đã không tại, khẳng định là héo tàn. Hoa tươi không người hái, cô vương trống không tự thưởng. Nghĩ đến chính mình như vậy mỹ nhân, lại vô ích thanh xuân, An Quốc công chúa càng nghĩ càng thua thiệt. Nàng nhìn hướng Lý Nhiên, đông nhiên nói, Lý Nhiên, ngươi thật cảm thấy ta rất đẹp. Ân, xác thực. Vậy ngươi có muốn hay không sờ một cái mặt của ta? Lý Nhiên vội vàng xua tay, nói, cái này liền không thích hợp. Lý Nhiên cự tuyệt, kích phát An Quốc công chúa lòng háo thắng. Ngươi là sợ ta giả, sờ lấy không thoải mái. An Quốc công chúa chủ động đi bắt Lý Nhiên tay, nói, đừng nhìn ta lớn tuổi, làn da vẫn là rất chân mềm. Không tin ngươi sờ một cái. Không sờ, cái này tại lễ không hợp. Lý Nhiên bày tỏ chính mình là rất có nguyên tắc. Được rồi, không sợ, ngươi xem một chút có tốt hay không. Dứt lời, An Quốc công chúa kéo lên ống tay áo của mình, lộ ra chính mình trắng tinh cánh tay. Nhìn qua sắc thực thủy nội bóng loáng, An Quốc công chúa chính mình phô bày một cái da thịt sức sống. Dưới ánh trăng xem mỹ nhân, da tuyết chiếu sương bạc, đích thật là đẹp đến nỗi phát sáng. Lý Nhiên cũng không có quay đầu, một cánh tay mà thôi. Tựa hồ là nhìn ra Lý Nhiên trong mắt bình tĩnh, An Quốc công chúa càng thêm chán nản. Hôm nay nhất định phải cho người xem tốt chút. Cánh tay không thích nhìn, cái kia bả vai đâu? An Quốc công chúa vừa dùng lực, liền lột xuống nửa bên trên bả vai y phục, quả nhiên cũng là trắng như tuyết, y phục có thể nhẹ nhõm tuột xuống, có thể thấy được là cái lao vai. Mà nàng cũng là dùng sức quá mạnh, chẳng những để Lý Nhiên thấy được bả vai, cũng nhìn thấy mấy phần bắp bán cầu. Tốt tốt, ta xem qua. Lý Nhiên cũng biết cùng uống rượu người phân cao thấp không cần thiết, không bằng theo nàng ý tứ. An Quốc công chúa tìm kiếm lần này đích thật là không có quá não, làm xong nàng cũng biết chính mình hồ đồ rồi. Nhưng cùng lúc nàng lại không khỏi có chút cảm giác hưng phấn. Trông coi người có quy củ, tại phá hư quy củ thời điểm, liền sẽ có loại phá giới kích thích cảm giác. Mà say rượu người, cảm xúc phóng to, loại kích thích này cảm giác cũng liền phóng đại. Nàng muốn để Lý Nhiên nhìn thấy càng nhiều. Mới điểm này sao đủ, yên tâm, cho ngươi xem, ta không cảm thấy ăn thiệt thòi. Nàng lúc này ngược lại là cảm thấy, nàng như vậy mỹ lệ thân thể, nếu không có người thưởng thức qua liền ra đi, đó mới là thật thua thiệt. Vì vậy nàng lại vừa dùng lực, hơn nửa bên y phục đều bị kéo hỏng, nàng cứ như vậy như nước trong veo đem chính mình một nửa người trên hiện ra ở Lý Nhiên trước mặt. Lý Nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn nghĩ quay đầu, nhưng con mắt vẫn là không bị khống chế liếc mắt một chỗ hai mắt, sau đó hắn mới quay đầu. Phi lễ chớ nhìn a. Phía trước lộ bả vai cánh tay gì đó, Lý Nhiên không quan trọng, nhưng bây giờ xác thực không thể đang nhìn. An Quốc công chúa càng hưng phấn. Nàng hiện tại cảm xúc là ngượng ngùng, hưng phấn, kích thích đủ loại cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau. Thẹn thùng là có, nhưng cũng bị kích thích cảm giác áp xuống. Lại nhìn thấy Lý Nhiên bị nàng đánh bại, nàng liền càng thêm đắc ý mà còn, Lý Nhiên vừa rồi lén lút nhìn nàng, cũng bị nàng bắt được ánh mắt. Ngươi thích xem cái này a, cho ngươi xem là được. An Quốc công chúa đứng dậy, ngồi xuống Lý Nhiên bên này. Muốn sờ sờ thử xem sao? Lý Nhiên, công chúa, ngươi quá hào phóng hào phóng. Ngươi thử xem nha. Mắt thấy An Quốc công chúa có bắt hắn tay đi thử một chút tư thế, Lý Nhiên vội vàng từ trong kho hàng móc ra một tấm ga giường, lên tay liền cho An Quốc công chúa bao lấy, sau đó đưa nàng xoay tròn một cái, nàng liền bị chặt chẽ địa bao vây lại. Ấy, ngươi uống say, ta đưa ngươi đi về nghỉ. Sau đó, Lý Nhiên đem An Quốc công chúa lấy ôm công chúa tư thế bế lên. An Quốc công chúa không phục, dùng sức tại Lý Nhiên trong ngực cô kén. Gặp Lý Nhiên thở ơ, nàng đống nhiên nước mắt khóc nỉ non. Ngươi có phải hay không chê ta già rồi? Lý Nhiên lắc đầu, nói, ngươi không già. Không già ngươi sờ một cái. Lý Nhiên, lần sau cũng không tiếp tục cùng nàng uống rượu. Đương nhiên, hắn cũng không có sở. Đó không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn tùy tiện tìm cái gian phòng, đem An Quốc công chúa bỏ vào, lại cho nàng đắp chăn xong. An Quốc công chúa cảm xúc vẫn là rất kích động. Một hồi khóc, khóc chính mình lãng phí thanh xuân. Một hồi giận, giận mắng hoàng đế Bạch Nhãn Lang. Lấy lao tử năm đó tính tình, đã sớm một đao chém chết hắn. Giận xong lại khóc, khóc chính mình quá mệt mỏi, nhanh không chống nổi. Thấy nàng thực tế thương tâm, Lý Nhiên cũng chỉ đành trấn an nàng nói, mệt mỏi liền hào hào nghỉ ngơi, ngủ đi, tỉnh ngủ liền sẽ tốt. Lý Nhiên âm thanh phảng phất có loại để người an tâm ma lực. An Quốc công chúa lúc đầu cảm xúc còn rất kích động, nghe lấy hắn nói chuyện, nội tâm đông nhiên liền bình tĩnh lại. Mà còn, uống say sắc thực dễ dàng buồn ngủ. Tinh thần vẫn khởi qua, yên tĩnh lại, liền sẽ ngủ thiết đi. Mắt thấy An Quốc công chúa thật ngủ, biểu lộ cũng bình tĩnh, Lý Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn An Quốc công chúa ngủ nhan, yên tĩnh lại nàng, trên mặt mang nước mắt, rõ ràng là lãnh diễm cao quý nữ tử, lại nhiều hơn mấy phần vỡ vụn cảm giác. Lý Nhiên thở dài, yên lặng lấy ra khăn mặt, cho nàng xoa xoa mặt. Mà lúc này, có tình huống đến hồi báo Lạc Khinh Vân cũng rốt cuộc tìm được nơi này, đẩy cửa xem xét, liền nhìn thấy màn này. Các ngươi, chương 93, tại ông mất ngựa chương 93, tại ông mất ngựa đừng suy nghĩ nhiều, nàng uống say. Lý Nhiên thản nhiên giải thích một câu. Quân tử bằng phẳng, nhưng không phải không giải miệng. Tất nhiên là hiểu lầm, đương nhiên phải lập tức làm sáng tỏ, để tránh người xấu danh dự. Mặc dù nói, công chúa ở trước mặt hắn hiện tại cũng không có cái gì danh dự có thể nói. Bất quá nói thật, nàng xem ra xác thực rất trẻ trung, mà còn hình dạng. Cái này lại lướt qua không đề cập tới. Ê! Lạc Kinh Vân không biết nói cái gì cho phải, Lý Nhiên liền giành nói, ngươi đến vừa vặn, chiếu cố thật tốt nàng à, ta cũng nên về nhà. Lý Nhiên mới vừa rồi còn đang suy nghĩ lấy xử lý như thế nào đâu, hắn khẳng định cũng không thể trực tiếp rời đi, dù sao An Quốc công chúa thân phận không bình thường. Nếu như hắn đi, đến cái thích khách hoặc là người xấu làm sao bây giờ? Vì cùng hắn đơn độc nói chuyện phiếm, An Quốc công chúa mới đưa người khác xua đuổi đi, chính mình cũng không có ý thức. Ổn thỏa Lý Nhiên đương nhiên sẽ không để đó nàng mặc kệ. Lạc Kinh Vân tới liền tốt, nữ hài tử càng tốt chiếu cố nữ hài tử. Được thôi. Lạc Kinh Vân đáp ứng xuống. Lý Nhiên liền đi ra cửa. Mà tại hắn ra khỏi phòng về sau, trong đầu hắn một cái từ đầu đông nhiên phát sáng lên. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, ngươi mất đi một lần cùng công chúa cơ hội. Ngươi đem thu hoạch được nhiều lần cùng công chúa cơ hội. Lý Nhiên. Không phải, ngươi không thể thưởng điểm khác. Mà còn, cái này cũng có thể tính toán mất đi. Lý Nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ đánh giá thấp cái từ này đầu hám kim lượng. Mà còn nhìn kỹ từ đầu, Lý Nhiên mới phát hiện bên cạnh còn có phát sáng chữ nhỏ nhắc nhở. Giá trị quá thấp sẽ không phát động nhắc nhở, mà là sẽ yên lặng có hiệu lực. Nói cách khác, tại hệ thống nơi này nhận định, cùng An Quốc công chúa không thể miêu tả, xem như là tương đối có giá trị. Mà nhìn đến đây, Lý Nhiên cũng có một chút hiếu kỳ. Khen thưởng sẽ lấy cái gì hình thức cấp cho? Hắn cũng không phải là người thèm nhỏ dãi thân thể, thuần túy là hiếu kỳ cái từ này đầu vận chuyển logic. Đây là cầu học chi tâm, không phải cầu sở chi tâm. Lần sau sẽ bàn đi. Lý Nhiên về nhà, mới phát hiện Lâm Uyển cùng một tử gian phòng, đèn đuốc sáng trưng. Lục Lăng Sa thì là tại đỉnh tiền luyện kiếm. An Quốc công chúa cho Lý Nhiên kiếm, Lý Nhiên chuyển tay tặng cho Lục Lăng Sa. Bảo kiếm nơi tay, Lục Lăng Sa cũng cảm thấy thực lực của mình có chút không xứng với thanh bảo kiếm này, nàng luyện công cũng càng thêm chăm chỉ. Kỳ thật cùng Lý Nhiên cùng một chỗ về sau, thực lực của nàng cũng là có rất rõ ràng tiến bộ. Cũng không biết làm cái gì, dù sao thực lực tăng lên rất nhanh. Trước đây nhiều nhất đánh răng manh quỷ, cùng Lý Nhiên chủ phụng, đáp ứng cho Lâm Uyển làm hộ vệ về sau, nàng liền giết áo đỏ lệ quỷ. Hiện tại, tay nàng nắm bảo kiếm, cảm giác lại gặp phải áo đỏ lệ quỷ, giết chi hẳn là cùng giết gà đồng dạng. Kiếm tùy tâm động, Lục Lăng Sa mặc dù không có cái gì thiên phú, thế nhưng tại dụng tâm lại khắc khổ dưới tình huống, kiếm này cũng là càng dùng càng tốt. Kiếm chiêu tinh diệu, chiêu thức lăng lệ, tiến thối có độ, công thủ gồm nhiều mặt. Mấu chốt là nàng khí độ, đã có khí định thần nhàn cảm giác. Trước đây kiếm của nàng là liều mạng kiếm, bây giờ nàng xuất kiếm, còn có thể lưu 3 phần dư lực. Nàng cũng coi là lĩnh hội tới lúc trước dạy bảo lão sư của nàng nói, kháng long hưu hối, đầy đủ không thể lâu dài, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vào thì nghĩ lui. Nàng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là thủ bảo vệ, mà không phải đi giết địch. Cho nên kiếm pháp cũng lệch bảo thủ. Có lẽ, nàng vốn là am hiểu hơn phòng thủ tự vệ, mà không phải là chủ động sát phạt. Nói cách khác, nàng trở tay sẽ rất lợi hại, tiên cơ liền bình thường. Hiện tại có Lý Nhiên tiên cơ, nàng ở một bên phòng đánh lén liền được. Lý Nhiên không có quấy rầy Lục Lăng Sa luyện kiếm, chỉ ở một bên nhìn xem. Mãi đến Lục Lăng Sa huy kiếm quay đầu, trong lúc lơ đãng phát hiện Lý Nhiên, kiếm của nàng đều suýt nữa dọa đến rời tay. "Công, công tử, sợ ta như vậy làm gì, ta lại không ăn thịt người." Lý Nhiên cũng không biết có phải là chính mình chỗ nào chọc Lục Lăng Sa, gần nhất nàng dù sao là rất kỳ quái. "Ta không có sợ hãi." Lục Lăng Sa yếu ớt giải thích một cái, nàng cái này có thể đều sợ hãi sao? "Là thẹn thùng. Ân, ngươi tiếp tục luyện a, ta không quấy rầy ngươi." "Công tử đi thong thả." Lý Nhiên vốn là nghĩ trực tiếp trở về gian phòng của mình, nhưng thấy lấy Lâm Uyển gian phòng vẫn sáng ánh đến, liền gõ cửa một cái. Mở cửa là Lâm Uyển nha hoàn Tiểu Yến, thấy Lý Nhiên nàng cũng cười vui vẻ. "Thiếu gia." Tiểu Yến hiện tại đã là Lâm Uyển người, tự nhiên hướng về Lâm Uyển, chủ nhân đãi ngộ cao, người hầu đãi ngộ mới sẽ nước lên thì thuyền lên. Lý Nhiên càng nặng xem Lâm Uyển, nàng cũng càng có tiền đồ. Lý Nhiên gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn về phía còn tại dựa bàn sáng tác Lâm Uyển. "Còn tại viết sách." Lâm Uyển biết là Lý Nhiên đến, đã buông xuống bút. Nàng đứng dậy, hoạt động một chút cổ tay, nói: "Ta nghĩ mau mau viết ra, có thể mau chóng đến giúp càng nhiều người." Lâm Uyển là chính mình xối qua mưa, liền muốn cho người khác chống đỡ một cây ô nàng tại ma quật khó khăn cầu sinh thời điểm, nhưng không biết yêu quái có nhiều như vậy nhược điểm. Mà những kiến thức này, tại tuần tra ban đêm ngự sử ghi chép bên trong đều có. Như họa gia quỷ, mặt nạ quỷ sợ hai tấm gương, dùng tấm gương có thể đè mặt nạ quỷ dọa lùi. Mặc dù không thể chân chính khu quỷ giết quỷ, nhưng có vật này, cũng có thể gia tăng cầu sinh cơ hội. Tựa như bột hùng hoàng cũng không thể giải độc rắn, cũng không thể hoàn toàn xua tan rắn độc, nhưng kích thích tính khí vị y nguyên có thể để rắn né tránh. Còn có rất nhiều tương tự, ví dụ như quỷ thắt cổ sợ hãi dây thừng, không đầu quỷ sợ đao. Nhìn những này tài liệu, Lâm Uyển cũng cảm giác sâu sắc nghi hoặc, vì cái gì đại càn không công khai những kiến thức này? Nói công chúa không muốn à, nàng lại cố ý kêu Lâm Uyển đến biên soạn cố sự, tốt tỉnh táo thế nhân. Vì cái gì không trực tiếp đem những này nguyên thủy tri thức chia sẻ đi ra đâu? Trong này tựa hồ có chút thần tình. Lâm Uyển không có chạm đến, cũng không có đi suy nghĩ sâu xa. Nàng trước chính làm sự tình. Lý Nhiên nghe vậy, cũng biết Lâm Uyển khẳng định là nhớ tới chuyện thương tâm. Hắn vô Lâm Uyển bà bay, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói: "Yên tâm à, về sau ta mua đến một chỗ, liền diệt trừ một chỗ yêu ma quỷ quái, thiên hạ này, không sớm thì muộn sẽ quá bình. Thiên hạ quá lớn, dựa vào ngươi một người đi giết, đến giết tới lúc nào?" Lâm Uyển cũng đối Lý Nhiên không có yêu cầu cao như vậy, nàng cũng lo lắng Lý Nhiên quá mệt mỏi. Huống chi, yêu ma quỷ quái lại không phải người ngu, bọn họ là sẽ chạy trốn ẩn nấp. Do đó, Lý Nhiên một người cường vô dụng, đến tất cả mọi người có nhất định năng lực tự vệ. "Yên tâm, ta sẽ không để chính mình quá mệt mỏi." Lâm Viễn an ủi Lý Nhiên, bày tỏ chính mình hoàn toàn không có vấn đề. Ta một ngày biết mệt mỏi liền ngừng, không gặp qua độ phí sức hao tổn tinh thần.
Được thôi.
Lý Nhiên cũng không có quá độ can thiệp Lâm Viễn quyết định, chuyện nàng muốn làm, hắn hỗ trợ liền tốt.
Đúng rồi, Tấn Quốc việc công tình cảm thế nào?
Không sao, hòa giải.
Vậy là tốt rồi.
Lâm Viễn tò mò nhìn thoáng qua Lý Nhiên. Nàng phát hiện, Lý Nhiên trừ chính mình lợi hại, trên thân còn có chút mơ hồ. Chết tại Lý Nhiên trong tay quyền quý hậu đại đã không ít, nhưng hiện nay lại không có một cái quyền quý chân chính có thể tìm Lý Nhiên phiền phức. Mà còn, đây không phải là dựa vào Lý Nhiên lực lượng của mình đi đổi lấy, mà là ngoại lực. Vận khí này, tựa hồ có chút quá tốt rồi. Khâm Thiên Giám, đại càn quốc vận, làm sao lóe lên lóe lên.
Chương 94, ngươi nói là An Quốc công chủ.
Chương 94, ngươi nói là An Quốc công chủ.
Xem thiên tượng, biết thiên hạ đại thế.
Đây là Khâm Thiên Giám năng lực.
Khâm Thiên Giám mặt ngoài công phu, là định bốn mùa, phân khúc khí, đoạn phong thủy.
Trên thực tế, Khâm Thiên Giám chỗ lợi hại nhất là xem sao.
Trước đây xem sao người, thông qua tinh tướng biến hóa đến phỏng đoán hoàn cảnh biến hóa.
Thiên can địa chi biên niên sử pháp đều là xem sao nhất mạch sản vật.
Lúc hướng dẫn dân nuôi tầm phương diện, xem sao nhất mạch không thể bỏ qua công lao.
Xem sao đám người không giống mặt khác mọi người đồng dạng thanh danh hiển hách, nhưng nhuận vật không tiếng động, một đời địa dung hợp tại trong lịch sử, đối thế giới cũng có cống hiến to lớn.
Mà quan sát đánh giá tinh tướng biến hóa, phỏng đoán quốc vận xu thế, chính là xem sao nhất mạch đặc thù truyền thừa.
Bình thường, xem sao nhất mạch sẽ gia nhập Khâm Thiên Giám, là vương gia roi đồng thời cũng có thể mượn vương triều khí vận quy tiên.
Dù sao thiên cơ khó dò, không có điểm sức mạnh, có thể không chịu nổi phản vệ.
Mà khoảng thời gian này, Khâm Thiên Giám cũng là vô cùng náo nhiệt.
Giám chính mời tới sư phụ của mình, sư phụ lại mời tới sư tổ lại mời đến lão tổ.
Lại lão liền không có.
Lão tổ chỉ có thể mời bằng hữu, các loại đồng đạo, tụ tập Khâm Thiên Giám.
Đương nhiên, loại này xem sao đám người ở giữa đại sự, những người khác không hề biết.
Bọn họ cũng sẽ không đối ngoại nói.
Đây là nội bộ bí mật.
Chủ yếu là xem sao các học giả từ trước đến nay chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, cũng vô pháp giải thích.
Trên trời tử vi lấp lánh, văn khúc vào hộ.
Thấy thế nào, đều nên là đại cát.
Nhưng hôm sau nhìn, đại hung.
Lại hôm sau nhìn, đại cát.
Vương triều quốc vận cũng kém không nhiều, tránh a tránh.
Một đám xem sao người cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đạo tâm vỡ vụn.
Có khả năng hay không, chúng ta nhìn thấy kỳ thật chỉ là trùng hợp.
Vì sao trên trời có định, tính toán khí hậu phong thủy cũng được, làm sao có thể thôi diễn thiên cơ?
Giả dối, đều là giả dối.
Đây là triệt để phủ nhận xem sao thuật.
Còn có lại cho rằng hẳn là có đại kiếp sắp tới, thiên cơ mông muội, cho nên nhìn thấy đều là biểu hiện giả dối.
Loại thuyết pháp này tỷ lệ ủng hộ cao nhất.
Bọn họ đều cảm thấy hẳn là dạng này.
Bởi vì kiếp số chưa định, bọn họ cũng không nhìn thấy.
Vì vậy, xem sao một môn thêm nữa kiếp khởi loạn thiên cơ hội học thuyết.
Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người cảm thấy có lẽ là có một người có thể ảnh hưởng một quốc vận, ngay tại đối mặt nhân sinh trọng yếu lựa chọn.
Khâm Thiên Giám chính hạ ứng cầu, chính là như vậy cho rằng.
Vì vậy, hắn làm ra một cái to gan quyết định,
đem tất cả những thứ này nói cho hoàng đế.
Thiên cơ bất khả lộ.
Đây là xem sao nhất mạch quý củ, tiết lộ thiên cơ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Tiết lộ thiên cơ sẽ khiến người lại khó thăm dò thiên cơ.
Sẽ có hay không có mặt khác báo ứng, cái này liền không biết.
Thế nhưng, Hạ Ứng Cầu dũng cảm địa thử.
Hắn muốn thử một chút, mình liệu có thể thay đổi đại càn vận mệnh, cùng với nghiệm chứng lý luận của mình.
Hắn về sau nếu như không nhìn thấy thiên cơ, kỳ thật cũng không có cái gì.
Hắn có thể quan sát hiện thực.
Đây chính là dùng một thân năng lực, cùng có khả năng tồn tại mặt khác mặt trái hiệu quả, đến cược một lần.
Nếu như thất bại, cũng chỉ là trả giá những này đại giới mà thôi.
Nếu như thành công, vậy hắn sắp mở trừ ra mới nhất lý luận, trở thành xem sao nhất mạch sánh vai lão tổ tồn tại.
Việc này, làm đi.
Hạ Ứng Cầu liền mời vào cung diện thánh.
Khâm Thiên Giám chức quan không lớn, địa vị không cao, nhưng quyền nói chuyện không hề thấp.
Không chịu nổi hoàng đế sẽ tin bọn hắn,
triều thần cũng sẽ tin.
Bình thường Khâm Thiên Giám cũng sẽ không đi cầu kiến hoàng đế, cầu kiến nhất định là đại sự.
Lần trước Khâm Thiên Giám cầu kiến vẫn là 7 năm trước.
Khâm Thiên Giám dự đoán được Tây Bộ có nạn hạn hán, phía Đông có nạn lụt, chuyên tới để cảnh báo.
Lần này cũng không biết là đại sự gì.
Lưu Tiếp Sau trong lòng có không tốt dự cảm.
Dù sao, nhỏ hay nhỏ họa, Khâm Thiên Giám là sẽ không nói.
Lần trước tai họa, có thể là chết không ít người, còn có người tạo phản loạn, chỉ là đều bị trấn áp mà thôi.
Ái Khanh cấp thiết gặp chấm, có thể là có đại sự phát sinh.
Hạ Ứng Cầu đồng ý, nói, vậy Hạ Thánh Minh, thần quy thiên voi, chính là gặp đế tinh phiêu diêu, mê hoặc treo cao.
Đây là ý gì?
Quốc triều nguy nan, lật út chỉ ở sớm tối.
Cái gì?
Lưu Tiếp Sau không thể tin được, quốc gia làm sao đông nhiên liền nguy cơ sớm tối.
Mặc dù quốc lực còn tại khôi phục, nhưng không đến mức lập tức vong quốc ca.
Vậy Hạ đường nội, thiên tượng biểu thị, tử vi trong cùng, có văn khúc bảo hộ, có thể bảo vệ tử vi.
Nhưng thiên tượng lặp đi lặp lại, theo thần ngũ kiến, xác nhận cái này tuân mệnh người, đã lên phản bội chi tâm.
Vậy Hạ, làm thu nạp người này, thì nguy nan có thể giải.
Lưu Tiếp Sau lập tức sầm mặt lại.
Hắn nháy mắt nghĩ tới tuân mệnh người.
Trừ An Quốc công chúa, còn có thể là ai?
Dựa theo Hạ Ứng Cầu miêu tả, vừa bạn có thể đối được.
Cái này há không chính là đang nói, như An Quốc công chúa quy tâm, thì quốc hạ, mặt khác, thì quốc vong.
Mà tại Lưu Tiếp Sau trong mắt, trọng yếu nhất vẫn là một câu kia.
Tuân mệnh người đã có phản bội chi tâm.
Chuyện này đối với quá chuẩn, chỉ kém không có trực tiếp báo An Quốc công chúa tên.
Nghe Hạ Ứng Cầu ý tứ, ngược lại là muốn để hắn đi lấy lòng An Quốc công chúa.
Lưu Tiếp Sau không phục.
An Quốc công chúa là hắn thành công nhân sinh một lớn chỗ bẩn.
Rõ ràng là hắn như vậy cố gắng, để ý như vậy cẩn thận, mới được đến hoàng vị, kết quả người khác đều nói, hắn toàn bộ dựa vào An Quốc công chúa chi công. An Quốc công chúa cũng rõ ràng là kẻ công tự ngạo, chiếm cứ quyền thế liền không buông tay. Lưu Tiếp sau trầm giọng nói, Hà Khanh hôm nay là vì An Quốc công chúa mà đến. Hà Ứng Cầu, nha nha. Y thuật điên cuồng hoàn toàn không có ý thức được chính trị hình thái. Mặc dù biết thiên hạ đại thế, lại không có chú ý tới bên người chính trị hoàn cảnh. Đây chính là Hà Ứng Cầu. Hắn hai mắt mở mịt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Hi hi, cái này tuân mệnh ngôi sao đúng là công chúa sao? Thật sự có ấy. Chờ một chút, công chúa đã có phản bội chi tâm sao? Hi hi, ăn đến lớn dưa. Hà Ứng Cầu lập tức tê cả da đầu. Bệ hạ, thần cung An Quốc công chúa cũng không có quan hệ cá nhân, mời bệ hạ minh xét. Hà Ứng Cầu cũng luống cuống, vội vàng thẳng thắn nói, thần cũng là vì nghiệm chứng thần học thuyết, chính là mệnh tinh lý luận. Ngay có quần tinh, địa có quần hùng nên thiên mệnh, đây chính là mệnh tinh câu chuyện. Lần giải thích này, ngươi còn đối với người nào nói qua? Chưa đối người khác đề cập. Rất tốt. Lời nói này đi ra, Hà Ứng Cầu lập tức hoàn hồn. Hắn cũng nhìn thấy nguy hiểm của mình tình cảnh. Quả nhiên, một giây sau, Lưu Tiếp sau liền phân phó bên người đại thái giám, giết hắn, xử lý sạch sẽ một chút. Không, bệ hạ tha mạng a, liền tính muốn giết ta, lại chờ thần viết sách lập thuyết a. Nhưng mà, đại thái giám không có cho hắn cơ hội. Một phát bắt được, trực tiếp đao. Còn sách lập thuyết, từ hắn nói ra những lời kia bắt đầu, hắn liền không khả năng sống. Như hắn lời nói là thật, chuyến ra ngoài, An Quốc công chúa lực ảnh hưởng đem đạt tới vô cùng trình độ đáng sợ. Lưu Tiếp sau vốn là kiêng kỵ An Quốc công chúa, làm sao sẽ nguyện ý nhìn thấy loại cục diện này? Như hắn lời nói là giả, giết cũng không tiếc. Giả dối đáng hận hơn, hiệu quả cũng giống như vậy. Có lực sát thương, là hắn nói ra, cùng muốn nghiệm chứng lý luận. Là thật là giả, hắn lại đi tìm người khác nghiệm chứng là được. Khâm Thiên dám cùng xem sao nhất mạch, có rất nhiều người. Chương 95, Diệt môn chương 95, Diệt môn. Lưu Tiếp sau không chỉ muốn giết Hà Ứng Cầu, hắn cũng không có tính toán buông tha Hà Ứng Cầu cả nhà. Hắn phân phó nói xử lý sạch sẽ, là chỉ đem Hà Ứng Cầu cả nhà xử lý sạch sẽ. Nhưng cái này không thể là trên mặt nổi xử lý. Hà Ứng Cầu không có phạm tội, cho dù hoàng đế bịa đặt một cái tội, cũng không tốt đi giết người cựu tộc. Phim truyền hình bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy giết cựu tộc diệt cả nhà, nhưng trên thực tế, muốn chém đầu cả nhà đều là rất lớn tội, chớ nói chi là giết cựu tộc. Hoàng đế cũng không thể tùy tiện tuyệt nhân hậu tự, đoạn người hương hỏa. Bình thường liên lụy cả nhà, cũng chính là lưu vong xung quân. Hoàng đế muốn là không lưu người sống, đã như vậy, tự nhiên là âm thầm xử lý tốt nhất. Đại thái giám cũng rất hiểu chuyện, sau khi ra cửa đem Hà Ứng Cầu thi thể xử lý, lại an bài một đám hảo thủ, đóng giả đạo phỉ, dễ dàng liền có thể giải quyết vấn đề. Đến mức nói kinh thành trọng địa, dưới chân thiên tử, từ lâu tới đạo phỉ, vậy ngươi cũng đừng quản. Hà Ứng Cầu cũng không có ý thức được hành vi của mình sẽ cho cả nhà chuốc họa, kỹ thuật hình nhân tài vẫn là quá bất ổn kiện. Hà Ứng Cầu sinh hoạt kỳ thật cũng rất hạnh phúc, trong nhà có hiền thê, sinh ra hai con trai một con gái. Trưởng tử Sao Tìm đã 20 lại một, thông minh trưởng trạng, lại đã thành gia, dù có một tử, còn tại tạ lót. Thứ tử Sao Hỏi, năm 17, ấu nữ Sao Diệu, năm 16. Giờ phút này, người một nhà cũng không biết nguy hiểm sắp tới, vui vẻ hòa thuận địa tại trong đình viện. Lão nhị Sao Hỏi chính là tuổi nhỏ thời điểm, hắn đang khoe khoang, chính mình mới học thuật xem tướng. Cái này thuật xem tướng, học vấn có thể nhiều. Xem xét khỏe mạnh, hai nhìn tâm tính, ba nhìn tiền đồ. Sao Hỏi giống thư xác nhận một dạng, hiện ra mình học. Sao Hỏi cười cười, hắn cũng trải qua tuổi như vậy, tự nhiên hiểu được. Liên phối hợp với mở miệng nói, vậy ngươi cho ta cùng ngươi đại tẩu nhìn xem, làm sao? Thê tử của hắn ở một bên ôm hài tử, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Sao Hỏi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này thực tiễn cơ hội. Đại ca hốc mắt tối sâu, hả? Thậm chí có chút thua thiệt yếu ớt. Sao Tìm, lão đệ ngươi thật sẽ a. Giữa trán đầy đạn, khoe mắt khéo đưa đẩy, là tâm tính dày rộng người. Sao Hỏi thể hiện rồi lượng hạng, lại nhìn sau cùng vận mệnh, sẽ phải bật công. Bằng vào mắt thường, chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng. Vận mệnh thì là biểu tượng cùng ý tưởng kết hợp. Sao Hỏi mở ra pháp nhãn xem xét, chỉ thấy đại ca đỉnh đầu huyết vân bao phủ. Hắn lập tức lấy làm kinh hãi. Họa sát thân, làm sao có thể là họa sát thân? Ta nhìn lầm. Hắn hoài nghi mình là học nghệ không tinh. Người một nhà nụ cười cũng nhộn nhịp thu lại. Nhà bọn họ đều là tin tưởng cái này, cho dù Sao Hỏi nói mình nhìn lầm rồi, cái này vẫn là điểm xấu sự tình. Vì vậy Sao Tìm trách cứ, học nghệ không tinh cũng không cần tùy tiện khoe khoang, về sau thật tốt tu hành, tránh khỏi sinh miệng lưỡi không phải là cho mình gây tai họa. Nhưng sau khi nói xong, hắn vẫn là mở pháp nhãn, cho Sao Hỏi nhìn một chút. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn huyết vân, như muốn rơi đỉnh. Sao Tìm trong lòng giật mình, hắn rất bình tĩnh, lại mở pháp nhãn, nhìn hướng thế tử. Đồng dạng, huyết vân áp đỉnh. Liên Nhi tử tướng mạo cũng đông nhiên thay đổi, hiện ra chết yểu chi tướng, mẫu thân cũng là như vậy, lại nhìn người hầu. Tất cả mọi người là huyết vân áp đỉnh. Phu quân, ngươi thế nào? Mọi người vừa bắt đầu lúc đầu chỉ là bởi vì Sao Hỏi lời nói có chút không cao hứng. Nhưng mà, nhìn thấy Sao Tìm thái dương đổ mồ hôi, trái tim của bọn họ cũng đi theo nhấc lên. Mà giờ khắc này, Sao Tìm cũng cho thấy đại ca quyết đoán. Hắn nhìn hướng Sao Hỏi cùng Sao Diệu, nghiêm mặt nói, chúng ta sợ có đại họa lâm đầu. Hắn không thấy được chính mình, hắn cũng nhìn không ra chính mình. Tướng nhân người không cách nào từ cùng nhau, đối với tấm gương cũng không được. Phàm là Hà Ứng Cầu có thể nhìn thấy vận mệnh của mình, cũng sẽ không tiến cung. Sao Tìm không nhìn chính mình, cũng biết chính mình đại họa lâm đầu. Mà bây giờ, hắn chỉ ở nhi tử mình, cùng Sao Hỏi Sao Diệu ba người trên thân, thấy được một chút hy vọng sống. Chỉ có một đường. Sao lại thế? Người trong nhà lập tức hoảng hồn.
lão đại đạo hạnh có thể so với gà mở lão nhị hiếu thắng. Lão nhị, mang tam muội cùng nhỏ cọc đi. Nhỏ cọc là nhi tử nhũ danh. Sao tìm lại cường điệu nói, sinh lộ tại tây, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ghi nhớ, đến thời khắc tất yếu, bỏ qua tam muội cùng nhỏ cọc. Ba người sinh cơ đều là mạng sống như treo trên sợi tóc, xen lẫn trong cùng nhau, càng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Do đó, hắn mới có thể nói ra thời khắc tất yếu bỏ qua người khác, chỉ có như thế, lão nhị mệnh mới có thể có cơ hội bảo vệ tới. Sao hỏi lập tức hoàng hồn, hắn hối hận không nên vào lúc này khoe khoang, nói ra, đều mang nước nợ. Đại ca, mẫu thân, chúng ta cùng đi. Cùng đi liền đi không được. Nhanh lên, đừng chậm trễ. Sao tìm đem hải tử ôm lấy, dùng vải đem tã lót quấn ở trên lưng của hắn, thuận tiện hắn chạy trốn. Gặp hắn không giữ đi, sao tìm vẫn nộ quát, đừng lãng phí thời gian. Sao hỏi khẽ cắn môi, lôi kéo muội muội từ cửa sau thoát ra, hướng tây bỏ chạy. Mà lúc này, đạo phỉ vừa vặn đã vào chỗ. Không tốt, bọn họ muốn chạy trốn. Bọn họ cũng không biết thông tin là thế nào tiết lộ, nhưng người là nhất định muốn giết. Sao tìm cũng chỉ có thể cho thê tử một cái áy náy ánh mắt. Sau đó rút kiếm mà lên, đi ngăn cản cái kia thượng môn hung đồ. Trong nhà tôi tớ thấy thế, cũng là chạy từ phía, lại bị tìm tới cửa đạo phỉ, một đao một cái giết sạch sẽ. Sao tìm chi thê cùng mẫu thân hắn, cũng biết vận mệnh của mình, để tránh rơi vào trong tay tặc nhân chịu đủ, hai người đều là rút châm gài tóc, đâm cái cổ tự sát mà chết. Các nàng thời điểm chết, sao tìm cũng lòng có cảm giác, không khỏi bi thương và phẫn. Hắn liều mạng đánh nhau, chỉ công không phòng, ngược lại là thoáng ngăn trở đạo tặc một hồi. Nhưng cũng chỉ là một hồi. Địch nhân phối hợp vô cùng tinh diệu, điều này cũng làm cho sao tìm nhìn ra mánh khỏe. Như vậy phối hợp tinh diệu, tuyệt không phải đạo tặc. Sợ rằng, không có trở về nhà cha, đã đi trước một bước. Bù bù. Hai tiếng âm thanh phá không. Là đạo tặc gặp đánh lâu không xong, trực tiếp vận dụng tên nỏ. Tại sao tìm cố gắng đón đỡ về sau, một phen liên xạ đi xuống, hắn cũng nuốt hận qua đời. Nhĩ đệ, sống sót. Trong hẻm nhỏ, hai đạo tiếng bước chân dồn dập về sau, là một hàng càng nặng nề bước chân. Ca, ngươi đi trước, ta cho ngươi đoạn hậu. Sao Diệu cũng minh bạch vận mệnh của mình, nhị ca có cơ hội sống, chất nhi cũng có cơ hội sống. Cơ hội chính là nàng tranh thủ. Đừng để chúng ta huyết mạch đoạn tuyệt. Nàng bỏ qua rồi nhị ca tay, nàng nói ra, cũng để cho Sao Hỏi không còn dám lưu lại. Nước mắt mãnh liệt, hắn chỉ có thể ngốc nghếch chạy vọt về phía trước chạy. Không bao lâu, truy binh lại lần nữa theo sau. Lao tam thực lực bình thường, có thể kéo trì hoãn ở giữa rất ngắn, không liên lụy tốc độ của hắn, liền xem như trợ giúp lớn nhất. Mà những truy binh này thậm chí cũng sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc, đi lên chính là một đao, gọn gàng mà linh hoạt. Sao Hỏi nhìn thấy bọn họ đuổi theo tới, cũng biết tam muội kết quả. Trong lòng hắn bi thương, lại tăng nhanh tốc độ, chạy vọt về phía trước chạy. Vì cái gì? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Sao Hỏi cũng không ngốc. Nếu thật là cầu tài, truy hắn có làm được cái gì? Đám này đạo tặc, rõ ràng là chạy diệt một tới. Mà bây giờ, sao vấn tâm bên trong cũng chỉ có một cái tín niệm. Sống sót, báo thủ. Tín niệm cho hắn lực lượng mạnh hơn, hắn chỉ để ý ra tốc. Mà truy binh thấy thế, cũng là một bên truy, một bên dùng thủ nỏ sạc kích. Sao Hỏi chỉ để ý hướng về phía trước, một bên chạy, một bên giống to. Hắn biết dạng này sẽ tiêu hao khí lực của mình, thế nhưng, hắn cũng nhanh đến cực hạn, hắn muốn nghiền ép tiềm lực của mình, đồng thời chế tạo động tĩnh. Sinh cơ tại tây, sinh cơ tại tây. Nhưng cụ thể có nhiều tây, hắn cũng không biết. Mà lúc này, một cái ôn nhuận âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bằng hữu, ngươi tựa hồ cần trợ giúp. Chương 96, đặt thì kiêm tệ thiên hạ chương 96, đặt thì kiêm tệ thiên hạ Lý Nhiên là bị Sao Hỏi tiếng giống hấp dẫn tới. Khi đó, hắn ngay tại ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Chợt nghe đến phương xa có tiếng giống truyền đến, giống như là có cái gì náo nhiệt phát sinh. Hắn liền ba bước gộp thành một bước, xuất hiện ở Sao Hỏi bên cạnh. Chỉ thấy thiếu niên này, sau lưng còn cái nhuốm máu tã lót, đều đâm thành con nhím. Chính hắn cũng mười phần chật vật. Mà phía sau, còn có truy binh bức kích. Lý Nhiên liền ngừng lại hắn, Sao Hỏi thấy người tới chỉ là cái bình thường thư sinh, cũng đội la lên, chạy mau. Một đường động tĩnh lớn như vậy, cũng không có người đến giúp đỡ. Cái này đồng ý giúp đỡ, nhất định là người tốt, hắn không muốn để cho người tốt gặp nạn. Lý Nhiên lạnh nhạt nói, không sao, lại nhìn ta bắn chi. Đối mặt truy binh tên nỏ, Lý Nhiên tiện tay dương cùng, bắn phá những cái kia tên nỏ đồng thời, mũi tên uy thế không giảm, đem truy binh nhẹ nhõm bắn chết. Cao thủ. Sao Hỏi lập tức thấy được cơ hội, đây chính là hắn sinh cơ. Hắn cùng nhỏ cọc được cứu rồi, đại ca hắn huyết mạch cũng bảo vệ. Nghĩ tới đây, Sao Hỏi vui đến phát khóc, nhưng lại thương tâm, nước mắt không thể đoạn tuyệt. Đại ca, ta muội. Đừng vội khóc, sau lưng ngươi lưng, có thể là đứa bé. Lý Nhiên đi cho hắn đem tã lót gỡ xuống, Sao Hỏi cái này lúc này mới phát hiện, hắn không có chúng tiễn, tất cả đều là bị tiểu chất nhi ngăn cản. A. Sao Hỏi lập tức sụp đổ, một đầu mới ngã xuống đất, nhưng hắn trong đầu lại hiện lên đại ca lúc đó biểu lộ. Hắn nhìn xem chính mình hài tử, trong mắt tràn đầy áy náy. Lúc ấy chỉ nói là sinh cơ xa vời, để Sao Hỏi mang đi, cũng là lựa chọn cuối cùng, lại có cái gì tốt áy náy. Sợ rằng đại ca đã tính tới tất cả những thứ này. Như lúc ấy, hắn đem hài tử cột vào trước ngực, chết chính là hắn, mà chất nhi liền có khả năng sống sót. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Sao Hỏi càng thêm hỏng mất. Mà tại hắn sụp đổ khóc lớn thời điểm, càng nhiều truy binh đến đây. Bọn họ cũng nhìn thấy bị Lý Nhiên bắn chết đồng bạn, liền biết Lý Nhiên là cái xạ thuật cao thủ. Mà đối mặt dạng này cường giả, bọn họ cũng không có nói nhiều một câu. Mục tiêu là dọn dẹp sạch sẽ, người nào tới giết người đó. Chỉ là, bọn họ cũng không có tùy tiện xuất kích, mà là kết thành trận thế, hướng Lý Nhiên tới gần. A, không trốn đi, ngược lại chủ động tiến công. Lý Nhiên khỏe miệng hơi dương lên. Hắn đi về phía trước một bước, sau đó, trong tay xuất hiện một cái đại đao. Đây là trong ngõ nhỏ, binh khí dài khó dùng. Đem nhà khác hủy đi dù sao không phải tốt. Đại đao liền không đồng dạng. Lý Nhiên cũng thật lâu không có cận chiến, muốn thử một chút cận chiến vui vẻ. Làm sao, đối diện không nói võ đức, hàng phía trước tới gần, hàng sau bắn tên. Lý Nhiên liền tiện tay phô bày một cái phá tiễn đao pháp. Kỳ thật cũng không có chiêu thức gì, chính là loạn chém, cùng đánh cầu lông đồng dạng. Nhìn thấy bóng đến đây, đập tới chính là. Coi hắn tốc độ đầy đủ nhanh, liền biến thành cảnh đẹp ý vui đao pháp. Có lẽ, đây chính là đại đạo đơn giản nhất. Đạo tặc bọn họ nhìn thấy kinh khủng như vậy tràn diện, cũng cực sợ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể hướng Lý Nhiên không sợ công kích. Đây chính là tử sĩ số mệnh. Lý Nhiên cũng không có lưu thủ, một đao một cái. Sau đó lại cảm thấy một đao một cái vẫn là quá phiền phức. Vì vậy, hắn lui ra phía sau một bước, hết sức chăm chú, dùng sức chém ra một đao. Chỉ thấy một đạo lăng lệ đao khí, vạch phá bầu trời đêm, chém về phía trước, phàm là ngăn tại trước mặt hắn người, tất cả đều bị nghiêng tách ra. Máu tươi nhuộm đỏ ngõ nhỏ mặt đất, những cái kia xa hơn một chút, không có bị đao khí chém giết tử sĩ, cũng đều là một bộ gặp quỷ bộ dạng. Đao khí, người này đúng là võ đạo tông sư. Vậy bọn hắn thua cũng không an. Biết đại thế đã mất, tử sĩ tại chỗ một đao giải quyết chính mình, miễn cho bị Lý Nhiên hỏi đi quá nhiều chuyện. Mà lúc này, sao hỏi cũng cương ép tử trong bi thống tỉnh lại. Tiểu chất nhi đã không cứu nổi, hắn muốn trở về nhìn xem người nhà tình huống. Đại hiệp, ngài đại ân ta khắc trong tâm khảm, làm phiền ngươi hơi chờ hội, ta trước trở về nhìn xem người nhà của ta. Dứt lời, hắn cũng không đợi Lý Nhiên đáp lại, co cẳng liền chạy ngược về. Hắn chạy một đường, rất nhanh liền thấy được muội muội thi thể, nàng còn trẻ như vậy, nhưng sinh mệnh đã vĩnh viễn tan mất. Sao hỏi đem nó ôm lấy, chạy về trong nhà, liền thấy được trong nhà trưng bày thi thể. Lý Nhiên cũng không có tại nguyên chỗ chờ đợi. Đối với hắn mà nói, chỉ là thuận tay cứu cái bi kịch thiếu niên. Hắn không hề cầu báo đáp. Sở dĩ xuất thủ, cũng chỉ là duyên phận đến. Hắn không hề biết trong đó tiền căn. Nhưng này thiếu niên câu nói đầu tiên là để hắn chạy, hắn liền quyết định muốn giúp người nào. Kinh thành trị an cũng quá kém. Lý Nhiên cũng không nhịn được hoài niệm Phúc Châu trị an. Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Mọi người an cư lạc nghiệp, tất cả mọi người rất hạnh phúc. Nhưng ra quê quán cùng đại bản doanh, Lý Nhiên cùng nhau đi tới, mới nhìn đến chúng sinh như vậy khó khăn. Cho dù thời gian lại khó qua, cơ bản nhất thân người an toàn phải có bảo đảm đi. Yêu quỷ hại người, người cũng hại người. Có lẽ, đây chính là ta đi vạn dặm đường ý nghĩa đi. Chân chính cùng nhau đi tới, thấy được thế giới chân thật, mà không phải là một mực lưu lại tại chính mình trong nhận thức biết. Ta nhìn thấy tất cả những thứ này, tự nhiên phải thay đổi. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tế thiên hạ. Lý Nhiên quyết định, lập tức liền muốn hành động. Mặc dù khoa cử còn chưa tới thời gian, nhưng hắn có thể đi tìm xem quan hệ trước thời hạn tìm cương vị thực tập. Coi như là đi đánh nghỉ đông công đi. Lý Nhiên nghĩ như thế đến. Mà lúc này, Lưu Tiếp Sau còn tại trong cung gặp mặt Khâm Thiên Giám phó giám chính. Tại Khâm Thiên Giám vào trước, cơ bản đều có đối ứng năng lực, giám chính hội, phó giám chính khẳng định cũng sẽ. Phó giám chính tên gọi Chu Bắt Đầu. Hắn bị hoàng đế trong đêm kêu tiến cung, bên cạnh còn có một đám người nhìn xem, hắn cũng rất là mở bức. Chuyện ra sao a cái này? Sau đó, hắn liền nghe Lưu Tiếp Sau hỏi, "Chu Khanh, chấm nghe gần nhất số trời có biến, có thể là thật." "Ê." Chu Bắt Đầu trong lòng giật mình, xem ra hoàng đế là biết gần nhất biến số. Thế nhưng, đây không phải là giám chính hội báo công tác sao? Tìm hắn làm gì? Xác thực như vậy, cụ thể là biến số gì? Chu Bắt Đầu không dám che giấu. Bọn họ nhìn thấy thiên tượng, hoàng đế không hỏi, bọn họ có thể không nói. Nhưng hỏi tới, bọn họ cũng không thể nói dối. Nếu không làm sao có thể kêu là vương ra roi. Chúng thần xem thiên tượng, gặp tử vi sáng tối chập chờn, chợt rượu chợt ẩn, hoặc bởi vì văn khúc vào hộ gây nên. Chu Bắt Đầu lại nói, chúng thần khó có thể lý giải được cái này thiên tượng, lại mời tới các giới thái đầu nghiên cứu thảo luận, cũng không có thể được xuất cụ thân thể kết luận. Chu Bắt Đầu liền thông minh nhiều. Nói như vậy, liền có thể tránh cho bị hỏi tội, nói cái gì biết chuyện không báo. Chúng ta còn chưa hiểu, không báo cũng là đúng. Lưu Tiếp Sau không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn chỉ là hỏi, đối với cái này thiên tượng, các ngươi không có suy đoán. Chu Bắt Đầu không thể làm gì khác hơn nói, có một tiền bối cho là nên là có kiếp nạn sắp tới, số trời có biến, thiên cơ khó dò, cho nên chúng ta nhìn thấy đều là ảo tưởng. Đúng là huyết tượng. Chương 97, cũng là An Quốc công lực lượng chủ yếu chương 97, cũng là An Quốc công lực lượng chủ yếu hoàng đế đại khái là trên đời nhất có thú vị tồn tại. Hạ Ứng Cầu nói với hắn mệnh tinh lý luận, trong nhân thế một số nhân vật vốn là cùng thiên tinh có quan hệ, bởi vậy hành động có thể cùng thiên tinh chiếu rọi, từ đó ảnh hưởng số trời biến hóa. Loại thuyết pháp này kỳ thật cũng không phải là không có tiền trí lý luận. Tại cổ đại liền có học giả nói cái gì thiên nhân cảm ứng, nhân tâm chi biến có thể ảnh hưởng thiên tượng. Mưa thuận gió hòa là vì hoàng đế là cái tốt hoàng đế. Thiên thai khắp nơi trên đất cũng là bởi vì có gian thần nắm quyền, hoặc là hoàng đế hoa mắt ủ thai. Có chút nào đều biết rõ, loại thuyết pháp này quả thực là lời nói vô căn cứ. Con mẹ nó, ngươi số phận đã định, quan lão tử làm hoàng đế chuyện gì? Triều đại nào không có thiên tai? Cái này vốn là hiện tượng tự nhiên, lại bị nói thành là người làm ảnh hưởng, khó tránh không hợp thói thường. Nhưng không hợp thói thường chính là nơi này luận thế mà được công nhận, còn bốn phía tuyên truyền. Lúc đó hoàng đế cho rằng cái này lý luận có trợ giúp giữ gìn hoàng quyền thần tính, vì vậy cũng thuận theo tự nhiên. Mà đối lúc đó nho sinh đến nói, đây cũng là chế ước hoàng quyền vũ khí tốt. Vì vậy, cái này không hợp thói thường lý luận đại hành kỳ đạo, thâm nhập nhân tâm. Về sau có cái gì thiên tai địa họa, hoàng đế đều phải bên dưới tội kỳ chiếu. Mãi cho đến tiền triều, loại này lý luận mới bị các giới phê bình,
trở thành bụi bặm lịch sử. Nhưng Hà Ứng cầu mệnh tinh lý luận nhưng là không có kẽ hở. Ở nhân gian, nhất định sẽ có một ít người đến ảnh hưởng thời cuộc thay đổi, một đám sói bên trong tất nhiên sẽ có một cái đầu linh sói, chính là cái đạo lý này. Mệnh tinh lý luận thì tương đương với bắn trước tiễn, phía sau họa biếm ngắm. Dù sao ai cũng không biết cái gọi là gánh chịu thiên mệnh ngôi sao cụ thể là ai, nhưng luôn có người kia xuất hiện chờ hắn xuất hiện, hắn chính là cái nào mệnh tinh. Không có kẽ hở, không cách nào phản bác. Dạng này học thuyết một khi lan truyền ra ngoài, tạo thành chính trị ảnh hưởng, so thiên nhân cảm ứng cái kia một bộ mạnh hơn nhiều. Hà Ứng cầu chết cũng chính là chết tại đây trên một điểm. Chỉ có học thuật tư duy, không có đầu óc chính trị. Hắn phàm là nói hoàng đế hoặc là thái tử là cái kia mệnh tinh, hắn hiện tại cũng là vinh hoa phú quý. Dù sao, có thể nghĩ ra như thế không có kẽ hở lý luận, lý phải là nhận thưởng. Mà lại tại một phen suy đoán về sau, hắn không có phủ định mệnh tinh khả năng là An Quốc công chúa. Cái này hắn không chết người nào chết. Nhưng mà, hoàng đế cũng là điểm này thú vị. Hà Ứng cầu nói mệnh tinh, hắn không tin. Hiện tại Chu bắt đầu nói chỉ là huyết tượng, hắn cũng không tin. Ngược lại bắt đầu lo lắng Hà Ứng cầu nói đúng. Dù sao, mọi người đều say, Hà Ứng cầu khả năng là độc tình. Như An Quốc công chúa thật sự là cái kia mệnh tinh. Lưu Kế sắc mặt rất khó nhìn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến Hà Ứng cầu nói mệnh tinh chính là An Quốc công chúa. Người khác không rõ ràng, hắn vẫn là biết. An Quốc công chúa lúc nhỏ liền đặc biệt thông minh, đọc sách vừa đọc liền hiểu, 5 tuổi có thể làm thơ, 7 tuổi có thể làm phú, văn thải nổi bật. Nhưng những chuyện này bọn họ lặng lẽ giấu đi, không có quá khoe khoang. Dù sao thời cuộc quá hỗn loạn. Sau đó An Quốc công chúa lại cảm thấy học văn quá đơn giản, không có ý gì, mới đi ra học võ, làm du hiệp, du lịch thiên hạ. Thế nhân đều là cho rằng An Quốc công chúa là võ phu, chỉ có hắn cái này đệ biết, An Quốc công chúa tài hòa giấu bao sâu. Còn tốt, thế nhân không biết nàng tài học, liền tính nàng muốn dùng văn khúc chi danh, cũng không có dễ dàng như vậy. Chu Bác Đầu không dám nhìn hoàng đế sắc mặt, nhưng hắn có thể cảm giác được, hoàng đế cảm xúc tựa hồ không phải rất tốt. Chẳng lẽ, bệ hạ là đang lo lắng đại kiếp? Không hổ là chăm lo quản lý quân vương. Chu Bác Đầu trong lòng âm thầm cảm động. Việc này, trẫm đã biết. Chu Khanh, ngày sau nếu có phát hiện mới, ngươi làm mau chóng vào cung nói cho trẫm, hiểu chưa? Thần tuân chỉ. Chu Bác Đầu trong lòng nghi ngờ, hồi báo loại sự tình này là dám chính làm sao tìm hắn? Nhưng hắn cũng là ở trong lòng nói thầm, không có nói ra. Hoàng đế để hắn đi, hắn cũng liền đi. Trong lòng suy nghĩ quay đầu đi tìm lão Hà hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Đổi lại cái khác thể hệ quan biên, sẽ chỉ cảm thấy mình lập tức sẽ tiến bộ, Khâm Thiên giám người cũng sẽ không có loại ý nghĩ này. Quan tinh nhất mạnh người, mặc dù không đồng môn, hướng tổ tiên đi đến, khẳng định đều là cùng một cái lao tổ. Bọn họ mặc dù có lý luận chi tranh, lại không có quyền thế chi tranh. Mỗi ngày ngắm sao người, có thể có quyền lực gì dục vọng. Vũ trụ to lớn, thế nhân nhỏ bé, bọn họ làm quan, đều chỉ là vì càng tốt xem ngôi sao. Chu Bác Đầu rời đi không lâu, đại thái giám Triệu Đức Toàn liền đến phục mệnh. Sự tình đều làm xong, Lưu Kế chính là thuận miệng hỏi một chút ấn lẽ thường, việc này sẽ không có cái gì khó khăn chắc trở. Một cái Khâm Thiên giám, hạng bét tiểu quan, giết chi như giết chó. Nhưng mà, Triệu Đức Toàn khẽ run rẩy, tại chỗ liền cho quỷ. Bệ hạ, nô tài tội chết. Phái đi ra huyết y dùng toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Cái gì? Lưu Kế sửng sốt, huyết y sử là trong tay hắn tinh nhuệ, từng cái đều là giết người hảo thủ, làm sao còn có thể toàn quân bị diệt? Triệu Đức Toàn cũng nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lưu Kế thịnh nộ, chuyện gì xảy ra? Lao nô cũng không biết. Lưu Kế, hắn cũng là thật bó tay rồi. Trước đây cũng không có cảm thấy cái này lão cẩu như vậy phế bật. Thất bại, cũng không biết thất bại nguyên nhân là cái gì. Lưu Kế đều cho tức giận cười, nhưng hắn không lập tức xử lý Triệu Đức Toàn. Đi thăm dò. Không tra được, đưa đầu tới gặp. Vâng. Triệu Đức Toàn lộn nhào địa ra ngự thư phòng, sau đó lại đi an bài nhân thủ. Kỳ thật tình huống bình thường, bọn họ không đến nỗi ngay cả thất bại cũng không biết làm sao thất bại. Bình thường, hành động đội ngũ có sáng tối 2 cái giây. Minh tuyến làm việc, ám tuyến điều tra. Một là phòng ngừa minh tuyến người không có thật tốt hoàn thành nhiệm vụ. Hai là có biến cố gì, cũng có thể kịp thời hồi báo. Đáng tiếc, bọn họ đụng tới chính là hình thái chiến đấu Lý Nhiên. Tại sinh hoạt hàng ngày dưới trạng thái, Lý Nhiên sẽ không chế thị lực của mình cùng tính lực tại tần suất thấp có hiệu lực trạng thái, cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mà tại hình thái chiến đấu bên dưới, Lý Nhiên tính lực có thể nghe 2 con đường hô hấp và tim đập. Lúc trước đối phó khỉ heo sói hồ bốn yêu, Lý Nhiên dựa vào là chính là nghe hô hấp và tim đập, để bốn yêu không chỗ che giấu. Lý Nhiên nghiêm túc, hắn đem bí mật quan sát người làm phục binh đánh chết, cũng không biết nhân gia chỉ là đến bí mật quan sát. Lúc này mới dẫn đến hoàng đế bên này cái gì cũng không biết. Triệu Đức Toàn phái người đi thăm dò, kết quả cái gì cũng không có tra đến. Hà Ứng cầu một nhà thi thể đều tìm đến, những cái kia huyết ý dùng thi thể cũng tìm được. Sơ bộ phán đoán là bị võ đạo tông sư giết chết. Kinh thành võ đạo tông sư chỉ có 2 cái, một cái là hoàng gia đại cung phụng, một cái khác chính là An Quốc công chúa. Triệu Đức Toàn cũng không lo được nhiều như vậy, có kết quả so không có kết quả trọng yếu, sai cũng không quan trọng. Mà Lưu Kế biết được là An Quốc công chúa cách làm, cũng không có đoạn dưới. Hắn chỉ là yên lặng suy nghĩ nên như thế nào ứng đối An Quốc công chúa. An Quốc công chúa cũng không biết phát sinh cái gì, người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới. Nàng đã 2 ngày không có ra cửa. Từ ngày đó tỉnh rượu, nàng liền đóng cửa, không gặp lại người. Say rượu không phải mất trí nhớ, nàng lúc đó ký ức rất rõ ràng, thậm chí là trong đầu vừa đi vừa về phát ra. Nghĩ đến chính mình xé ra y phục, còn nhất định muốn Lý Nhiên sờ một cái, ép đến Lý Nhiên cho nàng quấn thành một đoàn. An Quốc công chúa, chuyển sang nơi khác sinh hoạt ta, kinh thành không thích hợp nàng. Một ngày này, An Quốc công chúa ngược lại là điều chỉnh tốt cảm xúc. Sự tình đều đã phát sinh, Lý Nhiên cũng không có đến tìm nàng, vậy coi như là chưa từng xảy ra đi. Mặt trời đã dâng lên, hôm nay là một ngày mới. Công chúa, Lý Nhiên Lý công tử cầu kiến. An Quốc công chúa. Chương 98, ta có thể trả tiền đi làm chương 98, ta có thể trả tiền đi làm sợ cái gì đến cái đó. Nghe nói Lý Nhiên cầu kiến, An Quốc công chúa lập tức hoảng hồn. Liên hội vàng hỏi, thật sự là Lý Nhiên? Hắn ở đâu? Đã tại ngoài cửa chờ. Liên nói ta không thấy. Được. Chấm đã. An Quốc công chúa lại vội vàng gọi lại nha hoàn, nói, người dẫn hắn đi tạm nghỉ, nói ta lập tức liền đến. Lý Nhiên đều tới, nàng làm sao có thể đuổi hắn đi? Nhưng nghĩ tới đợi chút nữa muốn đi gặp hắn, An Quốc công chúa vẫn là hoảng sợ. Tình cảm xương, ngươi nói, ta cái này một bộ quần áo, đẹp mắt không? Công chúa quốc sắc thiên hương, tự nhiên mặc cái gì đều dễ nhìn. An Quốc công chúa lại là đối lấy tấm gương, lắc đầu, nói, không ổn, quá diễm lệ trang trọng, hơi có vẻ trương trạng. Đổi một thân tới. Thanh xương liền lấy ra một bộ hồng nhạt váy ngắn. An Quốc công chúa vẫn còn bất mãn ý hồng nhạt mềm mại, ta bây giờ mấy tuổi? Thanh xương. An Quốc công chúa bắt đầu nàng giày vò. Ngày trước nàng đối trang dung không có quá nhiều yêu cầu, đoan trang vừa vặn là đủ. Bây giờ nhưng là tả hữu xoắn xuýt. Đoan trang sợ quá trương trạng, có khoảng cách, tươi non sợ không phù hợp chính mình phong cách, học đòi một cách vụ bè. Tình thế khó xử về sau, chưa phát giác qua nửa canh giờ. Mãi đến Thanh Sương nhắc nhở, nàng mới không thể không chọn lấy một kiện tương đối hơi tốt y phục, lại sửa sang lại một phen trang dùng, mới vội vàng đi gặp Lý Nhiên. Phen này dày vò, cũng để cho nàng đống nhiên nghĩ tới một câu. Nữ nhân vì vui mà trang điểm. Lời nói này phản. Nữ bị bản thân duyệt người cho. Là chính nàng thích, mới sẽ như vậy phí hết tâm tư. Nhưng làm trễ ngoại thời gian, nàng cũng rất ngượng ngùng. Nàng vội vàng mà đến, nhưng tới gần phòng khách, nàng lại thả chậm bước chân, chậm rãi đi vào, tính toán duy trì chính mình công chúa uy nghiêm, đồng thời xem như đêm hôm đó sự tình nàng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhưng làm Lý Nhiên nhìn qua thời điểm, nàng vẫn là trong lòng hoảng hốt. Công chúa, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Không sao, ngươi tương đối bận rộn. Lý Nhiên suy nghĩ công chúa tay cầm quyền cao, so với hắn người không phận sự này bận rộn cũng là nên. Hắn khai môn kiến sớm nói, lần này tới tìm công chúa, là có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói thẳng đi, giữa chúng ta, không cần phải nói cầu chữ. An Quốc công chúa ý niệm đầu tiên, nghĩ tới là Lý Nhiên ân cứu mạng. Nhưng sau đó nghĩ đến đêm hôm đó sự tình, lại không khỏi có chút ngượng ngùng, giống như là nàng đang nói giữa bọn hắn có đặc thù quan hệ giống như. Ta muốn tìm một cái lâm thời việc cần làm một chút. Hả? An Quốc công chúa không hiểu, lấy Lý Nhiên giàu có, còn cần đi ra làm công sao? Ngươi nếu là thiếu tiền, ta có thể cho ngươi. Lý Nhiên lắc đầu, nói, ta không thiếu tiền, thậm chí, ta có thể trả tiền. An Quốc công chúa, trả tiền làm công? Ngươi muốn làm gì? Gần đây thường cảm giác trong kinh trị an quá kém, dân chúng an toàn khó được bảo đảm. Cho nên ta muốn làm chút gì đó, tên hay chính luôn thuận địa can thiệp việc này. Lý Nhiên vẫn tương đối giảng đạo lý. Hắn còn chưa bắt đầu tạo phản, tạm thời dựa theo quy củ tới. Hắn nếu là tạo phản, mới sẽ dựa theo quy củ của mình tới. An Quốc công chúa nghe vậy, giờ mới hiểu được Lý Nhiên tâm ý, không khỏi cảm thán hắn đích thật là lòng mang bất tính. Cùng Lý Nhiên ở chung, nàng đều cảm giác chính mình thiếu niên nhiệt huyết cũng đi theo đốt lên tới. Nếu ngươi thật muốn làm, đây chính là rất đắc tội nhân sự. Ngươi không sợ? Tự nhiên không sợ. Vậy thì tốt, ta an bài cho ngươi. Ngươi cũng không cần sợ đắc tội với người, xảy ra chuyện, ta cho ngươi kiêng. Lý Nhiên cũng không nhịn được cảm thán, công chúa là thật giảng nghĩa khí. Nhưng hắn đương nhiên cũng sẽ không để An Quốc công chúa khiêng sự tình. Như thật xảy ra chuyện, hắn tự dốc hết sức gánh chi. Ta liền lấy tâm phúc phụ tá thân phận, an bài ngươi đi Trường An phủ Doãn bên người làm việc làm sao? Mặc dù sẽ không cho ngươi chính thức chức quan, nhưng ngươi đại biểu mặt của ta, không người nào dám không nể mặt ngươi. Lại Trường An phủ Doãn là người của ta, ngươi muốn làm cái gì, phân phó hắn là được. Trường An phủ Doãn chính là Trường An cao nhất trưởng quan, trên danh nghĩa là. Nhưng trên thực tế, tại cái này tòa thành bên trong, phủ Doãn chỉ có thể ước hiếp tiểu lao bách tính. Thật đụng tới quyền quý, tùy tiện tới một cái đều có thể chế tài hắn. Nhưng Lý Nhiên không quan tâm những thứ này. An Quốc công chúa nói thẳng, ngươi chỉ để ý thuận tay thi triển, trời sập, ta cũng cho ngươi đỉnh lấy. An Quốc công chúa trong mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nàng rất lâu không có loại này làm một bố lớn nhiệt tình. Nàng nói nghiêm túc, liền tính Lý Nhiên muốn tạo phản, nàng cũng theo. Được rồi. Lý Nhiên đáp ứng, nhưng không có ý định để nàng đỉnh. Lúc này, An Quốc công chúa viết thân bút thư giới thiệu, lại để cho thiếp thân thị nữ Thanh Sương mang theo Lý Nhiên đi Trường An phủ nhà. Lần thứ nhất cho Lý Nhiên đi quan hệ, nàng tự nhiên không tốt đích thân đi qua. Chờ thêm 2 ngày, Lý Nhiên đã tại phủ nhà, nàng lại đi qua chống đỡ cho Lý Nhiên chẳng tử. Thanh Sương cũng là rất chứng trạc nha hoàn, hầu hạ An Quốc công chúa rất nhiều năm. Có thể được An Quốc công chúa giữ ở bên người người, đều là chân chính tâm phúc. Thanh Sương đã từng đến An Quốc công chúa ban ân, trung thành tuyệt đối. Nhưng qua trung tâm, cũng là sẽ đâm lưng. Hai người trước khi đến phủ nhà trên đường, Thanh Sương liền đối với Lý Nhiên nói, Lý công tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang chờ đợi thời điểm, công chúa đang làm cái gì? Ân. Lý Nhiên nghi hoặc, nói với hắn cái này làm cái gì? Hắn cũng sẽ không tùy tiện đi tìm hiểu người khác bí mật. Nhưng Thanh Sương nhưng là quyết định chủ ý đâm lưng. Công chúa một mực tại thay quần áo, trang điểm. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy công chúa như thế thấp thỏm cẩn thận bộ dáng. Thanh Sương bắt đầu hướng Lý Nhiên chào hàng bắt nguồn từ nhà công chúa. Công chúa thật là rất tốt người rất tốt, bên ngoài rất nhiều người đều nói công chúa là đại trung như gian. Có thể là, nhân tâm khó dò, ai nào biết ai là tốt là xấu. Có thể là công chúa thật cứu rất nhiều người, giúp rất nhiều người, làm rất thật tốt sự tình. nàng tốt như vậy người, lại như thế đáng thương. Lý công tử, ngươi cũng là người tốt, ngươi giúp đỡ nàng có tốt hay không?
Lý Nhiên, An Quốc công chúa cái này liền thích hắn.
Ai, ta cái này không chỗ sắp đặt bị lực, quả thực là nghiệp chướng. Lý Nhiên trong lòng thở dài, lại đối Thanh Sương nói, ngươi hướng ta để lộ bí mật, sẽ không sợ nhà ngươi công chúa trừng phạt ngươi. Như công chúa có thể hạnh phúc, nô tỳ chết cũng không tiếc.
Tốt ta, ta đã biết.
Lý Nhiên từ chối cho ý kiến, trong lòng nhưng là đang suy nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là tái ông mất ngựa hiệu quả? Mất đi một lần, liền sẽ được đến càng nhiều. Đáng sợ là hắn địa bộ này, không những sẽ có được công chúa người, sẽ còn được đến lòng của nàng a. Gặp Lý Nhiên không nói, Thanh Sương cũng không biết mình có hiệu quả hay không. Phía sau nàng cũng không có làm sao nói, cuối cùng, bọn họ đến Trường An phủ nhà, vừa vận đụng phải có người tại bên ngoài đánh trống. Chương 99, lập đoàn. Ta theo chương 99, lập đoàn. Ta theo có câu nói là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lý Nhiên vừa đến phủ nhà, liền thấy náo nhiệt. Đánh trống kêu hoan, cũng rất nhanh hấp dẫn đến rất nhiều người ngừng chân vây xem. Đây cũng là nha môn thiết kế khéo léo. Trống thành tựu trống, gõ trống liền có thể dẫn tới trong nha môn quan viên cùng sai dịch. Có rất nhiều dân chúng nhìn xem, sai dịch hiển nhiên cũng sẽ không làm loạn. Bất quá, lung tung gõ trống cũng là sẽ bị đánh. Lần này gõ trống chính là một lão phụ, đại càn cũng có kính giả yêu trẻ truyền thống, đối bà lão này cũng không đánh, chỉ là đem nó dịu đỡ đến đường tiền. Dưới chân thiên tử, rất nhiều chuyện sẽ có khác biệt. Không bao lâu, Trường An phủ doãn vào chỗ, ngồi xuống tại đường. Dưới đường người nào, cáo trạng chuyện gì? Lão phụ liền quỳ xuống, nói, lão phụ gia chủ Trương Đỏ Thanh Tú, cáo trạng tập anh trấn vương biên ngoại cho vay nặng lãi tiền, đoạt nhà ta ruộng, hại ta tính mệnh, lại cướp đoạt con dâu ta cùng hai cái tôn tử. Mời thanh tiên đại lão gia chủ chỉ công đạo a. Lại có việc này. Quần chúng nghe, đều là nghị luận ầm ĩ náo động lên nhân mạng kiện cáo, nha môn chẳng lẽ không có ai đi quản? Quản được sao? Quê nhà địa giới, tìm hố chôn, người nào còn được? Nàng chạy thế nào tới? Cũng là thật không dễ dàng a. Trương An phủ doãn tên là Bệ Uy, hắn nhìn xem dưới đường lão phụ, nghe lấy lời nàng nói, nháy mắt cảm thấy đầu đau. Đó là cái phiền phải lớn. Nếu như là tại nơi khác giới phát sinh loại sự tình này, hắn một cái phủ doãn đủ để chủ trì công đạo. Vung tay lên, trực tiếp an bài bắt người chính là. Loại này lên án mục tiêu minh xác, trực tiếp bắt người chuẩn không sai. Nhưng đây là dưới chân thiên tử. Lão phụ lên án chính là cho vay nặng lãi tiền, còn giết người, nắm lấy người. Thiên gia, đây là bao lớn lá gan. Vệ Uy cũng không dám nghĩ đối phương hậu trường lớn đến bao nhiêu. Nhưng lão phụ như lời nói là thật, vậy nhưng thật sự quá thảm. Chuyện này, nếu như hắn không quản, trong lòng cũng đích thật là băn khoăn. Vệ Uy âm thầm ở trong lòng thở dài, không biết hắn một cái tiểu quan có thể hay không chịu nổi. Trước tạm thử xem đi. Vệ Uy vỗ một cái kinh đường mục, nói, yên lặng. Phía dưới dân chúng đình chỉ thảo luận. Trương Nhị Vương ba, các ngươi đi tập anh trấn, gọi đến cái kia vương biên ngoại. Trương Thị, ngươi lại tại huyện nha tạm nghỉ, đối xử mọi người đến đông đủ về sau lại đi thăng đường. Vệ Uy đơn giản làm ăn bài, nhưng muốn chờ chờ đoạn dưới cũng không có nhanh như vậy. Cái này còn phải nhìn cái kia lượng sai dịch cấp trình. Lui đường. Vệ Uy tuyên bố lui đường, An Dưa quần chúng đông cảm giác không thú vị lui xuống, nhưng cũng nhớ quay đầu nơi này thăng đường, lại đến An Dưa. Lý Nhiên thì là cùng Thanh Sương cùng nhau tiến vào phủ nhà, Thanh Sương biểu lộ rõ ràng thân phận, rất nhanh liền gặp được Vệ Uy. Là Vệ Uy vội vàng chạy tới, không dám chậm trễ chút nào. Gặp qua Thanh Sương cô nương. Thanh Sương chỉ là cái nha hoàn, nhưng Vệ Uy xem như Trường An phủ doãn, ở trước mặt nàng cũng phải cung cung kính kính, không dám có chút đắc tội. Thanh Sương cũng không kiêu căng, chỉ là nói, vệ phủ doãn không cần đa lễ, ta lần này là vì ngươi dẫn tiến nhân tài mà đến. Vị này là Lý Nhiên Lý công tử, chính là công chúa Tâm Phúc, Lý công tử muốn đi ra lịch luyện một phen, còn mời vệ phủ doãn chiếu cố nhiều hơn. Vệ Uy, là ta chiếu cố hắn còn là hắn chiếu cố ta. Thanh Sương mặc dù nói rất khách khí, nhưng cái này lời nói này phân lượng lại vô cùng nặng. Công chúa Tâm Phúc, đây cũng không phải là tùy tiện nói, mà còn Thanh Sương đích thân tới, mời hắn chiếu cố nhiều hơn, đủ để thể hiện công chúa coi trọng. Hắn vội vàng tỏ thái độ nói, xin điện hạ yên tâm, hạ quan nhất định sẽ không để Lý công tử chịu một chút ủy khuất. Ừm. Lý công tử tài hoa, liền công chúa cũng rất xem trọng, ngươi cũng có thể nghe nhiều một chút Lý công tử ý kiến. Phiên dịch, Lý Nhiên rất thụ công chúa coi trọng, ngươi tốt nhất là nghe hắn. Tất nhiên là công chúa đều công nhận tài tử, bản quan nhất định không tiếp thỉnh giáo. Vệ Uy rất tức thời. Thanh Sương cũng bàn giao đến không sai bị lắm, liền hướng Lý Nhiên cáo từ rời đi. Vệ Uy trong lòng càng là âm thầm nói thầm. Cái này Lý công tử là nơi nào tới đại nhân vật, liền Thanh Sương đều đối với hắn khách khí như vậy. Chờ Thanh Sương đi rồi, hắn cũng liền bận rộn đối Lý Nhiên hiện ra nét mặt tươi cười. Lý công tử, mời ngồi. Sau đó, hắn lại phân phó người đi đem hắn chân tảng lá trà mang tới. Lý Nhiên nói, phủ doãn không cần khách khí như thế, là ta tới cấp cho ngươi thêm phiền phức, còn mời đừng nên trách. Sao dám sao dám. Vệ Uy không dám khoe khoang. Thượng vị khách khí vài câu, ngươi còn có thể làm thật. Quả nhiên, Lý Nhiên lập tức bắt đầu gây sự. Phủ doãn, vị kia Trương đại nương sự tình, ngươi tính xử lý như thế nào? Vệ Uy mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cũng là trong lòng còn có thăm dò, nói, việc này sợ rằng không dễ làm. Giải thích thế nào? Ta nhìn phụ nhân kia lời nói, hơn phân nửa là thật. Vệ Uy thở dài, nói, chính là bởi vì là thật, ngược lại không dễ làm. Thôn tính điển sản ruộng đất, thu phóng đòi tiền, không phải một cái chấn nhỏ viên ngoại có thể làm được. Sau lưng của hắn nhất định có người. Nói ra không sợ ngươi trò cười, ta sợ rằng đắc tội không nổi. Lý Nhiên không khỏi nghi hoặc, nói, sau lưng ngươi không phải cũng có người sao? Có công chúa làm ngươi hậu trường, ngươi thì sợ gì? Chẳng lẽ
Những người này quyền thế so công chúa còn cứng rắn.
Vệ uy, không phải ca môn, ngươi làm An Quốc công chúa là nhà ngươi.
Hắn là công chúa người, là vì hắn lao đại lao đại lao đại là An Quốc công chúa. Hắn cũng xác thực đi theo lao đại, có cơ hội gặp qua An Quốc công chúa, xem như là từng có gặp mặt một lần, còn cùng An Quốc công chúa nói chuyện qua. Thế nhưng, lúc đó trang diện đều là đại lao, hắn một cái hạng bét tiểu quan, đứng như lâu la. An Quốc công chúa xem như là bọn họ cái này toàn bộ một cái phe phái lao đại, hắn một cái tiểu lão đệ, nào dám nói mình hậu trưởng là công chúa. Mà còn, loại chuyện này, hắn liền tìm lao đại của mình hỗ trợ đều không thích hợp. Lý công tử, ngươi có thể có chỗ không biết. Kinh thành trọng địa bất kỳ cái gì sự tình, đều là một cái tác động đến nhiều cái. Công chúa xác thực địa vị tôn quý, nhưng cũng không thích hợp dính líu đến giữa chúng ta tiểu đả tiểu nháo bên trong tới. Vương đối vương, tướng đối với tướng. Không quản hắn có hay không cái này bản lĩnh, cũng không thể đi mời công chúa xuất thủ. Lý Nhiên lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu. Chút chuyện nhỏ này, không cần công chúa xuất mã, hắn là có thể giải quyết. Có phải là chúng ta chỉ cần chiếu theo quy củ làm việc liền có thể?
Đúng thế. Đó không thành vấn đề, đại càn luật pháp, ta đều là nhớ kỹ trong lòng.
Lý Nhiên có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, phàm là nhìn qua sách, mỗi chữ mỗi câu đều nhớ rõ ràng. Đối đại càn luật pháp, chế định người có thể đều không có hắn quen thuộc. Đại càn luật pháp cũng cho hắn tăng thêm không ít văn khí. Vệ uy thở dài, nói, có một số việc, dựa vào luật pháp cũng đi không thông. Lý Nhiên lạnh nhạt nói, ngươi cũng đã nói, tiểu đả tiểu nháo là chuyện của chúng ta chờ luật pháp đi không thông thời điểm, lại giao cho công chúa. Chúng ta chỉ cần dựa theo luật pháp làm việc, làm sao?
Vệ uy chấn động trong lòng.
Chẳng lẽ, đây chính là công chúa ý tứ?
Muốn lập đoàn?
Cũng là, công chúa sẽ không vô duyên vô cớ thả một người ở bên cạnh hắn, muốn an bài tâm phúc, công chúa có quá nhiều môn lộ. Hà tất tìm hắn một cái tiểu lâu la?
Hiển nhiên, là công chúa có công chúa mưu đồ.
Muốn từ bèo tấm lên cuồng phong sao?
Ta theo.
Chương 100, thật sự thiên cơ mông muội tới, như vậy trước thì sao chương 100, thật sự thiên cơ mông muội tới, như vậy trước thì sao vệ uy có thể trở thành An Quốc công chúa nhất hệ người, tự nhiên là có năng lực. Hắn rất nhanh liền đem một chút bởi vì quyền quý mà áp xuống tới vụ án, đưa đến Lý Nhiên trong tay. Trong đó, không thiếu một chút chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng đưa đến hình bộ về sau lại không giải quyết được gì vụ án. Lý Nhiên cũng nhìn ra vị này phụ doãn bất đắc dĩ. Hắn tại chức quyền phạm vi bên trong, có thể làm việc tình cảm đều làm. Nhưng có một số việc, hắn thực tế bất lực. Cho dù thật đâm đến An Quốc công chúa trước mặt, cũng chưa chắc thật hữu dụng. Trên danh nghĩa, An Quốc công chúa là đại càn người có quyền thế nhất, trên thực tế, quyền lực của nàng cùng địa vị, chỉ có thể coi là quốc phục trước năm. Thứ tư hoặc là thứ năm. Đầu tiên là hoàng đế, cái này không thể tranh luận. Thứ hai là quan văn đại biểu, đương triều trung thư lệnh cảm ơn quyền, cùng với phía sau hắn nhất hệ người. Thứ ba cũng là quan văn đại biểu, có thể cùng cảm ơn quyền võ đại ngự sử đại phu Trần Khánh cùng phía sau hắn một nhóm người. Thứ tư thứ năm chính là võ tướng đại biểu, An Quốc công chúa và Tấn Quốc công. Tấn Quốc công còn có hân quý hỗ trợ, trên mặt nổi thế lực còn lớn hơn mấy phần, mà An Quốc công chúa có hoàng thất thân phận, còn có kinh thành liền tại kinh thành phụ cận lực lượng vũ trang, cho nên cũng không thể khinh thường. Nhưng xếp hạng không sai biệt lắm chính là như thế cái xếp hạng. Chấp trưởng thiên hạ này là bách quan. Quyền lực của hoàng đế là từ trên xuống dưới địa vị, nhưng cũng cần từ đuôi đến đầu ủng hộ. Bởi vậy, An Quốc công chúa nhất hệ người, cũng kỳ thật không dám tùy tiện lập đoàn. Chìm đắm quan trường tên giàu hoạt, giờ khắc này cũng là trực tiếp đem tâm đắc của mình cùng hiểu biết đồ vật nói cho Lý Nhiên nghe. Dù sao cũng là công chúa tâm phúc nha, những kiến thức này hắn giữ lại cũng không có cái gì dùng, bởi vì người khác cũng sẽ. Hắn không bằng dùng để kết một cái thiện duyên. Lý Nhiên thế mới biết, An Quốc công chúa quyền thế cũng không phải là ngoại giới cho rằng lớn như vậy. Đương nhiên, nếu như nàng thật muốn trở mặt nổi điên, quốc phục trước ba cũng chịu không được. Đây chính là quan văn cùng võ tướng khác nhau. Nàng dám nói cho Lý Nhiên mặt, cũng khẳng định là có cái này thực lực. Lý Nhiên cũng không có xem những cái được gọi là quan văn hậu trường, nói thẳng, đã có chứng cứ, chúng ta liền trực tiếp bắt người đi. Đối loại này hình bộ đọc lại không xử lý, cũng gửi công văn đi chất vấn một cái, đồng thời nói cho bọn hắn, nếu như hình bộ không thể công chính xử lý vụ án, vậy sau này chúng ta nơi này có vụ án liền tự mình xử lý, không thông qua hình bộ tay.
A. Vệ uy trợn tròn mắt, không phải, ca, ngươi xác định.
Vòng qua hình bộ, trực tiếp phán quyết. Cái này cùng tạo phản khác nhau ở chỗ nào?
Cái này, nếu không chúng ta lại suy nghĩ một chút.
Không cần, chúng ta đã trước biểu lộ rõ ràng qua thái độ, nếu bọn họ không thay đổi, chúng ta chiếu luật pháp xử lý là được.
Ân, nhớ tới làm việc thời điểm công bố nguyên nhân, để cho dân chúng biết.
Vệ uy giật mình, thầm nghĩ, Lý Nhiên đây là tính toán cuốn theo dân ý.
Nhưng dân ý như đao, hại người hại mình a.
Thật muốn làm.
Vệ uy cuối cùng xác nhận một lần.
Thật muốn.
Ngươi biết hậu quả sao?
Triều đình sẽ không cho phép chúng ta loại này vượt quyền hành động.
Không sao.
Lý Nhiên đến phủ nhà công tác, cũng không phải là đến biết cái này cũng không thể làm, cái kia cũng không thể làm.
Hắn đến, hắn liền muốn làm.
Đầu tiên, hắn tuân thủ người khác quy củ. Nếu như người khác không tuân quy củ, vậy hắn dựa theo quy củ của mình tới.
Cái này rất hợp lễ.
Kho lắm đủ hiểu rõ lễ nghi, Lý Nhiên có thể nói, hiện tại, không có người so với hắn càng hiểu lễ.
Tốt, vậy liền làm đi.
Vệ uy cảm thấy mình khẳng định là điên, công chúa đoán chừng cũng kém không nhiều.
Trên thực tế, công chúa cũng không có nghĩ đến Lý Nhiên vừa tới phủ nhà, liền có thể làm ra chuyện lớn như vậy.
Nàng suy nghĩ Lý Nhiên cũng liền đắc tội mấy người đây. Kết quả Lý Nhiên lên tay liền cứ vậy mà làm cái hung ác hàng, trực tiếp cấp dưới chiếm quyền.
Bất quá, hắn cũng không có lập tức động thủ, đang hiện lên đưa cho hình bộ công văn bên trong rõ ràng nhấn mạnh, trong 3 ngày hình bộ muốn cho một cái hồi phục, nếu không liền làm bọn họ ngầm thừa nhận. Hình bộ quan viên nhìn thấy công văn cũng cười. Cái này phủ doanh điên. Bọn họ không có làm chuyện quan trọng, chỉ là đem công văn khắp nơi chuyển động. Thậm chí, đều không có người cầm cái này công văn đi ngự tiền cáo trạng. Bao lớn chút chuyện, đáng ra quấy rầy hoàng thượng. Trước xem kịch. Lại nhìn bọn họ 3 ngày sau đó muốn thế nào. Bình tĩnh một ngày rất nhanh liền đi qua. Lý Nhiên đem rất nhiều hồ sơ vụ án tài liệu đều tra duyệt, xác định quá trình không có vấn đề quá lớn, liền cũng đem những cái kia vụ án đều nhớ kỹ. Sau đó, hắn tan việc đúng giờ, về đến nhà. Cùng Lâm Viễn cùng nhau ăn cơm tối, lại nhìn sẽ sách ngủ rồi. Mà Khâm Thiên Giám, Chu Bắc Đầu tìm một vòng, cũng không có tìm tới Hà Ứng Cầu, lại nghe người nói, Hà Ứng Cầu cả nhà đều gặp đạo phỉ, chết rồi. Chu Bắc Đầu trong lòng run lên. Đạo phỉ, kinh thành nào có như thế điên cuồng đạo phỉ. Nghĩ đến vụ án phát sinh là đêm qua, mà đêm qua hắn bị hoàng đế khẩn cấp triệu kiến. T. Chu Bắc Đầu hít sâu một hơi. Nhưng hắn cũng không dám nói. Đắc tội hoàng đế, có mấy cái mạng. Hắn không những không thể nói, còn phải làm việc cẩn thận, hoàng đế không có giết hắn, hắn cũng muốn tức thời. Hắn không nghĩ ngày nào về nhà, trong nhà cũng gặp trộm. Bởi vậy có người hỏi thăm hắn có biết hay không Hà Ứng Cầu hạ lạc, hắn cũng chỉ nói mình hoàn toàn không biết. Màn đêm rơi xuống, Chu Bắc Đầu trong lòng cũng không dễ chịu. Khâm Thiên Giám là cái tương đối tinh khiết quan trường, người nơi này không có nặng như vậy dục vọng. Cũng bởi vậy Chu Bắc Đầu nhận đến xung kích rất lớn. Ai, vẫn là ngắm sao tốt. Cũng không biết Hà Ứng Cầu là thế nào trêu chọc hoàng đế, xem chừng nói là tình tượng sự tình. Chu Bắc Đầu cũng âm thầm quyết định, không quản phát sinh cái gì, hắn khẳng định một tiếng không chít chít. Sau đó, hắn điều động Khâm Thiên Giám khuy thiên dụng cụ, bắt đầu quan sát một mực tại ánh sáng tinh không văn khúc tinh. Khoảng thời gian này, văn khúc và hộ liên đối lấy đế tinh tia sáng lóe lên, để người rất là nghi hoặc. Rất nhiều xem sao người đều tại quan sát, nhưng mà tối nay lại nhìn, cái gì đều không thấy được. Hả? Chu Bắc Đầu không khỏi nghi hoặc, hôm nay là trời nắng, không có sương mù a. Hắn ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy ngôi sao đầy trời sáng tỏ. Nhưng không mượn máy móc, hoặc là không ra pháp nhãn, hắn cũng là không nhìn thấy tinh tượng. Vì sao trên trời xa xôi, như không đối nên phương pháp, bọn họ làm sao nhờ vào đó thăm dò vận mệnh? Chuyện ra sao? Chu Bắc Đầu xoa xoa khuy thiên dụng cụ, lại nhìn, vẫn là một mảnh mê vụ. Cảm giác được có chút không đúng, Chu Bắc Đầu dứt khoát từ bỏ liễu nghi khí, mở ra pháp nhãn, ngửa đầu nhìn trời. Sau đó, đập vào mắt đều là mê vụ. Ta phát hiện một cái không được sự tình, Chu Bắc Đầu trợn tròn mắt. Nhìn thấy cái thiên tượng này, hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước tổ sư ra phỏng đoán. Đại kiếp sắp tới, thiên cơ mông muội, không thể thăm dò. Đây cũng không phải là lão tổ bài nói. Thượng cổ liền có xem sao thuật sĩ để cập qua. Thế nhưng, bọn họ những này xem sao người, chưa bao giờ thấy qua cái gì gọi là thiên cơ mông muội. Hiện tại, hắn xem như là chân chính thấy được. Đây mới gọi là thiên cơ mông muội. Dùng pháp nhãn nhìn, trực tiếp chính là mê vụ che lấp. Còn muốn lại nhìn, vậy liền nhìn ngươi có mấy cái mạng. Như vậy vấn đề đến, tất nhiên hiện tại mới thật sự là thiên cơ mông muội, như vậy phía trước nhìn thấy lại là cái gì? Chu Bắc Đầu trong lòng hoảng hốt, vốn chỉ muốn tiến cung, nhưng nghĩ tới Hà Ứng Cầu thảm kịch, hắn yên lặng dụi mắt một cái. Tính toán, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Chương 101, hâm mộ cực kỳ chương 101, hâm mộ cực kỳ đại cản số trời có biến, không chỉ là Chu Bắc Đầu một người phát hiện, nhưng lần này, không có người tiến cung báo tin. Hà gia thảm án xác thực có kết luận, nhưng trên đời này không có nhiều như vậy đồ đần. Khâm Thiên Giám giám chính cũng là không lớn không nhỏ quan. Kinh thành khu vực, từ đâu tới nhiều như vậy tội phạm? Đã là đạo phỉ, tự nhiên là vì cầu tài. Bước lên như thế lớn nguy hiểm, liền cướp một cái nhà quan. Nội thành là không có nhà giàu sang. Chỉ có thể nói, lý do này thô ráp cực kỳ. Người biết trong lòng rõ ràng, không hiểu cũng không có biện pháp. Dù sao mọi người nhân quả người chịu, tôn trọng người khác vận mệnh là được rồi. Mà một đêm này, cũng có một thiếu niên, quăng lên bọc hành lý, muốn đi phương xa. Hắn chính là sao hỏi. Đêm qua, hắn muốn đi tìm Lý Nhiên, không thể tìm tới. Sau đó liền đi tìm một cái quen biết nhân gia. Hà Ứng Cầu tự nhiên cũng sẽ có quan hệ cá nhân rất sâu bằng hữu. Sao hỏi qua đi tránh một đêm, hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng không vô trì, cũng ý thức được tình huống có chút không đúng. Rời đi phía trước, liền đem y phục của mình đeo vào một cái cùng mình tuổi tác tương tự gia đình trên thân, mới lặng lẽ thoát thân. Mà tại phụ thân nhà bằng hữu trung đẳng một ngày, hắn cũng chờ đến cái này cùng nhau thảm án diệt môn điều tra kết quả. Đạo phỉ cách làm. Tốt một cái đạo phỉ cách làm. Sao hỏi lại hỏi thăm phụ thân động tĩnh, được báo cho là không biết tung tích. Sao hỏi còn có thể có cái gì không hiểu đâu. Nhà bọn họ nhất định là đắc tội khó lường đại nhân vật. Đương nhiên, hắn không có ngay lập tức nghĩ đến hoàng đế trên người. Hắn chỉ biết là nhà bọn họ đắc tội, tuyệt đối là một cái hắn không chọc nổi tồn tại. Thế nhưng, cả nhà nợ máu tại trên người một người, hắn không có khả năng quên, cũng không có khả năng thoải mái. Hành tẩu cách kinh trên đường, sao hỏi cũng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua lớn như vậy thành Trường An. Trường An, ta sẽ trở lại. Hắn muốn mang trường đủ báo thù lực lượng, sau đó về tới đây. Mà tại sao hỏi đội vàng rời đi thời điểm, nhìn thoáng qua ở giữa, đã thấy có một nữ tử áo xanh, chậm rãi hướng đi thành Trường An. Lại một cái chớp mắt, người liền không thấy, phảng phất là ảo giác, lại giống là gặp ủy. Nhưng sao vấn tâm bên trong không có nửa phần hoảng hốt. Hiện tại, trên đời này không có gì đồ vật có thể để cho hắn sợ hãi. Nữ tử áo xanh đã đến dưới thành, quay đầu, còn có thể nhìn thấy thiếu niên kia dáng dấp. Thống khổ hương vị, thật thuần túy. Nữ tử áo xanh cười yếu ớt. Nàng cũng không cần thống khổ lực lượng, chỉ là, nhìn thấy người khác thống khổ, chính nàng tựa hồ cũng không có thống khổ như vậy. Nên đi tìm đương thời trí giả Hàn Huyên một chút. Lần này trí giả, ngược lại là không tầm thường. Ngày trước số trời có biến, cũng sẽ không có thiên cơ mông muội. Cái gì gọi là thiên mệnh? Chính là để ngươi thấy được tương lai là thế nào phát triển, mặc ngươi có ngàn loại thủ đoạn, cũng không thay đổi được một cái chú định kết quả. Cho nên thiên cơ sẽ không mông muội. Thế nhân thấy mông muội, có lẽ cũng không phải là thiên cơ tại che lấp, mà là thiên cơ cũng không tính ra tương lai xu thế, mới hiện ra một mảnh hỗn độn trạng thái. Bất quá, không quản nguyên nhân làm sao, đều có thể kết luận, một thế này văn khúc tinh không đơn giản. Có chút chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Hả? Nữ tử áo xanh bỗng nhiên cảm giác được một phần huyết mạch của mình. Con ta tự lại cũng xuất hiện ở nơi này. Thật là duyên phận. Vậy liền để nàng tới gặp gặp ta đi. Bị nàng dùng máu cải tạo, liền thành huyết mạch của nàng truyền thừa, xem như là nàng dòng dõi, không có ma bệnh. Nữ tử áo xanh rất tùy ý địa tìm cái cao ốc ngồi xuống, sau đó, nàng lực lượng vô hình kích phát. Lực lượng như vậy, sẽ bị dòng dõi cảm giác, bọn họ sẽ biết, đây là nàng tại triệu hoán. Nếu không phục mệnh tới, thời gian càng dài, các nàng trong cơ thể huyết dịch cũng sẽ càng thêm sao động. Mục tử ngay lập tức cảm nhận được loại này dị thường lực lượng ba động. Là nữ nhân kia. Mục tử rất nhanh biết là ai. Đối nữ tử áo xanh, tâm tình của nàng kỳ thật rất phức tạp. Lòng cảm kích cũng có, dù sao đối phương không xuất thủ, nàng liền đã chết rồi. Nhưng nội tâm cũng có mấy phần oán trách, bởi vì nàng chưa trưởng thành. Nàng phát hiện, Lý Nhiên càng thích lớn. Đến mức khát máu dục vọng, ngược lại là vượt qua được, không có gì lớn. Bây giờ bị triệu hoán, mục tử trong lòng cũng có chút do dự, không biết có nên hay không để Lý Nhiên biết. Tìm Lý Nhiên, sợ cho Lý Nhiên mang đến phiền phức. Huyết mạch liên kết, để nàng có thể cảm giác được nữ tử áo xanh có nhiều đáng sợ. Cái kia vượt qua cùng nhau đi tới, Lý Nhiên đánh chết tất cả yêu quái tổng cộng. Cho nên Lý Nhiên mặc dù lợi hại, mục tử cũng không xác định hắn có thể hay không chịu nổi. Thôi được, ta đi chiếu cố nàng, vừa vặn hỏi một chút, có biện pháp nào không thay đổi tình trạng của ta? Bao dài lớn một chút cũng tốt ta. Mục tử quyết định một mình tiến về. Nàng lặng lẽ ra cửa, quý phủ cũng chỉ có Lục Lăng Sa phát giác mục tử dị thường hành động. Bởi vì Lục Lăng Sa nhất cảnh giác, mà Lý Nhiên, ngủ hắn cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là hắn đang ngủ về sau, văn khí sẽ càng thêm sinh động, cả phòng tán loạn, đồng thời dần dần lan tràn đến toàn bộ dinh thự. Lục Lăng Sa suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi gọi tỉnh Lý Nhiên. Mặc dù Lý Nhiên có rời giường khí, nhưng bạn nhất mục tử xảy ra chuyện, Lý Nhiên khẳng định càng khó chịu hơn. Có cái gì lựa giận, nàng chịu là được. Công tử, công tử. Lục Lăng Sa một bên la lên, một bên lung lay Lý Nhiên thân thể. Lý Nhiên mê hoặc địa mở mắt ra, nhìn thấy Lục Lăng Sa. Là Lăng Sa a, làm sao vậy? Lục Lăng Sa lúc này mới phát hiện, Lý Nhiên tựa hồ không có rời giường khí. Ta vừa rồi nhìn thấy một tử tiểu thư lén lén lút lút đi ra cửa, dấu vết hoạt động vô cùng khả nghi. A. Lý Nhiên nháy mắt bừng tỉnh. Ta đi ra xem một chút, ngươi xem trọng trong nhà. Được. Lý Nhiên cấp tốc mặc quần áo xong, bắt đầu tìm kiếm một tử phương hướng. Mà lúc này, một tử đã cùng người đón đầu. Quả nhiên là ngươi. Nữ tử áo xanh nhìn thấy một tử, cũng cười cười, nói, từ biệt 5 năm, những năm này, ngươi qua làm sao? Cái này thoạt nhìn là chào hỏi lời nói, lại mang theo vài phần khó mà ngôn ngữ áp y nàng tại cười trên nỗi đau của người khác. Một tử nhìn ra nàng hiểm ác chỗ, nhưng một tử cũng không có sinh khí. Ta qua rất tốt, cha nương cùng ca ca đều rất quan tâm ta, đa tạ tỷ tỷ cứu ta tính mệnh. Không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Sống rất tốt. Nữ tử áo xanh nụ cười cứng ngắt lại một cái, nghe nàng đặt câu hỏi, mới chậm rãi hồi đáp, Huỳnh, tên của ta. Huỳnh tỷ tỷ. Theo tuổi tác tính toán, ngươi phải gọi ta lão tổ. Bất quá, tỷ tỷ xưng hô thế này cũng không tệ, để cho ta cảm giác cũng biến thành tuổi trẻ mấy phần. Hai người gặp mặt bầu không khí ngược lại là mười phần hài hòa, nhìn qua tựa như là người bình thường ở giữa thân mật giao lưu. Đương nhiên, dạng này thân mật cũng chú định duy trì không được bao lâu. Ngươi không có hút hơn người máu. Huỳnh đã phát giác một tử trên người chỗ dị thường. Thân là cương thi, thế mà không có chút nào huyết khí. Nàng thậm chí đều không có hút động vật huyết dịch đến nuốt lên nội tâm sao động. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Một tử cũng không có nghĩ đến, trung phùng thời điểm, lúc trước tiểu nữ hài sẽ cho nàng một cái như thế lớn kinh hỉ. Ngươi là dựa vào cái gì đối kháng huyết mạch xúc động? Đây là ý chí lực có thể làm đến sao? Làm không được a. Một tử thẳng thắn nói, là Thái Sơn nương nương ban cho ta pháp thuật, để cho ta có thể đối kháng khát máu dục vọng. Cái gì? Chương 102, hái sao cầm trăng chương 102, hái sao cầm trăng một cái kinh hãi phía sau, ẩn giấu một cái càng lớn kinh hãi. Ngươi nói là Thái Sơn nương nương truyền pháp? Đúng a. Huỳnh. Nàng trầm mặc rất lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì, có thể để loại này thần minh chiếu cố? Một tử. Lai lịch của ta không phải rất đơn giản sao? Có thể là vì tâm ta thiện, cũng có thể là vì Lý Nhiên. Nhưng thông minh một tử mới sẽ không đem loại này tin tức trọng yếu tiết lộ ra ngoài. Nàng tại trong nhà đấu không lại Lâm Uyển, ra tòa nhà còn có thể đấu không lại người khác. Huỳnh lập tức trầm mặc. Thiện, thật sự là một cái thật cổ xưa tử. Đối nàng mà nói, thiện càng là một loại trâm trọng. Nàng thích nhất việc vui, chính là dùng việc thiện đi mang đến càng nhiều bi kịch. Đương nhiên, nàng không trực tiếp làm ác, cái kia rất không ý tứ, mà còn có thể sẽ bị tự xưng là chính nghĩa cường giả công kích. Nói ra có thể tương đối mất mặt, nàng mặc dù sống đến lâu dài, nhưng thực lực cũng không phải là tối cường. Đương nhiên, cũng không có quan hệ, những cái kia mạnh hơn nàng cũng không bằng nàng sống đến lâu dài. Nàng có thể tại đắc tội qua nàng người sau khi chết, đi đào bọn họ mộ phần. Đây cũng là nàng tại trường sinh bất tử về sau, một mực không có mất đi yêu thích. Giờ phút này, Huỳnh nhìn hướng một tử ánh mắt đã tràn đầy ghen ghét. Chỉ là thiện, liền có thể để thiên thần chiếu cố, ban thưởng pháp môn. Ha ha. Nàng ghen ghét đến hai mắt đều ế ẩm, nhưng lại lộ ra cười lạnh, nói,
ngươi tìm đến ta là có chỗ cầu.
Đúng vậy, ta muốn hỏi một chút ngươi, có biện pháp nào không, để cho ta lớn lên một chút?
Không thể.
Huỳnh xưa nay không chủ động làm chuyện xấu,
nàng cũng sẽ không nói dối.
Ngươi trên thực tế đã là một người chết.
Cương Thi, biết sao?
Nghe vậy, Mục Tử sắc mặt lập tức hơi trắng bệnh.
Tình trạng của ngươi chỉ có thể coi là hoạt thi,
như là đã chết rồi, lại như thế nào còn có thể lớn lên?
Cương Thi, chỉ có lông, móng tay, răng sẽ còn tiếp tục lớn lên.
Đáng tiếc, ngươi thân thể đã vĩnh cửu lưu lại tại ngươi tử vong lúc tình cảnh.
Mục Tử nghe vậy, không khỏi thương tâm.
Làm sao, hiện tại có phải là hận chết ta?
Mục Tử có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không có hận mình.
Mặc dù ngươi không có ý tốt, nhưng ta vẫn là cảm ơn ngươi.
Cho dù ta hiện tại chỉ là một cỗ thi thể, ít nhất ta có thể thấy được, nhưng Kaka cũng có thể bồi tại bên cạnh hắn.
Mục Tử nụ cười mang theo đắng chát.
Nếu như có thể, nàng đương nhiên muốn giống người bình thường đồng dạng.
Thế nhưng mọi thứ liền sợ so sánh.
Nàng ít nhất còn sống, dù sao cũng tốt hơn chết rồi.
Huỳnh cũng trầm mặc.
Lại có thể có người không những không hận nàng, còn cảm ơn nàng.
Nhưng lời nói cũng nói trở về, Mục Tử nhân sinh cũng không có xuất hiện quá khó lường, cho nên, trừ chưa trưởng thành, không có khác.
Cái này chẳng phải là nói, nàng thật làm chuyện tốt.
Đáng ghét ta.
Nàng mới không muốn làm chuyện tốt.
Mục Tử tồn tại, để nàng có chút phá phòng thủ.
Tốt, ngươi trở về đi, ta không cần ngươi cảm ơn, cũng không muốn gặp lại ngươi.
Mục Tử.
Nữ nhân này thật nhỏ mọn, nàng có lẽ đi cùng Lâm Huyền làm tỉ muội.
Chờ một chút.
Mục Tử đang muốn rời đi, chợt nghe đến Huỳnh gọi lại nàng.
Làm sao vậy?
Nghe ngươi mới vừa nói tử, ngươi có một cái người trong lòng.
Ân.
Ngươi rất yêu hắn.
Ân.
Cái kia trăm năm về sau, ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi.
Cũng không biết ngươi nhìn xem người yêu dần dần già đi, mà ngươi lại trường sinh bất tử, sẽ là bao nhiêu để người vui vẻ thống khổ chứ?
Mục Tử. Cái này đại tỷ thật sự là tâm linh và mèo.
Lâm Huyền mặc dù keo kiệt một điểm, tính tình cổ quái một chút, miệng độc một chút, tính cách chán ghét một điểm, nhưng tâm địa vẫn là rất hiền lành.
Vị này mới thật sự là quái nhân.
Mục Tử thản nhiên nói, sinh lão bệnh tử, thế nhân thường có.
Nếu như ta có thể cùng Nhưng ca ca gần nhau trăm năm, cho dù trăm năm về sau hắn cách ta mà đi, ta cũng sẽ không cảm thấy thống khổ.
Đại khái, ta sẽ dẫn lấy cùng với hắn một chỗ ký ức, một mực sống sót, cái kia chẳng phải tương đương với hắn vẫn luôn sống ở bên cạnh ta sao?
Huỳnh.
Lao Cương Thi lại một lần nữa hung hăng phá lớn phòng.
Nàng thậm chí mơ hồ có một loại xúc động, xử lý trước mắt tiểu Cương Thi.
Quá trướng mắt.
Chỉ là sinh ra ý nghĩ này về sau, nàng không hiểu có loại phải chết cảm giác.
Suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi.
Thử, trăm năm về sau, ta lại tới tìm ngươi.
Huỳnh quyết định trước chờ trăm năm. Thanh niên, bây giờ còn chưa trải nghiệm qua mất đi, liền cho rằng có thể thản nhiên đối mặt mất đi.
Chờ ngươi chân chính mất đi, ngươi mới sẽ hiểu.
Đây không phải là có thể dùng ngôn ngữ nói ra được nặng nề.
Gặp mình đã đi, Mục Tử cũng lén lút đi về nhà.
Tỷ tỷ này thật không có lễ phép.
Mục Tử yên lặng ở trong lòng dế.
Ma huynh một đường tàn bộ, tại thành Trường An tìm kiếm quen thuộc vết tích.
Nơi này, nàng tới qua mấy lần.
Nơi này quyền lực thay đổi, vương triều hưng suy, nàng đều gặp qua.
Chuyến này là vì tìm kiếm hỏi thăm đương thời trí giả, chỉ là không biết trí giả này ở đâu.
Cô nương xin dừng bước.
Ngay tại mình khắp nơi tản bộ thời điểm, một cái ôn nhuận âm thanh bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên.
Huỳnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thư sinh mặc trường bào màu xanh nhạt đang đứng ở cách đó không xa.
Ánh trăng vẩy vào trên người hắn, hiển thị rõ thánh khiết,
mà để mình chảy nước miếng là đối phương một thân thanh khí.
Thư sinh này thoạt nhìn liền rất thơm bộ dạng,
nhưng mình vẫn là nhịn được.
Người này đỉnh lấy yêu ma dụ bắt khí còn có thể đêm hôm khuya khoát khắp nơi tản bộ, khẳng định là có chút bản lĩnh.
Nàng trước tạm nhìn xem,
ngươi là người phương nào, gọi ta làm gì?
Ta chính là vừa rồi ngươi gặp cô bé kia người yêu.
Huỳnh lập tức trong lòng giật mình.
Nàng vừa rồi nói chuyện với Mục Tử thời điểm, hoàn toàn không có cảm giác đến bên cạnh có người.
Mà còn nàng tản bộ lâu như vậy, cũng không có cảm giác được có người đi theo.
Mụ mụ cũng, đêm hôm khuya khoắt cho ta nói loại này khủng bố cố sự.
Người rốt cuộc là ai?
Đồ đần mới cần mãng một cái nghiêm trọng thực lực, cao thủ, đặc biệt là kinh nghiệm phong phú cao thủ, vừa bắt đầu liền biết hiện sợ.
Lý Nhân nói, ta chỉ là cái người đọc sách, cũng là Mục Tử người yêu.
Mục Tử tâm nguyện là có thể lớn lên, cô nương nếu có biện pháp, còn mời nói thẳng.
Ta nhất định sẽ chuẩn bị lên hậu lễ.
Lão tổ ta sống không biết bao nhiêu năm tháng, còn có thể để ý lễ vật của ngươi.
Không phải mình phách lối, nàng thấy qua đồ tốt xác thực rất nhiều.
Khinh thường cũng là bình thường.
Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng nói?
Ta nhất định tận lực làm đến.
Thử, ngươi khẩu khí thật là lớn.
Vậy ta muốn trên trời mặt trăng, ngươi đi cho ta lấy xuống đi.
Huỳnh tiện tay chỉ trên trời mặt trăng.
Tối nay trăng như lưỡi câu, cũng ý nguyên xinh đẹp.
Lý Nhiên ngửa đầu nhìn trời, yên lặng tính toán.
Hắn có thể bay ngày, cũng có thể thần tốc, chỉ cần tốc độ nhanh, đột phá đến đại địa bên ngoài, tiến vào vũ trụ, không khó lắm.
Hắn còn có ngàn dặm khoảng cách có thể kéo dài,
đến vũ trụ ngủ một giấc liền có thể khôi phục tất cả trạng thái
khí lực.
Hắn cũng không biết có hay không, có lẽ sẽ có.
Dù sao hắn văn khí đều nhiều như vậy, văn khí càng nhiều khí lực càng lớn.
Trích nguyện phát sáng có nhất định khả thi,
thế nhưng cử động lần này không ổn.
Lý Nhiên lắc đầu nói, mặt trăng là người trong thiên hạ mặt trăng, lại độc nhất vô nhị, ta không thể bởi vì bản thân riêng tư hai họa toàn bộ thế giới.
Nghe vậy mình cũng nhịn không được cười,
lời nói này đến giống như hắn thật có thể hái giống như.
Được à, mặt trăng chỉ có một viên, ngôi sao trên trời nhưng là vô số, ngươi tùy tiện hái một viên cho ta, làm sao?
Đầy trời ngôi sao.
Mặt trăng là duy nhất mặt trăng, mỗi một vì sao cũng là duy nhất ngôi sao a. Chương 103, ngươi muốn khiêu chiến sách núi sao? Chương 103, ngươi muốn khiêu chiến sách núi sao? Mặt trăng không thể lấy xuống, ngôi sao càng không thể hái. Lý Nhiên cũng không phải mình loại này mù chữ. Hắn biết về quá khứ bị phong ấn, thường thức lại không có ném. Ngôi sao cũng không được, ngươi vẫn là nói chút hiện thực a. Huynh lúc đầu cũng không có trông chờ Lý Nhiên sẽ đáp ứng, hái sao bắt trăng, ngươi làm ngươi là thần a. Vậy ta cuối cùng nói một cái a, không được nữa ta cũng không cho ngươi cơ hội. Quá tam ba bận nguyên tắc, Lý Nhiên cũng minh bạch. Hắn gật gật đầu. Hắn ánh mắt ý nguyên vô cùng hiền lành. Quá tam ba bận, cho ngươi ba lần cơ hội, lại không nắm chặt, cũng đừng trách ta độc thủ. Không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết đặt câu hỏi người. Huynh hoàn toàn không có phát giác được Tử Triệu Tinh đang ngáy. Cũng là, nàng đều để Lý Nhiên thượng thiên đi hay sao, Cổ Tinh chắc chắn sẽ không lại vì nàng lập loè. Sắp chết đến nơi, cũng sẽ không có ngôi sao nhắc nhở nàng. Ta nghe nói, Bắc Minh có cá, tên là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Ngươi giúp ta đi bắt một đầu côn đến, ta liền nói cho ngươi biết để nàng tiếp tục lớn lên biện pháp. Huynh đua ác vẫn còn tiếp tục. Nàng cũng không cho rằng Lý Nhiên có thể bắt được côn bằng. Côn bằng có thể là trong truyền thuyết thượng cổ dị thú, sánh vai thần minh tồn tại. Nàng đi lên đều là bị đánh, Lý Nhiên có thể được sao? Ta có thể thử xem. Nếu như Bắc Minh thật có loại cá này, vậy ta có thể thử xem. Lý Nhiên đáp ứng xuống. Huynh, không phải, ngươi nghiêm túc. Ngươi có biết hay không côn bằng là trong truyền thuyết thần thú, sánh vai thần linh? Cũng không biết hiện tại phải chăng còn tồn tại, ngươi một phàm nhân, dựa vào cái gì đi bắt? Nói cách khác, ngươi biết ta không có khả năng thành công, còn tại nâng loại yêu cầu này. Chẳng lẽ, ngươi là đang tiêu khiển ta? Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Linh hồn của nàng đang điên cuồng cảnh báo. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác Lý Nhiên có thể muốn hoán đổi hình thái. Đến cùng ai mới là quái vật ta? Nàng đội vàng phủ định nói, không có, làm sao sẽ, ta cho ngươi biết là được. Mạng nhỏ quan trọng hơn, nàng không còn dám định lợm. Tiểu cô nương kia đã là người chết, muốn để nàng tiếp tục lớn lên, vậy cũng chỉ có thể để nàng khởi tử hoàn sinh. Theo ta được biết, trên đời này chỉ có 3 loại đồ vật có thể làm đến. Xin lắng hay nghe. Một là lương giới hoa, nghe nói lớn lên tại âm dương hai giới chỗ va chạm, nửa đời gần chết. Ăn hết, người chết có thể sinh, sinh ra có thể chết. Hai là luân hồi quả, ăn chít nhưng phải luân hồi, loại bậc này, muốn đi hỏi đại đức cao tăng mới có thể biết nơi quy tụ. Ba là bất tử dược, thời đại thượng cổ, Côn Luân Tây Vương Mẫu luyện chế ra 3 phần bất tử dược, một phần hiến tặng cho thiên đế, một phần cho hậu duệ, còn có một phần thì còn sót lại tại núi Côn Luân bên trong. Những cái này truyền thuyết đều bảo đảm thật sao? Đương nhiên, đây đều là ta đảo mộ nghe được, bọn họ chết cũng không thể lừa gạt quỷ a. Lý Nhiên, ý của ngươi là đảo mộ tay thiện nghệ. Đáp án này, mặc dù không thể lập tức giải quyết vấn đề, nhưng cũng xem như là có phương hướng. Lý Nhiên thái độ cũng hiền lành xuống, nói, ngươi bây giờ có thể đưa yêu cầu. Tận lực nói ngươi cần, ta sẽ hết sức đi làm. Hắn sẽ không ỷ thế hiếp người, càng sẽ không qua sông đoạt cầu. Ta cần. Huynh kỳ thật cũng không có cái gì trông chờ, liền tùy ý mà nói, ta nghĩ tìm tới đương thời trí giả, hướng hắn lĩnh giáo nhân sinh phương hướng. A, vậy ngươi có lẽ tìm đúng người, ta hẳn là đương thời tối cường trí giả. Ta nhận thứ hai, hẳn là không có người dám nhận đệ nhất. Huynh lập tức khiếp sợ. Cái này liền có thể gặp được. Nhưng chuyện này đối với sao? Có lẽ cũng đối đi. Lý Nhiên cũng không phải nói hiệu nói bượng, hắn có biết người người trí, tự biết người sáng hiệu quả. Hắn người biết có thể nhiều. Cái này đều cho hắn tăng lên trí tuệ. Mà còn hắn cũng hiểu rất rõ chính mình, trí tuệ tiếp tục tăng lên. Cho nên nói, trên đời này, hắn, chính là lớn nhất trí giả. Không phục đến chiến. Đấu văn đấu võ, luôn có một cái biện pháp để người chịu phục. Huynh ngược lại là cũng không có hoài nghi Lý Nhiên trí giả thân phận, nàng chỉ là có chút ngoài ý muốn. Nhưng, đây có lẽ là đặc biệt duyên phận. Dù sao nàng lúc đầu có thể không đến Trường An, tới Trường An cũng không phải nhất định muốn thấy mình dòng dõi. Tất nhiên gặp được, cái kia nàng cũng liền thản nhiên trần thuật. Ta thường xuyên bởi vì sống đến quá lâu mà cảm giác hết sức thống khổ. Ngày qua ngày, năm qua năm, cảm giác sống thực sự là quá không có ý nghĩa. Thế nhưng, ta lại bản năng hoảng hốt tử vong. Huynh trạng thái tinh thần thực sự là quá dành trước. Sống đến thống khổ, nhưng lại sợ chết. Vì sao lại thống khổ chứ? Sinh hoạt hẳn là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Đúng vậy, đối với các ngươi đến nói hẳn là. Huynh cười khổ một tiếng, nói, có thể yêu cùng được yêu, nhưng ta đều không thể nắm giữ. Thân nhân của ta sớm đã chết ở vài ngàn năm trước. Ta đã từng bởi vì khát máu, giết qua không ít người, thậm chí trên tay của ta còn dính nhiễm qua thân tộc máu. Huynh biểu lộ rất bình tĩnh đến kể rõ kinh nghiệm của mình. Hồi tưởng số lần nhiều quá, lại thống khổ sự tình, cũng nên chết lặng. Nhưng đối nàng mà nói, phần này thống khổ hẳn là vĩnh cửu, không phải vậy nàng cũng sẽ không một mực khắc ghi. Trên đời này đã không có ta quan tâm người, cũng không có quan tâm ta người. Phải không? Lý Nhiên lạnh nhạt nói, ngươi nếu như ngày mai cởi hết tại phố xá sơ mất chạy một vòng, ta liền tin tưởng ngươi không có để ý người. Ngươi, đùa nghịch lưu manh. Nhìn đi, ngươi có quan tâm người, ngươi quan tâm người là chính ngươi. Đồng dạng có thể được đến chứng minh, ngươi có chính ngươi quan tâm ngươi. Một giây xong phá. Lý Nhiên khuyên giải an ủi, mặc dù trên đời này chỉ có chính ngươi quan tâm chính mình, nhưng ngươi cũng có thể sống thật tốt đi xuống. Huynh, vốn là có chút muốn chết, hiện tại nàng là phi thường muốn chết. Nếu không vẫn là vượt qua hoảng hốt, tìm biện pháp giết chết chính mình. Bất quá, huynh nội tâm đối tử vong sợ hãi, vẫn là chiếm cứ thượng phong. Kỳ thật ta cũng không phải rất quan tâm cái này, chủ yếu là sống đến quá dài, nhân sinh đã không có quá đắc lắc thú vị. Nghĩ đến ngươi cũng không có thể trải nghiệm à, trên đời này tất cả mọi thứ, nhìn nhiều hơn, cũng liền không thú vị. vậy ngươi cũng có thể học tập, tri thức là không có phần cuối. Huynh cười cười, nói, nho đạo thả ba nhà, ta đã hết thiện tận được, tăng thêm ta mấy ngàn năm lịch duyệt, tất cả đạo lý, hiểu rõ tại tâm. Mà ở lâu tạp học, ta cũng là tinh thông. Vậy ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy, ngươi biết càng nhiều, ngươi liền biết càng ít sao? Lý Nhiên nghi hoặc hỏi. Tri thức là cái vòng, đã biết tại trong vòng, không biết tại ngoài vòng. Đã biết càng nhiều, không biết cũng càng nhiều. Tiên Hiền nói ta sinh cũng có nhai, hiểu rõ cũng vô nhai, nói chung chính là hiểu rõ đạo lý này. Chỉ là ngàn năm, liền nghĩ cuối cùng thế gian tri thức, ngươi ít nhiều có chút tết ngồi đáy giếng. Huynh có chút mặt đỏ bừng bừng. Nàng là cầu trí giả chỉ đường, không phải đến bị trí giả chế nhạo. Đặc biệt là Lý Nhiên đối nàng đánh giá, để nàng vô cùng không phục. Ngươi nếu là thật có bản lĩnh, liền tại tri thức phương diện đánh bại ta, mà không muốn không hiểu rõ thực lực của ta, liền vọng kết luận. Nói không chừng, ngươi mới là cái kia trong giếng chi con ếch. Hiển nhiên, huynh là không phục. Nhắc tới cũng kéo léo, ta vừa vặn kéo đoạn, chưa hề đối người sử dụng. Nếu ngươi cảm thấy ngươi đã cuối cùng thế gian tri thức, không ngại thể nghiệm thể nghiệm. Chương 104, nhận thức không có AI, chỉ là không khắc sâu. Chương 104, nhận thức không có AI, chỉ là không khắc sâu. Lý Nhiên nghĩ tới là Thư Sơn học hải. Đã là Thư Sơn học hải, có lẽ có đại lượng tri thức. Lại để mình đi xông xáo thử xem. Huynh cũng không phục, nói, ta như thắng, ngươi muốn như nào? Tính ngươi lợi hại. Ừ, ta vốn là lợi hại, đến điểm thực tế. Thôi được, nếu ngươi thắng, ta liền phụng ngươi sư phụ, cầm đệ tử chi lễ. Tốt, một lời đã định. Phóng ngựa đến đây đi. Kê Tặc Hình cố ý không đề cập tới chính mình thua muốn thế nào làm sao, vạn nhất thua, nàng cũng có thể chơi xấu. Đến mức thu Lý Nhiên tên đồ đệ này, hắc hắc, về sau có rất nhiều biện pháp dạy vào hắn. Nho gia học giả, cũng không đều phải tôn sư trọng đạo sao? Vậy liền mời đến đi. Lý Nhiên điều động văn khí, kích hoạt trên quyển trục văn tự. Đây chính là chủ động kỹ. Thư Sơn học hải. Nháy mắt, một tòa cao ngất như mây đại sơn huyễn tượng xuất hiện, mà tại đại sơn phía dưới, là vô biên vô tận biển cả. Núi này bên trên, còn nhiều cuốn sách thẻ tre, trong biển là từng cái thần bí khó lường ký hiệu. Loại mắt thiên kỳ bách quái, không chỗ nào mà không bao lấy. Lý Nhiên nhìn trong đó mấy cái ký hiệu rất lâu, nhớ tới đây là chính mình kiếp trước sở học tri thức, đông trở nên đau đầu. Tựa hồ là kêu vi phân và tích phân. Lý Nhiên xoa xoa huyệt thái dương. Hắn không phải thật sự đau đầu, phản phất là kiếp trước đến đau. Đời trước học cái này khẳng định rất thống khổ. Bất quá, bây giờ hắn trí lực phi phàm, hiển nhiên sẽ không có cái gì áp lực. Mà đổi thành một bên, mình đã giáng lâm đến sách núi bên trong. Sách núi bên trên có một cỗ áp lực lớn, để nàng suýt nữa đứng không vững. Tốt tại nàng cầm lên một quyển sách, áp lực liền biến mất. Bất quá, nàng nếu không xem thật kỹ sách, áp lực lại sẽ lần nữa tới tập. Có ý tứ, đúng là bí cảnh. Quy tắc còn có chút kỳ quái. Huynh tới mấy phần hào hứng. Chỉ là đọc sách mà thôi, vậy vậy nước á. Vì vậy, nàng bắt đầu lật xem sách vở, có chút sách vở nàng xem qua, hiểu được, những sách này liền tự động hóa thành một đầu đường nhỏ, xuất hiện tại dưới chân của nàng. Nói cách khác, leo lên tòa này sách núi, liền tính ta thắng. Cái này bí cảnh, quy tắc vẫn rất rõ ràng. Mà còn, tay nàng một chiêu, liền có sách có thể bay đến trên tay của nàng. Đơn giản, quá đơn giản. Ta mấy ngàn năm tích lũy, có thể là ngươi có thể xem nhẹ. Huynh không có lại đem sách núi bí cảnh coi ra gì. Nàng thậm chí đã kế hoạch làm sao dạy vò Lý Nhiên. Một ngày sư phụ, cả đời bi phụ. Nàng muốn như thế nào đến tiến hành cái này khiến người vui vẻ tra tấn đâu. Đương nhiên, nàng sẽ không làm chuyện gì xấu, nhưng nàng cũng sẽ không làm cái gì chuyện tốt. Kiệt kiệt kiệt. Vô số sách vở, hóa thành hình dưới chân đường nhỏ hình cũng là thông suốt, một đường thẳng trước. Lý Nhiên thấy nàng không có gì nguy hiểm, liền cũng yên tâm. Còn tốt, sách này quả dại nhưng có đường, tựa hồ cũng không khó khống người. Đến mức mình có thể hay không thắng. Lý Nhiên kỳ thật không có như vậy quan tâm, bái sư liền bái sư thôi. Ba người đi, tất có thời ta. Có thể thấy được, sư phụ không phải cái gì chân quý vật. Huynh đi thư khiêu chiến núi, Lý Nhiên cũng liền đi về nhà. Hắn không có đi tìm một tử muốn bụng trộm đi ra, hắn cũng liền không phơi bày. Chỉ là Lý Nhiên lại cho Lý gia viết phong thư, để trong nhà lưu ý một cái mình nói những vật kia. Có manh mối tự nhiên tốt nhất, không có cũng không có. Dù sao một tử sự tình, kỳ thật cũng không có cần phải gấp gáp. Nàng đều không cần chịu khát máu quá nhiễu, còn có thể vĩnh bảo thanh xuân. Đây là rất nhiều người cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Chỉ là một tử càng khát vọng liền giống như người bình thường, mấu chốt là nàng nghĩ lấy Lý Nhiên thích. Kỳ thật chuyện này có cái đơn giản nhất giải pháp, đó chính là nói cho một tử, hắn kỳ thật thích tiểu nhân. Thế nhưng, hắn không cách nào nói dối. Người có thể nói dối, nhưng hắn ít về sẽ không. Lý Nhiên là một cái người thành thật. Hắn phải thừa nhận, hắn thích lớn. Do đó, vẫn là đi cho nàng tìm cái này mấy loại kỳ dược đi. Để gia tộc và liên minh gia tộc đi tìm hiểu thông tin, cũng chính là hỏi một chút thông tin, nhiều cái phương pháp cũng không phải thật trông chờ bọn họ có thể được đến manh mối. Quay đầu cũng có thể đi hỏi một chút An Quốc công chúa. Trong tay nàng có tuần tra ban đêm ngự sử, càng có cơ hội tìm tới tương quan manh mối. Nhắc tới, bọn họ chỉ cấp hình bộ 3 ngày thời gian, chuyện này cũng nên cùng An Quốc công chúa nói một tiếng. Ngày mai hạ trị, lại đi nàng quý phủ gặp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lý Nhiên sau nửa đêm một mình nhìn một đêm sách. Ngày kế tiếp, cùng Lâm Viễn đám người cùng nhau ăn điểm tâm về sau, hắn liền đi ra cửa. Nha môn có thể rất thanh nhàn, nhưng nếu quả thật muốn làm sự tình, vẫn là có rất nhiều sự tình có thể làm. Mà còn có chút tài liệu cũng có chút vấn đề. Nhắc tới cũng là trầm trọng. Quyền quý vụ án, chứng cứ vô cùng xác thực, suy đoán rõ ràng, cuối cùng đều sẽ bị phán định là vụ án còn nghi vấn, không cho trừng phạt. Mà người bình thường vụ án, chứng cứ mơ hồ,
suy đoán không rõ, nhưng người hiểm nghi nếu như tìm không được phương pháp tự chứng nhận, ngược lại rất dễ dàng bị phán định là có tội. Vu oan giá họa cũng không phải số ít. Đây chính là xã hội phong kiến đáng ghét chỗ. Đáng tiếc, sự phát triển của thời đại không thể một lần là xong. Lý Nhiên cũng không trông chờ chính mình có thể một bước đúng chỗ, bất quá, hắn có thể từng bước một, đem thế giới này càng biến đổi tốt đẹp. Không thích nửa bước ta vì sao lại liên tưởng đến cái này? Lý Nhiên rung động trong lòng, mà đồng thời, hắn rộng lượng văn khí bên trong cũng bỗng nhiên sinh ra một vệt kim quang. Phá vọng minh tâm, ngươi dùng chính mình cảm ngộ, lịch duyệt cùng chí hướng đột phá chi kiến chướng, mỗi một lần đột phá đều đem dùng một bộ phận văn khí chuyển hóa thành phá vọng kim quang. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lý Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu được. Khó trách nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Đường đi hơn nhiều, mới có thể phong phú chính mình nhận biết. Chính mình trước đây tất cả học tập đều chỉ lưu lại tại trong sách vở, cho nên mới sẽ tồn tại nhận biết chướng ngại. Cho nên nói, hắn không phải lý giải sai lầm rồi, chỉ là lý giải không đủ khắc sâu. Lại nhìn cái này phá vọng kim quang có cái gì diệu dụng. Lý Nhiên ngưng thần cảm thụ, cuốn sách bên trên cũng xuất hiện phá vọng kim quang diệu dụng. Phá vọng kim quang, bài trừ tất cả hư ảo, vô thượng hạn. Cái này miêu tả có chút quá đơn sơ. Lý Nhiên bỏ đầu. Cảm giác chờ mong cảm giác kéo quá cao, nhưng cũng không có rất phù hợp chờ mong. Tỏ chim, tiếp tục làm việc đi. Bên kia, An Quốc công chúa cũng biết Lý Nhiên tại trường An Nha môn việc làm. Nàng không chủ động đi hỏi, cũng sẽ có người hướng nàng hồi báo. Mà cùng Lý Nhiên có liên quan sự tình, nàng muốn nghe tới một chút. Cái này không nghe không biết, nghe xong thật sự là giật mình. Hình bộ người làm trường An Nha môn là nói đùa, An Quốc công chúa lại biết, Lý Nhiên sẽ không hồ đồ. Hắn biết chơi thật. Ta tưởng rằng hắn lại cấp tiến ta đều có thể bạch mặt, không nghĩ tới hắn lên tay cứ như vậy cấp tiến. An Quốc công chúa cũng không nhịn được che mặt. Lý Nhiên vẫn là quá trẻ tuổi khí thịnh. Loại này mạnh mẽ đâm tới phong cách làm việc, An Quốc công chúa thưởng thức thì thưởng thức, nhưng cũng không đồng ý bất quá, nàng đều nói sẽ bạch mặt, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực bạch mặt. Chính trị nghệ thuật là thỏa hiệp. An Quốc công chúa sớm đã thấy rõ đạo lý này. Do đó, đến phiên bọn họ hướng ta thỏa hiệp. Thanh Xương, thay bản cung nghĩ ra cái sổ con, đưa cho bệ hạ. Hai ngày sau, trấn ma vệ tại thành Trường An bên ngoài, tập hợp diễn võ. Chương 105, đấu tranh tiến vào mới giai đoạn chương 105, đấu tranh tiến vào mới giai đoạn An Quốc công chúa cho thấy phong mang của nàng. Võ tướng tại quyền nói chuyện bên trên không sánh bằng quan văn. Thế nhưng võ tướng lấy được bình, quan văn cũng sẽ không cần nói chuyện. Đương nhiên, cái này diễn võ xin chỉ thị, cũng chỉ là một cái xin chỉ thị mà thôi, không đến mức thật độc võ. Chân chính muốn động thủ, liền sẽ không xin chỉ thị. Cái này vẹn vẹn tại hướng hoàng đế biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Vô cùng cương ngạnh, vô cùng bá đạo, cũng không phải thường không nể mặt mũi. Thủ đoạn như vậy, bình thường võ tướng cả một đời nhiều nhất dùng một lần. Hoàng gia đối binh quyền vốn là kiêng kỵ, ngươi còn cầm binh quyền mơ hồ uy hiếp. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Nhưng quan hay nói, từ xưa đến nay, làm như vậy qua võ tướng cũng không ít. Nếu không tại sao có thể có võ tướng kiêu hành, chọc giận quân vương thuyết pháp đâu? Lấy An Quốc công chúa xem ra, những này trong lịch sử kiêu hành võ tướng, có một ít khả năng là thật ngu ngốc, nhưng có một ít chưa hẳn không phải bị bôi đen. Hoàng đế nói ngươi kiêu hành, vậy ngươi chính là kiêu hành. Cùng hắn bị động kiêu hành, không bằng chủ động kiêu hành. An Quốc công chúa đi ra một bước này, cung bên dưới rất lớn quyết tâm. Nàng cũng không phải là mã phu, biết làm như thế hậu quả. Nàng cái này sổ con đưa lên, liền mang ý nghĩa cùng hoàng đế lại không hòa giải có thể. Lại bọn họ đem chính thức tiến vào quân thần đấu tranh giai đoạn. Bởi vì An Quốc công chúa lược kiếm, không hòa giải cũng không cùng giải, ai mà thèm hòa giải. Nàng tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, đến cùng cầu cái gì đâu? Vì quốc gia này, nàng lưng đeo quá nhiều, lại có người cảm thấy nàng trướng mắt. Cái kia nàng liền hảo hảo đến trướng mắt đi. Kỳ thật nàng cũng biết hoàng đế như thế đối nàng nguyên nhân là cái gì. Nàng cũng loại bỏ tất cả có thể để hoàng đế kiêng kỵ đồ vật. Nhưng hoàng đế vẫn là như thế, đó chỉ có thể nói, hoàng đế cũng không phải là kiêng kỵ nàng. Hắn chỉ là có cực độ yếu ớt lòng tự trọng. Liền giống như một người tại học theo thời điểm, dựa vào một đôi tay nâng đỡ mới có thể đứng đi bộ. Nhưng chờ hắn học được, lại có cảm giác bị người nói là dựa vào đôi tay này trợ giúp mới có thể học được đi bộ. Hắn cảm thấy là chính mình vốn là có thể đi. Chứng minh chính mình phương thức chính là đem đôi tay này đánh gãy. Sau đó, hắn liền có thể chứng minh mình đích thật là không cần đôi tay này. Tá ma giết lửa, qua sông đoạt cầu, đều không đủ lấy phê bình loại hành vi này. Cần biết trước khác nay khác. Ngay cả mình quá khứ cũng không thể nhìn thẳng vào người, làm sao có thể chính xác dự báo tương lai? Chớ đừng nói chi là dẫn đầu quốc gia này hướng đi tương lai. Tâm cơ sâu nặng, lại không có nhân đức. Mặc dù chăm chỉ, lại không phải là minh quân. An Quốc công chúa đã đối Lưu Kế Triệt để mất đi lòng tin. Thái tử cũng không phải tướng người làm chủ, ngược lại là An Thân Vương. Mặc dù ngây thơ vô tri, tốt xấu tâm tính chất phác. Đáng tiếc, chính An Thân Vương đơn thuần, bên cạnh nhưng đều là xài lang hổ báo, không có đầy đủ quyết đoán cùng năng lực, hắn vẫn là thích hợp làm một cái nhàn tản vương gia. Có thể nói, hiện tại An Quốc công chúa đối đại cản tương lai đã triệt để mất đi trông chờ. Thế nhưng, nàng cho mình nghĩ kỹ đường lui. Đất thuộc xa xôi, có thể an một góc. Tại đi thuộc châu phía trước, ta cần phải để Lý Nhiên cấp tốc tấn thăng, trở thành châu mục, bằng vào nhà hắn tại phía đông nam thế lực, sau này ngồi đoạn phía đông nam, cũng có thể che chở một phương, thậm chí tranh giành thiên hạ. An Quốc công chúa đã thấy tương lai hướng đi, đại càn vô minh quân nhất định hướng đi sụp đổ. Lịch sử đã suy diễn qua rất nhiều lần, chỉ là khổ thiên hạ bất tính, nàng cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Để một cái người thiện lương thượng vị, dù sao cũng tốt hơn để những cái tiên tà ác hung tàn người thượng vị tốt. An quốc công chúa một phong tấu chương, cũng để cho Lưu Kế vừa kinh vừa sợ. Nàng làm sao dám? Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Kinh sợ bên ngoài, Lưu Kế lại có mấy phần sợ hãi. Tỷ hắn là thật văn võ song toàn a. Văn là trời sinh trí tuệ, võ là võ đạo tông sư, còn thông hiểu cơ lược. Hắn lo lắng hơn chính là Hà Ứng Cầu mệnh tinh nói, có thể an thiên hạ, cũng có thể loạn thiên hạ. Mà Hà Ứng Cầu cũng đã nói, cái này mệnh tinh hoặc đã sinh ra dị tâm, đúng đưa trái phải. Đều nói đúng rồi. So sánh Hà Ứng Cầu tinh chuẩn dự đoán, hiện tại Khâm Thiên dám cái gì thấy không rõ lắm, đều là giả dối, loại này giải thích thực sự là trắng xám bất lực. Ta hối hận không nên giết Hà Khanh vậy. Đại thái giám Triệu Đức Toàn, người đã chết ngươi bắt đầu tin hắn. Liền im lặng. Lưu Kế cảm xúc phát tiết, cũng chỉ là ngắn ngủi. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ An Quốc công chúa vì cái gì làm như thế. Vẹn vẹn bởi vì lúc trước ám sát sự kiện, còn là bởi vì hắn bức hôn cử chỉ, không để cho nàng đấy. Lưu Kế bức bách chính mình, không thể không đè xuống đối An Quốc công chúa bất mãn. Đúng vậy, hắn đến thỏa hiệp, cũng không thể thật để cho An Quốc công chúa tạo phản a. Dù nói thế nào, An Quốc công chúa phía trước đều là công thần, còn là hắn tỷ tỷ, chỉ cần nàng phản, thế nhân khẳng định sẽ nói hắn cũng có vấn đề. Nhất chính là trong lòng có một thanh đao, Lưu Kế càng nghĩ càng giận. Đi thăm dò, tại sao là hai ngày sau có cái gì đặc biệt sự tình? Ừ. Triệu Đức Toàn tranh thủ thời gian sắp xếp người đi. Hoàng đế trong tay tự nhiên cũng có một nhóm mật thám, không phải vậy hoàng đế hai mắt tắc nghẽn, chuyện gì cũng không biết, đó mới là thật xong. Rất nhanh, điều tra kết quả là phản hồi đi lên. Hai ngày sau cũng không có cái khác đặc thù sự kiện. Nhưng Lý Nhiên đi An Quốc công chúa phương pháp, đi Trường An Nha Môn, thành phủ Doãn Lâm thời trợ lý. Sau đó, ngày hôm qua Trường An Nha Môn liền cho hình bộ phát công văn, yêu cầu tra rõ trước đây ngưng đọc ép hình án, trong vòng 3 ngày hồi phục, bằng không bọn hắn liền tự mình xử lý. Cái này không hợp thói thường công văn, liền bị hình bộ xem như làm thiếu. Xác thực, có chút khôi hài. Một cái hạ cấp đơn vị uy hiếp cấp trên đơn vị, còn nói chính mình muốn độc lập sử dụng cấp trên đơn vị quyền lực. Đặt cái kia đều không có chơi như vậy. Nhưng việc này đụng tới An Quốc công chúa, liền không có như vậy khôi hài. An Quốc công chúa cho 2 ngày thời gian, thực sự là quá xảo diệu, hiện tại Lưu Kế cũng có thể xác định, An Quốc công chúa chính là đang vì Lý Nhiên đứng đài. Hắn khó có thể lý giải được, cái này Lý Nhiên đến cùng là có cái gì ma lực, mới có thể để cho An Quốc công chúa như thế ủng hộ. Liên gần đây giống như tạo phản hành động, An Quốc công chúa đều muốn cho hắn ôm lấy. Không có cách nào. Lưu Kế chỉ có thể nhẫn nhịn lửa giận, xử lý chuyện này. Triệu Hình Bộ Thượng Thư chú ý chỉ. Lưu Kế lạnh lùng hạ lệnh. Chuyên lệnh thái giám lập tức đi gọi người. Chú ý chỉ được triệu hoán, cũng rất là nghi hoặc. Hình bộ tại lục bộ bên trong địa vị khá thấp, gần như chỉ ở công bộ bên trên, là một cái điển hình tạch góc. Bất quá, địa vị thấp cũng là cùng mặt khác lục bộ so sánh, cùng phía dưới nha môn so, hình bộ đã là quái vật khổng lồ, hình bộ thượng thư cũng là cực cao quá lớn. Công công, bệ hạ có hay không nói là có chuyện gì? Chú ý chỉ lấy ra tiền bạc, muốn tìm hiểu điểm hàm ý bệ hạ tâm tình không quá tốt, nhưng không nói gì. Chú ý duy tâm bên trong giật mình, sợ là muốn xảy ra chuyện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi ngự thư phòng, cung kính hành lễ, thần chú ý chỉ tham kiến bệ hạ. Cố thượng thư, ngươi cũng đã biết chấm vì sao chuyển cho ngươi. Thần không biết. Ngươi thật không biết. Phía trước giao động kết thúc, Lưu Kế âm thanh càng băng lãnh. Chấm nghe nói, Trường An phủ nha cho các ngươi hình bộ đưa công văn, yêu cầu các ngươi tra rõ ngưng đọc ép hình án. Các ngươi hình bộ đem nó xem như trò cười cùng tin đồn thú vị. Chú ý chỉ nghe đến đó, lập tức tê cả da đầu. Chỉ thấy Lưu Kế chậm rãi đứng dậy, thanh âm bên trong mang theo hơi lạnh thấu xương. Chấm muốn biết, nơi nào có thú vị, chỗ nào buồn cười, các ngươi đem vương pháp trở thành cái gì? Chương 106, trợ quyền chương 106, trợ quyền dứt lời, Lưu Kế cầm lấy trên bản nghiên mực hung hăng hướng chú ý chỉ đập tới, không có đập chúng, ngã trên mặt đất nát đến chia 5 x 7. Chú ý chỉ vội vàng phụ phục, run lẩy bẩy, thần biết tội, thần nhất thời không quan sát, lại ủ thành lớn như thế sai, liên lụy quân thượng tức giận, thần muôn lần chết không chuộc. Tội đáng chết vạn lần, chắc chắn sẽ không chết. Chú ý chỉ rất kê tặc địa nhận cái thiếu giám sát chi tội. Hoàng đế cũng sẽ không thật để hắn chết. Hắn liền nghiên mực đều là giận giữ nhà, nện sai lệnh. Không phải nện không chúng, mà là thật muốn chúng có chút không tốt kết thúc. Chỉ có thể nện lệnh nghiêng. Nghĩ tới đây, Lưu Kế liền càng thêm tức giận. Hắn lúc nào mới có thể chân chính muốn làm gì thì làm. Cưỡng ép để cho mình nguôi giận, Lưu Kế mới phân phó nói, chấm chỉ có một yêu cầu, đem tất cả hình án, nên tra rõ, nên thẩm phán. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người được đến công bằng công chính đối đãi. Thần tuân chỉ. Đi thôi. Vâng. Chú ý duy tâm hoang mang rối loạn rời đi ngự thư phòng, lại vội vàng trở về hình bộ. Hắn lại đem hoàng đế mắng hắn bộ kia, tại hình bộ phát dừng lại báo tố, sau đó lại đem hoàng đế mệnh lệnh mang ra ngoài. Quan văn tập đoàn thế lớn, nhưng hoàng đế đều rõ ràng đưa yêu cầu, ngươi còn không làm, vậy thì đồng nghĩa với là trở mặt. Chuyện này, nhất định phải lớn xử lý đặc biệt xử lý. Hình bộ người cũng không có quên cho Trường An phủ nha phát cái công văn trở về. Lần này, hình bộ người cũng là không dám cười. Chú ý chỉ cũng là âm thầm nhổ nước bọn. Huynh đệ, ngươi nói sớm ngươi có như thế lớn năng lượng, ta hà tất cười ngươi đây. Cùng ngày, Vệ Uy liền nhận đến công văn. Hình bộ thế mà lại chịu thua. Vệ Uy không thể tin được. Mặc dù hắn biết lên tố cầu rất cung kính, nhưng lại cung kính giải thích đều che giấu không được nội dung phách lối. Lúc đầu hắn đều làm tốt cùng Lý Nhiên điên cuồng một cái tính toán, vì cái này thiên hạ pháp trị tới một cái lớn. Cho dù là chết rồi, cũng có lẽ có thể lưu danh sử sách. Kết quả, hình bộ thế mà sợ. Bọn họ đáp ứng lập tức khẩn cấp xử lý. Lần này, Lý Nhiên đều không có gì đáng nói. Bọn họ nguyện ý theo quy củ làm việc, tự nhiên tốt nhất. nếu như có thể dựa theo quy củ làm việc, Lý Nhiên cũng không muốn làm phá hư quy tắc người. Vệ uy lại nói, việc này có chút khác thường. Hình bộ rất không có khả năng đối chúng ta nhượng bộ, sợ rằng có người khác ra lực. Đương nhiên là công chúa. Lý Nhiên lạnh nhạt nói, ta tại ngươi nơi này làm cái gì, nàng khẳng định sẽ biết. Vệ uy lập tức mặt mò đỏ ửng. Hắn cũng xác thực đem Lý Nhiên sở tác sở vi, hồi báo cho công chúa. Không có quan hệ, ta sở tố sở vi không có gì không thể ký nhân. Ngươi không nói, chính ta cũng sẽ đi nói. Chỉ là ngày hôm qua tương đối bận rộn, quên cái này gốc dạng. Lý công tử có đức độ, để người khâm phục. Vệ uy cũng coi là thấy được Lý Nhiên tại công chúa trong lòng địa vị. Hắn còn chưa bắt đầu xuất kích, công chúa liền bắt đầu vì hắn bình định chướng ngại. Thân nhi tử cũng bất quá như thế đi. Hình bộ động tác rất nhanh, tại hoàng đế mệnh lệnh dưới, bọn họ không thể không nhanh. Rất nhiều nhân thủ đi ra, bắt đầu khắp nơi bắt người. Trương An nào đó từ lâu, một quý công tử ngay tại tiên rượu vùng điên, khoe khoang thủ đoạn. Các ngươi cái gì đẳng cấp, cũng dám đắc tội tiểu gia ta. Năm đó ta bên đường đánh chết cái người nhà rỗi, hiện tại ý nguyên tiêu giao phong quang. Chọc giận tiểu gia, ra tiện tay liền có thể thu thập các ngươi. Ngươi cho rằng mệnh của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Đối diện cùng hắn cãi nhau, cũng là uống say, lúc này cũng lớn tiếng nói, ta sợ ngươi. Bên đường giết cái người nhàn rỗi có gì tài ba, lão tử năm đó diệt người một nhà cả nhà, thí sự không có. Quần chúng bây xem, cái này Trường An ngày vẫn là quá đen. Mà lúc này, một nhóm quan binh vào, nhìn thấy quý công tử, không nói hai lời, trói lại liền đi. Uy, các ngươi làm gì? Ngươi xảy ra chuyện. Đối diện hán tử say. Ca môn, ta nói đùa, làm sao ngươi tới thật ta? Lúc này, trong đám người không biết ai nói một câu, đối diện cái kia giết người cả nhà. Hình bộ quan sai biến sắc, quay đầu lấy ra một cái dây sắt, tranh thủ thời gian cho hán tử say trói lại. Ta khoác lác, nói mò a. Mù không mù nói, trở về trang một chút liền biết. Những chuyện tương tự phát sinh ở từng cái chỗ ăn chơi, cũng có nghe đến tiếng gió, để người chạy, bất quá đại bộ phận đều bị bắt. Lần này hình bộ sẽ theo lẽ công bằng xử lý, cũng coi là đưa lên một phần đến chậm chính nghĩa. Mặc dù cái này một phần chính nghĩa là bước đi ra cũng tới quá trễ, nhưng tốt xấu đã tới. Lý Nhiên xách theo chính mình tiểu lễ vật đi tới phủ công chúa, chuẩn bị thông báo, trùng hợp đụng phải Lạc Khinh Vân. Nàng thân sắc có chút tiểu tụy, cảnh tượng vội vàng. Lạc đạo trưởng, hai người đều là tới gặp An Quốc công chúa, liền cùng nhau tiến vào. Đạo trưởng khí sắc không quá tốt, chẳng lẽ có cái gì phiền lòng sự tình? Lạc Khinh Vân nhẹ gật đầu, nói, có một cọc đại án đến thời điểm mấu chốt, sự tình sẽ khá nhiều một ít. A, Lý Nhiên không có cẩn thận hỏi. Quan phương phá án, vẫn là vụ án lớn, chi tiết khẳng định không thể tiết lộ. Trên thực tế, Lạc Khinh Vân cũng chủ yếu là vì chuyện trong nhà lo lắng. Ngày đó, nàng không khỏi vì đó trong lòng hốt hoảng, luôn cảm thấy có cái gì không ổn. Sau đó nàng đưa tin cho trong nhà, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Nàng có chút bận tâm, có phải là trong nhà xảy ra chuyện gì? Chỉ là, hiện tại vụ án đã đến thời điểm mấu chốt, nàng thực tế không có cách nào bước ra. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đưa tin cho mặt khác đệ đệ, để bọn hắn đi trong nhà nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Không có đạt được thông tin, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Nếu có cái gì cần hỗ trợ, tùy thời nói với ta. Không quản là vũ lực, trí tuệ, vẫn là tài phú, Lý Nhiên cũng không thiếu. Cảm ơn. Lạc Khinh Vân vẫn là không có ý định nói mình về tư, chỉ nói, vẫn là Trường Sinh Đan sự tình, chúng ta đã có gián điệp đánh vào đoàn bọn hắn băng nội bộ. Gần đây chúng ta sẽ tiến hành một lần đại quy mô hành động, Lý công tử nếu như nguyện ý trợ quyền lời nói, chúng ta thì càng có nắm chắc cầm xuống những cái kia yêu quái. Dễ nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ rút ra thời gian tới. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên đến phòng khách, ngồi một hồi, An Quốc công chúa liền đi ra. Nàng lần này không có tan thật lâu trang, bởi vì nàng đã sớm hóa tốt, một mực đang chờ Lý Nhiên có thể hay không tới thấy nàng. Lý Nhiên quả nhiên đến, nàng cũng không phải thường vui vẻ. Đánh trước phát đi Lạc Khinh Vân, sau đó lại thật tốt cùng Lý Nhiên. Thấy hai người, nàng đơn giản hàn huyên một phen, An Quốc công chúa trong lòng đã có tính toán trước. Khinh Vân, ngươi hẳn là có chuyện muốn nói. Đúng. An Quốc công chúa liền thuận thế nói, Thanh Sương, ngươi mang Lý công tử khắp nơi đi dạo. Ừ. Lý Nhiên cũng thong dong đứng dậy, loại này bí mật, hắn muốn là có lẽ né tránh. Lạc Khinh Vân lại nói, Lý công tử không cần né tránh, ta vừa rồi đã mời hắn hỗ trợ. An Quốc công chúa, đáng ghét, hỏng ta kế hoạch lớn. Chương 107, thực sự là thật đáng buồn a. Chương 107, thực sự là thật đáng buồn a. An Quốc công chúa cảm thấy ngượng ngực, nhưng Lạc Khinh Vân đều nói như vậy, nàng cũng chỉ đành nhận. Cái kia Khinh Vân, ngươi nói đi. Lạc Khinh Vân liền đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, tiện thể cũng cho Lý Nhiên nói một chút tiền căn. Nếu như chỉ cấp công chúa hồi báo lời nói, bộ phận này là không cần phải nói. Cân nhắc đến Lý Nhiên không rõ ràng tình huống, nàng mới giản lược tưởng thuật tóm lược một phen. Chúng ta đã sớm phát hiện một chút yêu quái không tầm thường, giống như là bị người làm bảo vệ. Tăng thêm quan địa phương chàng bảo vệ, chúng ta điều tra bước đi liên tục khó khăn. Tốt tại Lý công tử ngươi xé mở một nói phòng tuyến. Tuần tra ban đêm ngự sử cũng không phải là tại Kinh Châu Lan Nhân tự án về sau mới phát hiện dị thường, phía trước liền có chỗ phát giác. Thế nhưng điều tra độ khó quá lớn. Quan phương bảo vệ, huyền môn bảo vệ, mà tuần tra ban đêm ngự sử thực lực chỉ có thể nói là đồng dạng. Giống Đàm Châu ba cái, một cái mặt nạ quỷ dùng lục sơn quân thi thể, liền suýt nữa đoàn diệt bọn họ. Cũng chính là những này yêu quái xảo trá, sẽ không bại lộ tại trước mặt mọi người. Nếu không, hiện tại nhân gian, liền mặt ngoài an bình đều khó mà duy trì. Tuần tra ban đêm ngự sử xem như là cuối cùng trong bóng đêm kiên thủ anh hùng. Từ Kinh Châu về sau, Lý công tử ngươi lại vùng bèn sông lăng lên phía bắc, chém rất nhiều yêu. Điều này cũng làm cho bọn họ trận cước đại loạn, cuối cùng bị chúng ta bắt được chân ngựa. không quản là người vẫn là yêu, chỉ cần loạn cả lên, liền dễ dàng lộ ra sơ hở. Bọn họ nguyên bản chiếm cứ tại một chỗ, an ổn trưởng thành. Lý Nhiên sau khi tới, trực tiếp quét dọn ra một mảnh, đánh đến bọn họ trở tay không kịp, vì vậy cũng bộc lộ ra càng nhiều vấn đề. Tăng thêm tuần tra ban đêm ngự sử nhìn chằm chằm vào, tra được, cũng liền không kỳ quái. Hiện tại vấn đề là, chúng ta phát hiện có cái nổi tiếng đạo quán tham dự trong đó, nếu không có chứng cứ, chúng ta không tốt trực tiếp hạ thủ. Phật đạo hai nhà thế lực không rõ ràng, nhưng thật muốn động, nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Triều đình cũng không có khả năng không khỏi vì đó diệt sát những người này, nếu không sẽ sinh ra náo động. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải bắt lấy hiện trường, tìm tới chứng cứ phạm tội, đồng thời khống chế hiện trường. Gián điệp đã trà trộn đi vào, tiếp xuống chỉ chờ mở màn. Nếu như khống chế không nổi, bị phản sát, vậy coi như phí công nọc sức. Lại bọn họ hành động muốn bí ẩn, bởi vậy, đại quy mô quân đội hành động là không thể nào. Lạc Kinh Vân chỉ có thể triệu tập một chút tinh nhuệ. Còn có, hẹn xong chi viện. Nếu như tình huống khẩn cấp, phóng ra tín hiệu, An Quốc công chúa bên này cũng muốn hỏa tốc gấp rút tiếp viện, không thể lãnh đạo. Ngươi nói nhiều như thế, còn chưa nói đạo quan kia kêu cái gì đâu. Thanh Phong quán, liền tại thành Trường An bên ngoài. Được, ngươi chuẩn bị hành động, nói với ta một tiếng. An Quốc công chúa nghe Thanh Phong quán cũng tham dự trong đó, không khỏi thở dài, nói, Thanh Phong quán lao quán chủ Bạch Vân chân nhân, cũng coi là cái có đạo chân tu. Ta từng tới luận đạo thuyết pháp, cảm giác đối phương là cái người lương thiện. Chưa từng nghĩ, khó trách thế nhân thường nói đại gian bốn chung. An Quốc công chúa không thắng thổ thức, nhưng nàng cũng chỉ là cảm thán một câu. Phục Ma quân tùy thời có thể động, ta cũng sẽ tọa trấn trung tâm, hành động của các ngươi cũng nhất định muốn cẩn thận. Ân, làm xong lần này vụ án, muốn mời một lần nghỉ dài hạn, về thăm nhà một chút, về sư môn nhìn xem. An Quốc công chúa mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Khinh Vân, ngươi cũng là cho mình áp lực quá lớn. Không quản lúc nào, ngươi muốn về nhà nhìn xem, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Lý Nhiên thì là cảm thấy Lạc Khinh Vân có chút cắm cờ. Bất quá, có hắn tại, có lẽ là không được xe đi. Khinh Vân, còn có sự tình khác sao? Lạc Khinh Vân, công chúa ngươi thay đổi, trước đây ngươi cũng sẽ thuận thế hẹn ta ăn cơm. Hiện tại đến giờ cơm, ngươi một bộ tiễn khách bộ dáng là cái quỷ gì? Lạc Khinh Vân liếc qua Lý Nhiên, lập tức minh bạch. Tốt tốt tốt, ngươi khi đó còn khuyên ta bên trên, hiện tại chính mình muốn cướp đúng không? Lạc Khinh Vân ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng, nhưng cũng không có phá hư hảo tỷ bội chuyện tốt. Khó được nàng động tâm, mà theo nàng đi thôi. Cái kia bần đạo trước hết cáo tử. Khinh Vân, ngươi chậm một chút đi, Thanh Sương, ngươi đưa tiễn nàng. Lạc Khinh Vân, ngươi là căn bản không có ý định lưu một cái a. Thanh Sương đưa Lạc Khinh Vân ra phủ công chúa, phòng tiếp khách chỉ còn lại Lý Nhiên cùng An Quốc công chúa. Công chúa, Lý công tử, ta nhìn thời gian cũng không sớm. An Quốc công chúa đánh gậy Lý Nhiên lời nói, nói, đến nên ăn bữa tối thời điểm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, làm sao? Lý Nhiên, thế nào không gặp ngươi lưu một cái Lạc Khinh Vân? Loại này khác nhau đối đãi thái độ, thực sự là quá mức rõ ràng. Điều này cũng làm cho Lý Nhiên không khỏi nghĩ đến lần trước phát sinh tình cảnh. Núi tuyết phong quang, đặc biệt đẹp mắt. An Quốc công chúa đây là muốn khiêu chiến hắn uy hiếp. Vậy liền theo công chúa lời nói, ta tiếp thu khiêu chiến. Bên kia, Lạc Khinh Vân rời phủ công chúa, hồi tưởng chính mình gặp phải, cũng không nhịn được lắc đầu. Gặp sát quên bằng hữu a. Bất quá, nàng vẫn là vì vị lão bằng hữu này cao hứng. Dù sao nhân loại tuổi thọ ngắn, nếu như cuối cùng cả đời cũng chỉ là kính dâng, mà không vì mình cân nhắc, vậy vẫn là thật đáng buồn. Khó được có thể có cái nàng đích, là chuyện tốt. Nàng đương nhiên phải giúp người hoàn thành ước vọng. Thật sự là đáng buồn a. Một tiếng sâu kín thở dài, truyền vào Lạc Khinh Vân trong tai, Lạc Khinh Vân lập tức căng thẳng tiếng lòng. Lúc này trời đã tối, khắp nơi đều không người vết tích, âm thanh là từ một cái u ám trong ngõ nhỏ truyền ra. Người nào? Lạc Khinh Vân âm thầm kiên kỵ. Từ khi lần trước gặp được Quỷ Tiên Sinh về sau, nàng cũng là tin tà. Nàng cũng không dám lại nói mình thế hệ trẻ tuổi trước năm, bởi vì lao đăng không nói võ đức. Những này tà đạo tu sĩ đều đi đến tà đạo, làm sao có thể nói đạo nghĩa giang hồ? Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, đều là trạng thái bình thường. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là Lạc đạo trưởng, liền thân một bên người đều không có nhận rõ a. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng là bạn tốt Lý Nhiên, nhưng thật ra là ngươi cựu nhân giết cha. Ngươi cho rằng là đồng hành đồng tiến bạn tốt, bộ mặt thật càng là xấu xí đến đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Cựu nhân giết cha bốn chữ, nháy mắt để Lạc Khinh Vân phá phòng. Nàng lúc đầu khoảng thời gian này liền có chút tâm thần có chút không tập trung, cảm giác trong nhà xảy ra chuyện. Chỉ là một mực không có cơ hội đi chứng minh. Dù sao vụ án đến thời khắc mấu chốt, nàng cái này lao đại cũng không thể tại cái này thời gian thoát thân. Không nghĩ tới, cái này nghe xong chính là cái tin dữ. Ngươi nói là, Lý Nhiên giết cha ta? Không có khả năng, hắn tuyệt không phải lạm sát kẻ vô tội người. Lạc Khinh Vân không tin người xa lạ này đầu độc. Dưới tình huống bình thường, hắn đương nhiên sẽ không giết cha ngươi. Thế nhưng, nếu như cha ngươi nhất định muốn tìm hắn báo thù đâu? Vì cái gì cha ta muốn tìm hắn báo thù? Bởi vì ngươi muội muội cùng muội phu chính là bị Lý Nhiên chém giết, lại phụ thân ngươi chính mắt thấy tất cả những thứ này. Hắn vì báo thù, bám theo một đoạn Lý Nhiên đến Đều Châu, tính toán tìm cơ hội, cuối cùng bị Lý Nhiên một kiếm chém giết, thi thể đều hầm thành canh, cho vị kia Lâm cô nương uống. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chương 108, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Chương 108, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Lạc Khinh Vân ngoài miệng nói xong không có khả năng, kỳ thật, nàng đã tin tưởng. Người thần bí này nói là sự thật. Nếu như nàng nói Lý Nhiên là cái giết người như ngoé đồ tể, không phân tốt xấu loạn giết, nàng khẳng định không tin. Nhưng muội 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 phu, muội muội ngươi cùng người thông dâm, hại chết không ít người. Ngươi cũng không biết a. Lạc Khinh Vân, nàng chỉ biết là muội muội cùng muội phu tình cảm xảy ra vấn đề, mà còn muội muội ý nghĩ cũng rất có vấn đề. Phu thân đối muội muội cưng chiều quá mức. Thế nhưng, nàng không biết muội muội hại chết người, mà lại là nhiều cái. Nàng vừa vặn tính toán đến Lý Nhiên trên đầu, cái kia còn có thể có đường sống. Ngươi đến cùng là ai? Có mục đích gì? Trong lòng Lạc Khinh Vân đau buồn không thôi, liên tiếp biết được hai cái huyết mạch thân duyên tin chết, mà cựu nhân vẫn là bằng hữu của mình, nàng lập tức tâm loạn như ma. Nhưng nàng tâm lại loạn, cũng biết người trước mắt không có ý tốt. Ta à, chỉ là một cái vừa lúc cùng An Quốc công chúa có chút cựu nhân mà thôi. Muốn tìm nàng trả thù, nhưng làm sao bên cạnh nàng có ngươi cùng Lý Nhiên hai người thủ hộ, ta thực sự là không làm gì được nàng. Giấu ở người trong bóng tối, tự nhiên là Tùng Hạc Tử. Chỉ có hắn biết nhiều như thế. Lý Nhiên tiến vào Trường An về sau, hắn cũng điệu thấp ẩn nút. Thế nhưng, hắn ẩn nút là vì tốt hơn hành động. Cuối cùng, hắn tìm được cơ hội. Lạc Khinh Vân chính là một cái dùng tốt nhất quân cờ. Chỉ cần lợi dụng được, diệt trừ An Quốc công chúa cũng không phải là việc khó. Lý Nhiên lời nói, người này có chút quá quỷ dị, hắn nhìn không hiểu, cũng không dám cam đoan. Chỉ có thể nói, làm hết sức mà thôi. Tùng Hạc Tử nếu như nói hắn là cái gì có đức độ người, Lạc Khinh Vân khẳng định không tin. Loại này là báo thủ riêng, lôi kéo đồng đội hành động, ngược lại càng dễ dàng thủ tín tại người. Lạc Khinh Vân cười lạnh, nói, ngươi cho rằng ta cùng Lý Nhiên kết toán, liền sẽ cho ngươi cơ hội. Không, ta chỉ là muốn để ngươi biết An Quốc công chúa chân diện mục mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng, nàng là cái một lòng vì nước, vì người trong thiên hạ. Lạc Khinh Vân trầm mặc, nàng đang chờ Tùng Hạc Tử biểu diễn. Nếu như nàng một lòng vì nước, đã sớm nên giao ra trong tay quyền lực. Lạc Khinh Vân phản bác, phần này quyền lực chắc chắn sẽ có người chấp trưởng. Công chúa tìm không được tín nhiệm người, nắm giữ ở trong tay chính mình, có gì không thể? Ngươi nguyên lai dễ lừa gạt như vậy sao? Tùng Hạc Tử rêu cợt nói, đây bất quá là vì quyền khống chế lực mượn cớ mà thôi. Những chuyện này không cần tranh luận, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đoán trường sinh đan vì sao lại có người nâng đỡ? Lạc Khinh Vân, nhân loại tuổi thọ ngắn, rất dễ lý giải. Biết trường sinh đan hiệu quả về sau, Lạc Khinh Vân cũng lý giải những cái kia đạo môn vì sao lại che chở yêu vật. Bởi vì không muốn chết. Vậy ngươi lại suy nghĩ một chút, An Quốc công chúa tuổi gần 40, vì cái gì thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy? Lạc Khinh Vân nội tâm phòng tuyến, không khỏi bị xé mở một lỗ lớn. Kỳ thật, trong lòng Lạc Khinh Vân cũng có nghi vấn. Nhưng nàng suy nghĩ, có lẽ là võ đạo tông sư hiệu quả. An Quốc công chúa vẫn rất có thực lực. Thật đánh nhau, Lạc Khinh Vân cũng không dám nói có thể thắng nàng. Biết Lạc Khinh Vân đang suy nghĩ cái gì, Tùng Hạc Tử trực kích hạch tâm. Võ đạo tông sư cũng vô pháp chú nhan, nên lão vẫn là lão. Ngươi chẳng lẽ chưa từng thấy cái khác võ đạo tông sư sao? Vậy ngươi tốt xấu cũng đã gặp đạo môn chân nhân đi. Lạc Khinh Vân nội tâm hung hăng dao động. Nàng tự nhiên gặp rồi, ném ngạch, không có năng lực giống An Quốc công chúa còn trẻ như vậy. Ý của ngươi là, nàng dùng trường sinh đan? Không phải vậy đâu. Ta không tin. Ngươi mơ tưởng lừa gạt ta. Lạc Khinh Vân tỉnh táo nói, Lý Nhiên sự tình hẳn là thật, ngươi tính toán thông qua một kiện chuyện thật đến để cho ta tin tưởng phía sau ngươi lời nói dối. Si tâm vọng tưởng. Không thể không nói, Lạc Khinh Vân đối An Quốc công chúa cũng là chân chính tín nhiệm. Tùng Hạc Tử cũng không ngoài ý muốn. Lạc Khinh Vân nếu như tốt như vậy lắc lư, vậy liền không giá trị gì. Hiện tại tín nhiệm càng sâu, sau này tín nhiệm sụp đổ đến cũng liền càng lợi hại. Ngươi không tin, chúng ta liền đánh cược a, cứ ngươi hành động lần này nhất định thất bại. Lại rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, Tùng Hạc Tử lặng yên không một tiếng động ly khai. Nói nhiều tất nói hớ, nói đến không sai biệt lắm là được rồi. Còn lại để chính nàng đi bổ sung. Lạc Khinh Vân ngắm nhìn bốn phía, cũng không thể tìm tới đối phương. Nàng tâm loạn như ma, về tới chỗ ở của mình. Hồi tưởng phụ thân cùng muội muội, nàng không khỏi thương tâm. Thù giết cha, làm sao không báo? Nhưng để nàng hướng Lý Nhiên huy kiếm, nhưng là cùng trong lòng nói nghĩa không hợp. Lý Nhiên cứu qua nàng, còn xem nàng là bạn. Một bên là phụ thân, một bên là đạo nghĩa cùng bằng hữu. Cán cân tự nhiên là hướng phụ thân nghiêng, nguyên nhân chính là như vậy, nội tâm của nàng cũng rất thống khổ. Nàng dãy rủa, Lý Nhiên cùng An Quốc công chúa cũng không biết được. Hai người còn tại uống rượu nói chuyện phiếm. Nói chuyện không phải quốc gia đại sự, mà là thi từ ca phú. Lý Nhiên, ngươi nói ngươi làm thơ là có phê bình tính, vậy ngươi đến phê bình ta, làm sao? Muốn để Lý Nhiên vì nàng làm thơ, cho dù là phê bình, nàng cũng muốn. Lý Nhiên vừa bắt đầu là cự tuyệt, nhưng sau đó lại có linh cảm. An Quốc công chúa chuẩn bị tốt bút mực, liền gặp Lý Nhiên đặt bút viết, hoa nở ít bốn mùa, tháng đầy đủ khó ba ngày. Tội gì đa sầu tự, nhân sinh ngắn trăm năm. Chỉ có bốn câu, là Lý Nhiên nhớ tới lần trước An Quốc công chúa say rượu bi thương mà biết. An Quốc công chúa nhìn ở trong mắt, trong lòng mềm dẻo địa phương, lại bị xúc động. Nói là phê bình, nhưng thật ra là an ủi. Nhân sinh ngắn như vậy, không muốn lưng đeo nhiều như vậy vẻ u sầu. Hán tại quan tâm ta. Trong lúc nhất thời, An Quốc công chúa nhìn Lý Nhiên ánh mắt, đều có chút kéo. Lý Nhiên, nàng đây là không giả đi. Nghĩ đến lần đầu gặp mặt, nàng liền nói bạn tri kỷ đã lâu. Quả nhiên, nàng thèm hắn. Thế nhưng, nàng rất thành thật. Chỉ có chữ tình, có thể nhất động dụng. Không cần hạ dược, An Quốc công chúa chính mình liền đã cảm xúc tuôn ra. Ngươi viết rất tốt, ta rất thích. An Quốc công chúa thu hồi Lý Nhiên thi tác, lại ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lý Nhiên, nói, ngươi cũng nói, trên đời khó có mở bốn mùa hoa, có phải là có lẽ tại hoa nở đến còn đẹp thời điểm, kịp thời hái. An Quốc công chúa lặng lẽ đến gần rồi Lý Nhiên, lúc nói chuyện, đã ngồi đến Lý Nhiên bên cạnh. Đây cũng không phải là ám thị, mà là chỉ rõ. Lý Nhiên, lần trước là mượn rượu có ngực, lần này là trực tiếp lập đoàn. Cái này không thích hợp. An Quốc công chúa tiếp thân là Lý Nhiên rót rượu, thổ khí như lan, đừng kiềm chế chính mình. Nàng bưng chén rượu đưa cho Lý Nhiên, lại tại Lý Nhiên bưng rượu thời điểm, cả người đều chen tại Lý Nhiên trên thân, để Lý Nhiên thật tốt cảm thụ chính mình đây đà thân thể. Nàng cho rằng Lý Nhiên còn tại thận trọng, mới dùng tới thủ đoạn. Thật tình không biết, Lý Nhiên cũng không phải là giả mồm xấu hổ người. Hắn chỉ là lại quét ra ba đầu mặt trái từ đầu. Ngươi được đến một phần vui thích chi ái chiếu lệ cũ, mê vụ lại bị xua tán đi một bộ phận, hiện lộ ra ba cái mới mặt trái từ đầu. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, người tàn tật chi ác, ngươi sẽ thành toàn mỹ nhân nguyện vọng, nhưng không sẽ trở thành toàn bộ ác nhân nguyện vọng. Khó trách ta muốn thành toàn An Quốc công chúa nguyện vọng, nguyên lai là cái từ này đầu làm hại ta. Chương 109, ngươi cũng có thể cờ hờ ai sáng lịch sử. Chương 109, ngươi cũng có thể cờ hờ ai sáng lịch sử. Lần trước, An Quốc công chúa là thật uống say. Lần này, An Quốc công chúa lại có một loại không thèm đếm xỉa dũng cảm. Dù sao lần trước đều như vậy, lần này chỉ là gián gián mà thôi. Chỉ là, nàng hình như đánh giá thấp gián gián hiệu quả. Lần trước nàng cũng chỉ là chính mình phát nổi điên mà thôi, cũng không có quá nhiều phản hồi. Nhưng nàng chưa hề cùng nam tử như vậy tiếp xúc thân mật, người được Lý Nhiên trên thân mãnh liệt dương cương chi khí, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm mềm. Rõ ràng là võ đạo tông sư, nhưng bây giờ là mềm mại không xương. Trái tim đang cuồng loạn, ánh mắt lại càng mê ly. Nàng nhìn xem Lý Nhiên hầu kết, chỉ cảm thấy thứ này cũng mười phần đáng yêu. An Quốc công chúa không khỏi đưa tay sờ một cái, cho nên Lý Nhiên đều không có thời gian đi nhìn còn lại hai cái mặt trái từ đầu. Công chúa, ngươi là đang trêu chọc. Lý Nhiên bỗng dưng nghiêng đầu đến, đem An Quốc công chúa giật nảy mình. Nhưng nàng sau đó liền ngoài mạnh trong yếu nói, ta liền trêu chọc ngươi, ngươi dám làm gì ta? Nói thì nói như thế, nhưng tim đập đã bán nàng khẩn trương. Lý Nhiên khoảng cách gần mà nhìn xem An Quốc công chúa, lọt vào trong tầm mắt là nàng diễm lệ dung nhan. Nàng trang dung là tỉ mỉ chuẩn bị, đưa nàng mỹ mạo hoàn mỹ thể hiện ra đôi môi đỏ hồng, tựa hồ có loại lực hút vô hình, mà ánh mắt có chút hướng phía dưới, liền có thể thấy được nàng trắng như tuyết thon dài cái cổ, còn có tinh xảo xương quai xanh. Nàng không riêng gì trêu chọc, còn có khiêu khích. Lý Nhiên biết nàng là phép khích tướng, cũng không có đưa nàng đẩy ra. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Hắn đưa ra một ngón tay, cũng tại An Quốc công chúa trên cổ vuốt một cái. Nàng không có hầu kết, lần này cào đến rất là thuận hoạt, lại làm cho An Quốc công chúa toàn thân giống điện giật mở dạng, một cái giật mình, một tiếng duyên dáng gọi to, liền ghé vào Lý Nhiên trên thân, thân thể còn đang không ngừng run rẩy. Lý Nhiên, công chúa, ngươi là mẫn cảm cơ sao? Không biết còn tưởng rằng ta cắt ngươi động mạch chủ nha. Ngươi không sao chứ? Lý Nhiên thật lo lắng nàng xảy ra chút chuyện gì. Qua một hồi lâu, An Quốc công chúa mới bất đau đến, u đoán nhìn Lý Nhiên một cái, nói, tên vô lại, ta trước đi thay quần áo. Lý Nhiên biểu lộ có chút đặc sắc, nhìn hắn kinh ngạc ánh mắt, An Quốc công chúa cũng là vừa thẹn lại giận. Nàng tăng nhanh bước chân, chật vật chạy trốn. Trong lòng lại tại dư vị loại kia tê tê dại dại cảm giác. Một lát sau, nàng tại nha hoàn hầu hạ bên dưới đổi xong y phục, lại khôi phục đoan trang quý khí dáng dấp. Nhưng nàng nhưng là kích động, lại muốn đi khiêu khích Lý Nhiên. Cho dù bị Lý Nhiên hung hăng thu thập một phen, nàng cũng không sợ. Lý Nhiên thì là tại nàng đi thay quần áo thời gian, tiếp tục xem lên mặt khác hai cái mặt trái từ đầu. Xảo ngôn lệnh sắc, người khác xảo diệu ngôn ngữ có thể làm người hào sắc. Lý Nhiên, hắn lại có cái từ này đầu, còn tốt trước đây có giới sắc từ đầu đẻ lên, không phải vậy, lao Lý gia hải tử đoán chừng đều đầy đất chạy. Xem như có tử, lại thường xuyên bị loại tà ác này từ đầu ảnh hưởng hắn cao thượng phẩm tính. Cái này từ đầu, ta là chứa không nổi ngươi. Bất quá, vẫn là xem trước một chút xong, lại tổng hợp một cái trước mặt mặt trái từ đầu. Bất nghĩa mà giàu lại quý, với ta như phù vân. Ngươi không chấp nhận tiền tài bất nghĩa. Cái này không sao, Lý Nhiên trong nhà cự phú, hắn còn thường xuyên vung tệ, xác thực không cần tiền tài bất nghĩa. Như vậy, liền kia quân tử này, không món chay này ăn nhiều rau dưa mới có thể dinh dưỡng cân đối nhà. Vẫn là cái từ này đầu cần loại bỏ. Để Lý Nhiên ngoại ý muốn chính là, cái từ này đầu triệt tiêu mặt trái hiệu quả về sau, thế mà biến thành chính diện hiệu quả. Kia quân tử này, không món chay này, quân tử cũng không phải ăn chay. Làm ngươi bị chọc giận, toàn bộ thuộc tính cùng từ đầu hiệu quả siêu cấp gấp đôi, hi hi. Niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn như vậy xuống, mặt trái từ đầu chuyển chính thức mới thật sự là thần a. Bất quá đáng tiếc chính là Lý Nhiên cảm xúc bình thường rất ổn định, bình thường sẽ không bị chọc giận. Tại hắn trong lúc suy tư, An Quốc công chúa cũng là đi mà quay lại. Nàng đổi một thân tương đối thông thường y phục, trên mặt trang dung chưa gỡ. Vừa rồi mắng Lý Nhiên tên vô lại, hiện tại quan hệ của hai người ngược lại lộ ra thân cận chút. Tiểu phôi đàn, ngươi hôm nay tới tìm ta là muốn nói hình bộ sự tình a? Lý Nhiên đối xưng hô thế này không hề hài lòng, nhưng cũng không có cùng với nàng tính toán, chỉ là nói đúng là như thế, ta cũng biết là công chúa xuất lực. Xác thực, ngươi cũng đã biết ta trả giá bao lớn đại giới. Cái gì đại giới? Ta cho ta cái kia hoàng đệ nói, ta muốn để trấn ma vệ tại Trường An diễn võ. Hắn sợ ta thật tạo phản, liền hạ lệnh đi tra rõ hình bộ sự tình. Nói xong, An Quốc công chúa nhìn hướng Lý Nhiên, nói, ngươi cùng ta nói câu lời thật lòng, ngươi nhưng có chấp trưởng thật khí, đóng đô hoàn vũ chi tâm. Lý Nhiên, chủ đề nhảy vọt quá lớn, một khắc trước còn tại tán tỉnh, một giây sau liền nói quốc gia đại sự. Đổi lại người khác, đoán chừng là không dám nói lời nói thật. Nhưng Lý Nhiên không quan trọng, cho dù hoàng đế hỏi như vậy hắn, hắn cũng sẽ không nói dối. Chủ đánh một cái bằng thẳng. Ta đương nhiên nghĩ qua, quân tử trí cao theo đuổi, chính là tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ. Lý Nhiên buông tay. Hiện tại hắn cái từ này đầu còn không có cho qua khen thưởng đây. Nó không giống như là đi vạn dặm đường đồng dạng phân giai đoạn cho, mà là không có điểm phát sáng, trước mặt liền đều không có. Trị quốc khẳng định là muốn trị quốc, thiên hạ cũng muốn mình. Chỉ là ta đối với người nào làm hoàng đế đều không quan trọng, chỉ cần hắn đối với ta trung thành lại tín nhiệm, từng có sai cũng không sợ hối cải, ta liền tán thành hắn. Chủ trung tín, qua thì vô đan sửa An Quốc công chúa. Chờ một chút, ngươi nói là hoàng đế đối ngươi trung thành? Tốt một cái đảo ngược thiên cương. Bất quá, nàng cảm thấy còn rất có ý tứ. An quốc công chúa chơi bừa, vậy ngươi tại cái này hoàng đế trên tay hẳn là không cách nào thể nghiệm được. Hắn trời sinh tính đa nghi, đối mỗi người đều không tin đảm nhiệm. Kế tiếp hoàng đế cũng đừng trông chờ. Ta đứa cháu kia, so với hắn cha còn không bằng. An quốc công chúa đánh giá là, đương nhiệm hoàng đế có chút não, nhưng tính cách không được. Thái tử tính cách không được, não cũng không được. Ngươi muốn cho người khác làm hoàng đế, lại đối ngươi trung thành tín nhiệm, vẫn là quá khó khăn, không bằng chính ngươi đến. An quốc công chúa cũng không biết chính mình là xuất phát từ tâm tư gì, lại cổ động Lý Nhiên tạo phản. Lý gia tại phía đông nam thế lực đã rất lớn, một khi Lý Nhiên thật muốn tạo phản, quốc gia nhất định dùng chuyện, đại cản chính là thật xong. Nhưng nàng cũng không muốn nhìn Lý Nhiên loại này người chính trực, bị đại cản mục nát hắc ám cục thế chính trị ô nhiễm. Tại An quốc công chúa trong mắt, Lý Nhiên vẫn là rất lợi hại, phẩm tính cương nghị, không sợ cường quyền. Nhưng đến cùng là quá trẻ tuổi, có chút lô mãng. Tất nhiên lô mãng, không bằng mãng đến cùng, thừa dịp tuổi nhỏ nhiệt huyết, đi liều một tràng. Mà không phải tại cái này mục nát triều đình bấp phải chắc trở, đừng đến lúc đó đụng một đầu máu, cũng đem chí khí đụng rơi mất. Lý Nhiên không biết nàng tâm tư, hỏi ngược lại, như công chúa xứng đế, thì làm sao? An quốc công chúa đều sửng sốt một chút, nàng căn bản không nghĩ qua loại chuyện này. Bị Lý Nhiên kiểu nói này, nàng mới không khỏi thở dài, nói, đáng tiếc ta không phải là thân nam nhi. Nếu ta là thân nam nhi, cũng không cần tạo phản, năm đó hoàng vị nhất định là ta kế thừa. Đây chính là nàng ngạo khí. Nàng bây giờ nhìn lấy nhu hòa chút ít, không có lúc tuổi còn trẻ bình báo hung hăng. Thế nhưng nàng ngạo là trong xương, bình đẳng xem không lên mỗi một cái huynh đệ tỉ muội. Lý Nhiên lại nói, nữ tử làm sao không có thể xưng đế? Việc này từ xưa không có, ngươi vẫn là đừng nói bừa. Lại nói, ta thật là hung hăng động tâm. Từ xưa không có, ngươi làm sao không có thể khai sáng lịch sử? An quốc công chúa, Lý Nhiên thật là có loại thần kỳ lực lượng, chỉ là mấy câu liền để nàng cảm giác huyết dịch bốc cháy lên. Chương 110, nguyện vì công chúa thành tựu bá nghiệp. Chương 110, nguyện vì công chúa thành tựu bá nghiệp. Đối An quốc công chúa mà nói, Lý Nhiên mấy câu nói thật sự là đinh tai nhức óc. Từ xưa không có, vì sao nàng không thể lái sáng tạo lịch sử? Chỉ tiếc nàng sớm mấy năm không thể nghĩ rõ ràng đạo lý này. Nàng đích sắc cũng nghĩ qua hoàng vị, nhưng nàng nghĩ là nếu như chính mình là nam nhi, liền có thể trực tiếp cầm xuống hoàng vị. Đến mức mặt khác loạn thất bát tao thủ pháp, nàng căn bản đều không có cân nhắc qua. Quốc gia dung chuyển, nàng nào có cái gì tư tâm dục vọng. Kết quả đệ 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 thượng vị mới biết được, bên trên kế hoạch lớn. Sớm biết đệ đệ đem hoàng đế trở thành dạng này, còn không bằng chính mình bên trên. Phía trước cũng cảm thấy đến thủ đoạn hắn mềm yếu rồi một điểm, trải qua ám sát, An quốc công chúa cũng coi là minh bạch. Hắn là thủ đoạn mềm yếu, nhưng tâm nhưng là hung ác. Nguyên bản nàng đều định tìm cái địa phương an phận ở một góc, nhưng Lý Nhiên mấy câu nói, lại làm cho nàng một lần nữa dấy lên đấu trí. Ngươi thật cho là ta có thể? Lý Nhiên gật gật đầu, nói, nếu ngươi lúc trước nói với ta đều là thật, vậy ngươi khẳng định có thể. Dù cho không phải xuất từ ngươi bản tâm, nhưng ngươi chỉ cần có thể làm đến, đồng dạng có thể. Quân tử luận việc làm không luận tâm. Không quản An quốc công chúa có hay không nàng nói cao như vậy gió phát sáng tiết lòng mang thiên hạ, chỉ cần nàng có thể làm đến, trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ, kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Tốt. An quốc công chúa nghiêm mà nói, ta có thể tại cái này lập thệ, năm đó ta nếu là đế quân, phải làm tinh binh cường quốc kế sách, không hướng ra phía ngoài cầu hòa, xương thần, tiến cống, hòa thân. Nhẹ giao mạng phú, không để lê dân cơ hàn. Tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực, thiên hạ là công. Phàm ta có một lòng không bị dân, không bị quốc, thì làm ta chịu vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ. Đều nói đến nước này, Lý Nhiên còn có thể nói cái gì? Nguyện vì công chúa, thành tựu bá nghiệp. Tạo phản kế hoạch lớn, hai người cứ như vậy thương lượng xong. Mặc dù có điểm gánh hát trong tư thế, nhưng Lý Nhiên cảm thấy cũng không tệ lắm. An quốc công chúa làm người hào sảng nghĩa khí, nếu mà so sánh, hoàng đế kia nhà đích thật là kém một chút ý tứ. Mà còn, hắn còn hung hăng nhục nhã qua thái tử, đời sau cũng đích thật là không trông cậy được vào. Tất nhiên nhất định tạo phản, phụ tá An quốc công chúa cũng là có thể. Chủ yếu là một cái phá hư cường độ vấn đề. Phụ tá An quốc công chúa thì tương đương với cao tầng thay người, trung tầng cùng tầng dưới có thể chậm rãi đi làm theo. Mà Lý gia chính mình tạo phản thì là từ dưới mà lên, toàn bộ thanh lý một lần. Sinh ra dung chuyển là không giống. Hai người cạn một chén rượu, liền quyết định muốn làm đại sự. Mà An quốc công chúa uống thôi, đặt chén rượu xuống, đống nhiên nói, hai ta hợp mưu, dù sao cũng phải gia tăng một chút tín nhiệm thẻ đánh bạc, làm sâu sắc lẫn nhau liên hệ mối quan hệ. Công chúa ý muốn như thế nào? Không có cái gì so hài tử càng chặt chẽ hơn mối quan hệ. An quốc công chúa vẻ mặt thành thật. Chúng ta nếu là thật đặt xuống lớn như vậy cơ nghiệp, dù sao cũng phải muốn để người đến kế thừa đi. Ngoài miệng nói là vì làm sâu sắc liên hệ, củng cố cơ nghiệp. Nhưng An quốc công chúa nghĩ đến mình bị Lý Nhiên tùy ý loay hoay, cũng đã mặt hiện xuân thủy, chân đều kẹp chặt một lần lại một lần. An quốc công chúa đều nói đến nước này, Lý Nhiên cũng không tiện cự tuyệt nàng. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, công chúa cũng coi là cái mỹ nhân. Lý Nhiên cũng không thể không thừa nhận, lần trước An quốc công chúa sát thực dụ hoặc đến hắn, chủ yếu là nàng đích sát thiên phú dị bẩm, cành cây nhỏ treo quả lớn. Lý Nhiên đứng dậy, mới tới gần An quốc công chúa, nàng liền thay đổi đến mềm nhũn. Lý Nhiên đưa nàng ôm lấy, không khỏi nghĩ đến một câu thơ. Thị nữ nâng lên tiểu bất lực, bắt đầu là mới thừa ân chạy lúc. Hả? Đây là đời trước học qua tri thức, nó đột phá tầng tầng bích trướng, lại xuất hiện tại trong đầu. Mà còn từ điểm phá mặt, chỉnh bài thơ đều dần dần xuất hiện ở trong đầu, không còn là đệ men. Đại lượng văn khí tràn vào, lại để cho Lý Nhiên văn khí tăng trưởng rất nhiều. Nhưng Lý Nhiên cũng không rảnh đi quản tăng lên bao nhiêu văn khí. Hắn tìm được An Quốc công chúa phòng ngủ, đưa nàng ném đi vào. Mà Thanh Sương cũng rất có nhãn lực độc đáo, đã sớm đem những người khác mang đi. Công chúa giường rất lớn, cũng rất vững chắc, ở phía trên lay động cũng sẽ không phát ra cái gì động tĩnh. Nhưng An Quốc công chúa chính mình phát ra động tĩnh nhưng là quá lớn. Lý Nhiên chỉ là bóp một cái cằm của nàng, hơi chút trêu chọc, nàng ánh mắt liền triệt để mê ly, còn phát ra một tiếng kéo dài âm thanh. Sau đó, "Không phải, ngươi thật mẫn cảm cơ a?" Lý Nhiên bắt đầu nghiệm chứng. Quả nhiên, An Quốc công chúa là cái mẫn cảm cơ, chạm một cái phản ứng quá lớn. Trong bất chi bất giác, nàng liền toàn thân phiếm hồng, trắng non da thịt đều thay đổi đến trắng trẻo mũm mĩm. Hắn hôm nay mới biết được, cái gì gọi là thích như thủy triều. An Quốc công chúa là võ đạo tông sư, sức chịu đựng rất mạnh. Nhưng mẫn cảm cơ để nàng thanh máu trên phạm vi lớn hạ xuống, một canh giờ sau, nàng thực sự là không động được. Lý Nhiên thậm chí lo lắng nàng thiếu nước, mới kêu Thanh Sương đi vào, cho nàng uy đại lượng nước, mới yên lòng. Nhìn nàng ngủ thật say, Lý Nhiên cũng để cho Thanh Sương chiếu cố nàng, chính hắn thì là đi về nhà. Hắn không có nói phía trước cùng trong nhà nói, cho nên không thể đêm không về ngủ. Chỉ là, đến cửa chính bên ngoài, hắn đột nhiên có chút chột dạ. Sát trời không sớm, hy vọng các nàng đều ngủ đi. Lý Nhiên thậm chí không có gõ cửa, trực tiếp trèo tường đi vào. Đúng dịp, ba người đều không ngủ. Lâm Uyển biết xong nàng viết hàng ma truyền quyển thứ nhất, muốn cho Lý Nhiên nhìn. Lục Lăng Sa muốn bảo vệ Lâm Uyển. Ma Mộ Tử thuần là tham gia náo nhiệt. Dù sao đều là muốn chờ, ba người liền trong sân so tài xạ thuật. Sự so sánh này, tự nhiên chưa phát giác đêm khuya. Lý Nhiên lặng lẽ trở về, ba người đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Quân tử bằng thẳng. Mặt trái từ đầu bắt đầu có hiệu lực. Mặc dù nói có chút chột dạ, nhưng Lý Nhiên rất nhanh cũng biến thành bằng phẳng đi lên. Ta đích xác không có cách nào chiến thắng ta uy hiếp. Thế nhưng, ngươi không phải là thánh hiền, ai có thể không có qua? Cái gì? Ngươi nói ta là bản thánh? Đó là hệ thống nói, không liên quan chuyện ta. Tâm lý kiến thiết làm xong, Lý Nhiên rất tự nhiên hỏi, các ngươi làm sao còn không có đi nghỉ ngơi? Dương Nguyễn Nhu tiếng nói, chúng ta đang chờ ngươi trở về, thuận tiện luyện một chút tiến thuật. Nàng vốn là muốn để Lý Nhiên đọc sách, nhưng đã trễ thế như vậy, vẫn là để Lý Nhiên nghỉ ngơi đi. Bận đến đêm khuya, khẳng định là có rất nhiều sự tình đi. Sách ngày mai lại nhìn cũng không muộn. Lý Nhiên cũng nhìn ra các nàng ba cái tại tỷ thí, trong viện thả ba cái địa. Các ngươi người nào thắng? Lâm Uyển mỉm cười, một từ xem miệng, Lục Lăng Sa thì là trả lời, là Lâm tiểu thư thắng. Lợi hại như vậy, Lý Nhiên cũng rất nghi hoặc, hắn cho rằng hẳn là Lục Lăng Sa sẽ thắng, hoặc chính là một tử, không nghĩ tới, thắng đúng là Lâm Uyển. Chương 111, nếu không thì thử xem truy. Chương 111, nếu không thì thử xem truy. Uyển Nhi lợi hại như vậy, Lý Nhiên kiếp sợ. Lâm Uyển cười nói, ta dùng chính là nhất thạch cung, Lăng Sa dùng tam thạch cung, A Tử dùng chính là ngũ thạch cung, nhưng chúng ta biêm ngắm, nhất thạch cung đủ. Lâm Uyển không có quá thanh tú cảm giác ưu việt. Các nàng bắn chính là biêm ngắm, cho nên tính kỹ xảo cường một điểm, mà Lục Lăng Sa thả rộng lượng nước. Nàng có thể là chơi ám khí, tay không đều có thể ném chuẩn, huống chi là có cung gia trì. Nàng thứ hai, thuần túy là đạo lý đối nhân xử thế. Đến mức Mộc Tử, chỉ có ma lực, ngũ thạch cung có thể kéo đầy, chính là bắn không trúng. Nhưng đây cũng là bởi vì Mộc Tử không có cố gắng học tập chờ nàng về sau luyện tốt, thực lực khẳng định sẽ càng mạnh. Cho nên lúc này khoe khoang cũng không có chỗ tốt gì, sau này sẽ còn đánh mặt. Lý Nhiên cười cười, khó trách Mộc Tử mết miệng. Hiển nhiên là cảm thấy bại bởi Lâm Uyển không vui. A Tử, có thời gian ta dạy cho ngươi bắn tên, làm sao? Tốt lắm. Mộc Tử lập tức vui vẻ ra mặt. Đây chính là thua phúc lợi a. Lục Lăng Sa, nước vẫn là thả quá ít. Các ngươi cũng cùng nhau. Lý Nhiên không có nặng bên này nhẹ bên kia, tự nhiên là muốn xử lý sự việc công bằng. Tốt, hôm nay cũng không sớm đều trở về ngủ đi. Ba người đều là theo lời trở về phòng. Nhưng Lâm Uyển ánh mắt lại tại Lý Nhiên trên thân nhiều liếc mắt mấy lần. Nàng phát hiện một ít manh quẻ. Lý Nhiên về muộn như vậy, lại không có giải thích nói đi chỗ nào. Cái này cùng trước đây hành động rất không phù hợp. Hắn không có đúng hạn về nhà, trước đây đều sẽ giải thích một chút. Hôm nay né tránh, khẳng định là phát sinh cái gì không thể nói sự tình. Hắn ở bên ngoài có người. Lâm Uyển không khỏi ngờ bực. Trong nhà có hai cái giữ lại cho ngươi ăn ngươi không ăn, nhất định muốn đi bên ngoài ăn. Đến cùng là nhà nào hồ ly tinh? Là An Quốc công chúa. Trực giác của nữ nhân nhạy cảm đến đáng sợ. Hắn còn tưởng rằng chính mình không có lộ sơ hở, Lâm Uyển lại đem hồ ly tinh đều quyết định. Đừng nói tuổi tác, mấu chốt không phải tuổi tác, mà là tướng mạo. Chỉ cần dài đến đẹp mắt, hơn 30 tuổi cùng hơn 300 tuổi không có gì khác biệt. Lâm Uyển cũng không có làm chàng nói toạc, chỉ là nằm xuống ngủ. Nhưng càng nghĩ càng sinh khí, nằm mơ đều là Lý Nhiên đem bên ngoài hồ ly tinh mang về nhà tình cảnh. Lý Nhiên cũng không che chở nàng, ngược lại cùng hồ ly tinh cùng nhau ép buộc nàng. Cho dù là trong mộng tỉnh lại, nàng cũng chưa đến kịch liệt. Với lúc, Lý Nhiên đến gọi nàng rời giường. Mặc dù nói tối hôm qua ngủ đến muộn, hôm nay ngủ thêm một lát cũng là bình thường, nhưng bữa sáng tốt nhất vẫn là định thời gian ăn. Nha, cơn gió nào, sáng sớm liền đem ngươi thổi ta nơi này. Lý Nhiên, cái này vị chua cùng bất mãn, đã tràn ra tới. Ta là tới bảo ngươi đi ăn cơm. Sao không gặp đến đói chết ta đâu? Lý Nhiên, Lâm Uyển, nàng đây là đem trong mộng cảm xúc mang ra ngoài. Trong mộng bị người ép buộc, nàng cùng không có dài miệng, có thể cho nàng tức đi lên. Cái này tỉnh lại, còn không có thông thả lại sức đây. Miệng so não còn nhanh hơn, trực tiếp liền buột miệng nói ra, so trong mộng không dài miệng tốt nhiều. Nhưng trong hiện thực cũng không thể dạng này a. Lâm Uyển lập tức khẩn trương lên, như Lý Nhiên sinh khí, nàng nhưng như thế nào là tốt. Đợi chút nữa liền đi tìm hắn xin lỗi. Lâm Uyển yếu ớt điểm nghĩ đến. Lý Nhiên lại cảm thấy, nàng âm dương quái khí bộ dáng, ngược lại nhiều hơn mấy phần hoạt bát cảm giác. so trước đây dịu dàng nhu thuận bộ dạng thực sự tốt hơn nhiều. Mà còn, nàng đống nhiên như vậy sinh khí, khẳng định là có nguyên nhân. Chẳng lẽ là nàng phát giác cái gì? Lý Nhiên nhớ tới Lâm Viễn nhạy cảm sức quan sát, đã là hắn đã làm sai trước, Lâm Viễn cáo kỉnh cũng là nên. Lý Nhiên liền tiến lên phía trước nói, Viễn Nhi, ta thừa nhận, ta là ở bên ngoài ăn trộm An Quốc công chúa, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta quan tâm nhất vẫn là ngươi. Lâm Viễn, cái này liền toàn bộ chiêu. Lâm Viễn nguyên bản còn muốn nói xin lỗi, nhưng Lý Nhiên trước nhận thua, cái kia nàng vừa vặn mượn sườn núi xuống lửa. Thử, ngươi cho rằng ta không biết? Tối hôm qua ta liền phát hiện, ta thương tâm một đêm. Lý Nhiên vội vàng dỗ dành nàng, ta nằm mơ đều mơ tới ngươi mang tiểu hồ ly tinh nhất như ta. Lý Nhiên một dỗ dành, cái kia Lâm Viễn cũng sẽ không khách khí, ủy khuất ba ba địa nói mình ở trong mơ là thế nào bị người khi dễ. Tất cả mọi người đứng tại nàng mặt đối lập, ngược lại trách nàng hẹp hòi ghen tị, tức giận đến ngực nàng đều đau. Còn tốt, trong hiện thực Lý Nhiên biết dỗ nàng, ta cũng không phải cái gì ghen ghét phụ, A Tử cùng Lăng Sa, ta đều để ngươi muốn làm gì thì làm. Lâm Viễn cường điệu chính mình rộng lượng, lên án nói, nhưng ngươi làm sao coi trọng công chúa? Câu nàng lớn tuổi. Lý Nhiên, nàng lớn không phải niên kỷ, cái này vẫn là không nói. Cái kia, ta còn có sự kiện muốn nói. Lý Nhiên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ngươi nói đi. Lạc Khinh Vân Lạc đạo trưởng gần đây có chút việc, ta có thể muốn đi trợ quyền. Như buổi tối ta không có trở về, các ngươi ở nhà cũng muốn cẩn thận. A, đây là chính sự, Lâm Viễn không có can thiệp, chỉ gật đầu nói, chúng ta tại trong nhà sẽ cẩn thận. Ân, nếu ta không ở nhà, các ngươi không muốn ra khỏi cửa. Trong nhà hẳn là an toàn. Lý Nhiên đặc biệt viết rất nhiều chữ, lại đây đều là đặc biệt quản chú văn khí. Hẳn là sẽ so với cái kia tiện tay viết chữ hiệu quả càng tốt hơn. Ta tìm công chúa muốn chút đạn tín hiệu, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, liền phóng thích tín hiệu, ta liền có thể rất nhanh đuổi trở về. Ngàn dặm phạm vi bên trong, hắn đều có thể chớp mắt đã tới. Ân, ta gần nhất cũng có đang luyện võ, có thể bảo vệ tốt chính mình. Lâm Viễn nói, trải qua nguy cơ, nàng cũng biết tự thân vũ lực tầm quan trọng. Đúng rồi, ta Tây Du phục mà sao chép tốt. Lâm Viễn cũng lấy ra sách của mình, đưa cho Lý Nhiên. Quyển này, đương nhiên cùng kiếp trước Tây Du ký không giống, chỉ là phương hướng bên trên kém không nhiều. Sách còn không có triệt để viết xong kết, mà là hoàn thành quyển thứ nhất. Chờ cái gì thời điểm gia nhập mới tài liệu, lại mở ra quyển 2 cũng không sao. Lý Nhiên cấp tốc hấp thu sách bản thảo bên trong văn khí, liền đi bàn giao quản gia, đem sách này bản thảo khắc bản. Lý gia cũng là có tương quan sản nghiệp, dù sao Lý Nhiên muốn nâng đỡ những ngày viết sách, đương nhiên phải cho bọn hắn đem phát sách chi phí đánh xuống. Dỗ dành tốt Lâm Uyển, ăn xong điểm tâm về sau, Lý Nhiên liền đi ra cửa. Lâm Uyển cùng Mục Tử thì là tại trong nhà đi theo Lục Lăng Sa tập võ. Lục Lăng Sa cũng từ hộ vệ chuyển chức thành giáo đầu. Đáng tiếc là có rất nhiều đồ vật, nàng đều là không thể dạy. Đường môn cùng thuộc sơn kỹ nghệ, nàng đều không thể dạy. Còn tốt, An Quốc công chúa cho nàng công pháp bí kỹ cũng có nguyên bộ võ thuật, nàng cũng có thể dạy cho Lâm Uyển cùng Mục Tử. Mục Tử tại luyện khí bên trên không có chút thiên phú nào, thuần túy là sức lực lớn. Đây cũng là cương thi đặc tính. Ban đầu trị số rất cao, nhưng đã khóa cứng hạn mức cao nhất. Tốt tại Mục Tử còn có lưu ly tịnh thân chú. Tại hấp thu ánh nắng áp chế tự thân lúc, cũng có thể tăng lên chính mình lực lượng cùng nhục thân cường độ. Cái này cũng chú định Mục Tử về sau chỉ có thể dựa vào thể năng chiến đấu. Nghiêng về tính kỹ xảo vũ khí, nàng ngược lại là có thể học, nhưng rất khó tinh thông. Đối với cái này, Lục Lăng Sa cho ra đề nghị. Ta cảm thấy thích hợp ngươi nhất vũ khí, hẳn là vũ khí hạng nặng, ngươi nếu không thử xem đại truy. Mục Tử, ta một cái nữ hài tử ngươi để cho ta vung mạnh đại truy, ta đập chết ngươi nào.